truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đêm. Cô nương, đã đến giữa giờ tuất rồi. Tỷ nữ Aman đi vào trong phòng, nhấc màn lụa màu xanh mưa trời treo lên móc giá trên giường, nhẹ giọng gọi thiếu nữ nằm nghiêng trên giường. Lúc này đã là đầu hạ, bên ngoài trời vừa mới hoàn toàn tối xuống, bóng đêm mờ ảo bao phủ khuôn mặt của thiếu nữ, mượn ánh nến trên bàn, lờ mờ có thể thấy rõ diện mạo của thiếu nữ trong trướng. Thiếu nữ lông mày như núi xa, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, má đào da tuyết, đúng là một tiểu mỹ nhân đẹp xuất sắc. Thiếu nữ chính là cô nương đứng hàng thứ tư của Đông Bình Bá phủ Khương gia, tên chỉ một chữ tự. Aman thấy dáng vẻ của Khương tự, trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận, bất bình thay cho cô nương nhà mình. Vị tam công tử của An Quốc công phủ hẳn là mắt bị mù rồi, bằng vào diện mạo của cô nương tiến cung làm nương nương cũng được, ấy thế mà hắn lại không thấy thích thú cửa hôn sự này, chẳng lẽ cảm thấy cô nương không xứng với hắn ư? Lửa giận của Aman bắt nguồn từ một buổi hội thơ ngày xuân. Hội thơ đó là do một ít danh môn công tử trong kinh tổ chức, đơn giản chính là một ít người trẻ tuổi tụ tập với nhau uống rượu ngâm thơ tìm niềm vui, đến khi rượu đã hơi ngà say, liền có người bắt đầu trêu chọc tam công tử quý sùng dịch của An Quốc công phủ, trong ngôn ngữ có phần ghen tị hắn sắp được thành hôn với tiểu mỹ nhân nổi danh trong kinh. Ai ngờ quý sùng dịch mang theo men say tự giễu cười một tiếng, nói câu, đẹp thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một bộ túi da thôi, nữ tử bây giờ lấy phẩm tính ôn nhu lương thiện làm trọng. Vốn là lời say của người trẻ tuổi, nghe một chút cũng liền qua đi, tỉnh rượu rồi tự nhiên như gió thoảng không dấu vết, ai ngờ lời này không biết làm sao lại truyền ra ngoài, tứ cô nương của Khương gia lập tức trở thành trò cười của mọi người trong lúc uống trà ẩm rượu. Đông Bình Bá phủ vốn căn cơ nông cạn, tước vị chỉ có thể kế tục ba đời, đến thế hệ phụ thân của Khương tự là Đông Bình Bá đã là ba đời, vì lẽ đó mà huynh trưởng của Khương tự ngay cả thế tử cũng chưa được xin phong. Nói cách khác, sau trăm năm nữa, Đông Bình Bá phủ sẽ từ trong vòng luẩn quẩn huân quý lui ra ngoài, trở thành người bình thường. Chính là cô nương một nhà như vậy, lại đã đính hôn với An Quốc công phủ, chứ không nói đến cơ duyên trong đó, thì điều này cũng đủ để khiến rất nhiều người nhìn không vừa mắt với Khương tự trèo cao lên An Quốc công phủ. Tam công tử quý sùng dịch của An Quốc công phủ nói nữ tử mỹ mạo không quan trọng, hắn coi trọng tính tình hơn, cái này ngụ ý, còn không phải chính là ghét bỏ Khương tứ cô nương tính tình không tốt sao. Vô luận quý sùng dịch nói lời này là hữu tâm hay là vô tình, thì lời này vừa truyền ra lập tức khiến Khương tự mất hết mặt mũi, lại ra ngoài tham gia tụ hội của nhóm quý nữ, liền nghe được một bụng lời đàm tiếu. Khương tự là một người nóng tính, trở về liền đổ bệnh, vừa bệnh chính là nửa tháng. Khương tự nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của nàng đường cong cực đẹp, đến đuôi mắt hơi nhếch lên, phát họa ra nét phong lưu diễm lệ khó mà diễn tả bằng lời. Lúc này hai con ngươi cực đẹp đối diện với Aman, lộ ra ý cười mờ nhạt, bày ra dáng vẻ muốn ăn thịt người thế làm gì. Nghĩ đến người nào đó có mắt không tròng, nô tỳ liền thấy tức thay cô nương. Ý cười nơi đáy mắt của Khương tự nhanh chóng mất đi, độ cong khỏe miệng lại sâu hơn, thản nhiên nói, người đó còn chưa từng gặp ta, không thể nói là có mắt không tròng. Cô nương, người còn nói đỡ cho hắn nữa. Nhìn cô nương chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, Aman liền thấy đau lòng cùng không phục. Nửa tháng trước cô nương đi phó Vĩnh Xương bá phủ ngắm hoa yến trở về liền khóc lớn một trận, ngay cả vật trang trí ngọc tỳ hưu yêu thích nhất cũng đập vỡ, nhắc đến tam công tử của An Quốc công phủ càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao bây giờ lại thay đổi rồi. Không phải nói đỡ cho hắn, một câu nói say thôi mà. Khương tự chuyển mắt, nhìn về phía một tỷ nữ khác đứng ở cạnh bình phong A Xảo, phân phó nói, A Xảo, đi lấy hai bộ y phục mấy ngày trước kêu ngươi làm ra đây đi. Không bao lâu A Xảo nâng đến hai bộ y phục, trong đó một bộ cho Aman, một bộ khác thì hầu hạ Khương tự mặc vào. Aman vừa mặc bộ y phục lên người vừa căm giận nói, một câu lời say mà làm hại cô nương bị người ta chê cười đấy. Đáy mắt Khương tự ý lạnh sâu hơn, dứt khoát nhắm lại con người, nói khẽ, đây được tính là gì? Nàng bất hạnh cả đời, chính là bắt đầu từ cuộc hôn nhân môn không đăng hộ không đối này. Nhớ khi đó, tuổi trẻ vô tri, nàng là cỡ nào đắc ý vì có thể đính hôn với công tử của An Quốc công phủ, ai ngờ vị tam công tử quý sùng dịch đó đã sớm có người trong lòng. Người trong lòng quý sùng dịch là một vị dân nữ. Nàng gả qua rồi sau đó mới dần dần biết được, vị dân nữ đó cơ duyên xảo hợp cứu được quý sùng dịch đi ra ngoài du ngoạn gặp nạn, quý sùng dịch ở trong nhà nữ tử đó dưỡng thương mấy ngày mới được quốc công phủ tìm thấy, hai người đã nảy sinh tình cảm, sau đó vẫn luôn vụng trộm qua lại. Mà trong lúc nàng còn tràn ngập khát khao cùng đắc ý với đoạn hôn nhân này, thì quý sùng dịch vì có thể cùng người trong lòng ở bên nhau mà đã rất nhiều lần phản kháng trưởng bối trong nhà. Hôn sự đã gần ngay trước mắt, An Quốc công phủ đương nhiên không cho phép quý sùng dịch náo loạn, huống chi hắn muốn cưới chính là nữ tử bình dân ngay cả Khương gia cũng không bằng, quý sùng dịch phản kháng cùng bất mãn tự nhiên không hề có chút tác dụng nào. Khương Tử nghĩ đến câu nói lúc say rượu của Quý Sùng Dịch, liền cảm thấy khi đó mình thật ngu xuẩn, tức giận qua đi lại nhịn không được thay hắn tìm lý do, cho là hắn không để ý thế tục, không phải như những nam tử dung tục chỉ để ý dung mạo của nữ tử, nói câu nói kia chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Qua việc nào ra việc đó của hắn, ngay tại đêm nay, tối 15 tháng 4 năm 18 cảnh minh, vị quý công tử danh môn không để ý thế tục này lại cùng người trong lòng cùng nhau chạy đến ven hồ Mạc Ưu, nhảy hồ tự vẫn. Sau đó Quý Sùng Dịch được cứu lên, người trong lòng của hắn lại hương tiêu ngọc vẫn. Vì che lấp chuyện này, hôn sự mà bọn họ vốn định vào đầu mùa đông tự nhiên lại tổ chức trước thời hạn mấy tháng, mà từ sau khoảng thời gian nàng lòng tràn đầy vui vẻ gả qua cho đến khi Quý Sùng Dịch ngoài ý muốn bỏ mình, thì trong gần một năm thời gian đó, người nam nhân như ánh trăng sáng này đều chưa từng chạm vào nàng. Rồi sau đó, càng nhiều biến cố xảy ra hơn, cho đến khi nàng chết thảm rồi lại mở mắt ra, về lại năm 15 tuổi này. Có thể nói, tất cả mọi bất hạnh của nàng đều bắt đầu từ lúc gả cho Quý Sùng Dịch, mà bây giờ có thể làm lại lần nữa, việc cấp bách của nàng chính là giải quyết cuộc hôn sự này, từ đây phân rõ giới hạn với Quý Tam công tử không lưu thế tục, với An Quốc công phủ cao không thể chạm, cả đời không bao giờ qua lại với nhau nữa. Trong khoảnh khắc Khương Tự đã mặc xong y phục rồi ra ngoài, gật đầu với A-man, A-man, đi thôi. A-man đem tay nải đặt ở trên ghế xếp lên. A-xảo do dự một chút, ngăn lại Khương Tự rồi chần chừ nói, cô nương, đã trễ thế này, cô nương thật sự muốn đi ra ngoài sao? Chỗ nhị môn đã khóa rồi. Không sao, những cái đó đều chuẩn bị xong cả rồi. A-xảo, ngươi trông coi sân viện cho tốt là được. Khương Tự nét mặt kiên quyết. Nếu như có thể, nàng đương nhiên không muốn đêm khuya đi ra ngoài mạo hiểm, nhưng mà hiện giờ trong phủ ngoại trừ hai thiếp thân nha hoàn, thì nàng cũng không tìm thấy người nào có thể tin được để hỗ trợ cả. A Sảo thấy vậy đành phải gật đầu thật mạnh, nói một tiếng cô nương yên tâm, rồi tránh đường. Khương Tự mang theo A Man lặng lẽ ra khỏi hải đường cư chỗ ở của nàng, mượn trăm hoa tươi tốt che lấp xuyên qua vườn hoa cùng trùng trùng cầm vòm, đi vào nhị môn. Cô nương A Man nhìn cánh cửa đóng chặt, thấp giọng gọi một tiếng. Chương 2, hai nghe là giả. Bóng đêm thâm trầm, lục môn khắc hoa khắc cỏ chìm dưới ánh trăng sáng tỏ phủ xuống, lộ ra vẻ an bình tĩnh mịch. Khương Tự gật đầu với A-man một cái, nhẹ giọng nói, đi thôi. A-man được phân phó, từ trong túi tiền bên hông lấy ra một cái chìa khóa, nhẹ chân nhẹ tay đi ra phía trước mở khóa. Theo chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động, khóa cửa phát ra tiếng tạch tạch rất nhỏ, đồng thời mở ra. Lòng bàn tay A-man cầm chìa khóa đã ướt nước, nhẹ nhàng thở ra đồng thời chỉ cảm thấy tim đập như sấm. Khương Tự thấy thế, lộ ra nụ cười nhạt. Trước đó không lâu nàng phân phó A-man uống rượu cùng bà tử quản chìa khóa nhị môn, đợi khi bà tử uống đã nhiều, thì thừa cơ tìm chìa khóa rồi ấn mấy cái lên mấy cục xà bông thơm đã chuẩn bị sẵn, cầm ra bên ngoài đánh mấy cái chìa khóa mới. Chỉ có điều tạo ra chìa khóa như vậy có thể mở cửa hay không toàn bộ còn nhờ vào vật khí, cũng may trong 5 cái chìa khóa cuối cùng cũng có một chìa là có thể mở được. A-man từng chút đẩy cửa ra, hai mắt lóe sáng cô nương. Lúc này bỗng nhiên nghe được một tiếng cọt kẹt vang lên. Ở trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang thì có vẻ phá lệ chói tai. Chủ tớ hai người nhìn nhau, đều nhìn tới trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ. Khương Tự rất nhanh phản ứng lại, dắt A-man túi thấp người lướt đi, đột nhiên nhìn thấy bà tử canh cửa đi tới, xoa xoa mắt đi hướng nhà xí, lại không hề nhìn về bên này chút nào. Khương Tự vội chui qua cửa hông, A-man theo sát phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sợ bóng sợ gió qua đi, A-man lộ ra nụ cười may mắn, nguy hiểm thật. Khương Tự đã chỉnh lý tốt tâm tình, thản nhiên nói, không nên nhiều lời, mau mau đi thôi. Chủ tớ hai người men theo góc tường đi về phía trước, sau khi đi ước chừng thời gian uống cạn chén trà nhỏ Khương Tự bỗng nhiên ngừng lại. A-man ngắm nhìn bốn phía, có chút mờ mịt, cô nương, chúng ta làm sao ra ngoài nhà. Nàng có thể nghĩ cách lấy được chìa khóa mở nhị môn, nhưng đại môn thì lại không thể, cũng không có đạo lý thiếp thân nha hoàn của cô nương lại đi tìm lao đầu gác cổng uống rượu được. Đi theo ta. Khương Tự vòng qua một lùn hoa mục. Xoay người đẩy ra cỏ xanh tươi tốt ở góc tường, thình lình lộ ra một cái cửa hang. A-man đột nhiên mở to hai mắt, cô nương, nơi này sao lại có một cái hang? Khương Tử cũng không trả lời, mà là túi người từ cửa hang chui ra ngoài, bị gió đêm ngoài phủ thổi đến, ngước nhìn bầu trời đêm có một lát xuất thần. Khi đó, huynh trưởng Khương Trạm ở trong mắt nàng là một người không học vấn không nghề nghiệp, nàng vẫn luôn xa cách hắn, có một lần ngẫu nhiên nhìn thấy hắn bỏ ra từ trong cái hang này, hiển nhiên là chuẩn em ra ngoài chơi. Nàng lúc ấy chỉ cười lạnh một tiếng, đối với hắn càng thêm coi thường, thậm chí ngay cả tâm tư thông báo với quản sự lấp cái hang này lại cũng không có. Dưới cái nhìn của nàng, huynh trưởng của nàng chính là bùn nhão không đỡ nổi tường, đã không còn bất kỳ điều gì cứu vãn nữa, còn không bằng tránh xa chút cho thanh tĩnh. Thế nhưng Khương Trạm lại chết vào cuối mùa thu sau khi nàng xuất giá, khi nghe tin giữ nàng mới thình lình phát hiện hóa ra nàng cũng sẽ thương tâm. Vị huynh trưởng mà dù sau khi bị phụ thân dùng roi quất cho một trận vẫn cất công đem bánh ngọt hoa hồng liên dung mua được trên đường tới cho nàng đã không còn nữa rồi. Cô nương A-man từ cửa hang chui ra ngoài nhìn thấy Khương Tự xuất thần, khẽ gọi một tiếng. Khương Tự thu hồi suy nghĩ, tự rêu cười một tiếng. Khi đó mình thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, đại đường huynh nhà nhị thúc dù xuất sắc vượt trội cũng sẽ không cho nàng bánh ngọt hoa hồng liên dung, mà huynh trưởng của nàng dù không biết cố gắng thế nào, thì trong lòng rõ ràng rất yêu thương nàng. Đi thôi. Khương Tự khôi phục bình tĩnh, tính toán thời gian một chút, mang theo A-man bước nhanh về hướng Hồ Mạc Ưu. Cũng may đương triều hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, mà Hồ Mạc Ưu cùng phủ Đông Bình Bá đều ở thành Tây, nên rất thuận tiện cho Khương Tự. Chủ tớ hai người vội vàng đuổi tới nơi đó, mượn ánh trăng sáng tỏ, từ xa liền thấy được một đôi thân ảnh đứng lặng ở bên hồ. A-man lúc ấy liền kinh ngạc, hạ giọng nói, cô nương, thật sự có người. Khương Tự mặt không biểu tình chỉ một khối đá cứng viết ba chữ to Mạc Ưu Hồ đứng sừng sững bên bờ hồ. Khối đá kia cao chừng nửa trượng, người trốn ở sau tảng đá dư sức. A-man hiểu ý, đi theo Khương Tự núp ở chỗ kia. Khương Tự tay vịn vách đá, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp nhạt, là hơi nóng mà ban ngày vách đá tích tụ còn chưa tiêu tan. Rất nhanh liền có tiếng khóc nức nở theo làn gió bên hồ thổi đến, Khương Tự nhịn không được nhìn qua. Ánh trăng sáng ngời, soi sáng dáng vẻ của hai người. Nam tử thân hình hơi gầy, cao hơn nữ tử gần một cái đầu, chính là vị hôn phu Quý Sùng Dịch của Khương Tự. Ánh mắt Khương Tự từ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Sùng Dịch lướt qua, rơi vào trên mặt nữ tử. Nàng vẫn luôn rất tò mò, vị nữ tử có thể làm cho Quý Sùng Dịch giữ gìn không động vào vị thê tử tân hôn hoa như ngọc lấy một chút rốt cuộc trông như thế nào. Lúc nàng gả qua, thì nữ tử kia đã không còn trên nhân thế, cho đến tối nay mới có cơ hội dòm ngó chân dung. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dưới hàng mày liễu là một đôi mắt to ngậm sương mù. Cứ việc đứng dưới ánh trăng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được màu da không tính là trắng nõn. Tâm tình của Khương Tự trong nháy mắt có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, thì nữ tử này cũng được coi là mi thanh mục tú tiểu gia bích ngọc, nhưng so với tiểu mỹ nhân đứng đầu vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa nàng về sau còn nghe nói vị dân nữ này cũng không đọc qua sách vở gì sáu. Ánh mắt Khương Tự lần nữa chuyển sang mặt của Quý Sùng Dịch, nhìn thấy trên mặt hắn rõ ràng có sự thống khổ cùng nôn nóng, không thể không thừa nhận, nàng đây là bại bởi tình yêu chân thành nha. Dịch lang, chàng mau hồi phủ đi, đã khuya lắm rồi, nếu như bị phát hiện sẽ phiền toái đó. Nữ tử cúi đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Quý Sùng Dịch vươn tay đỡ lấy hai vai nữ tử, ngữ khí kích động, ta không đi. Xảo nương, nàng chẳng lẽ không biết ta sắp thành hôn. Trong nhà vốn dĩ đã nhìn ta chằm chằm, ta đi lần này chỉ sợ đến trước khi thành thân sẽ không gặp được nàng nữa sáu. Ánh mắt Khương Tự đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hóa ra người trong lòng Quý Sùng Dịch kêu xảo nương. Chắc không được sau ngày thứ hai bọn họ thành thân A Xảo tiến vào hầu hạ nàng, nghe nàng gọi một tiếng A Xảo, thì ánh mắt của Quý Sùng Dịch liền như đao quét đến, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả kính trà cũng đến trễ. Phu nhân An Quốc Công, cũng chính là mẹ chồng nàng đương nhiên sẽ không trách tội con trai mình, lại cho rằng là nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lúc kính trà cố tình làm khó nàng một phen mới coi như bỏ qua. Xảo nương thê lương cười một tiếng, hiện tại không đi thì thế nào? Dịch lang, chàng vẫn phải về nhà. Thời gian sớm hay muộn đối với chúng ta mà nói có gì khác nhau đâu. Về phần sau này sáu. Nếu chàng thành thân thì hãy đối tốt với thê tử của chàng, quên ta đi, ta cũng sẽ quên chàng. Quý Sùng Dịch đột nhiên che miệng xảo nương lại, thanh âm cao lên, ta không cho phép. Dịch lang xảo nương quay mặt đi, nước mắt ào ào rơi xuống. Khương Tự mắt lại nhìn, bắt đầu khẩn trương lên. Nhìn tư thế này, hai người cũng sắp tự tử đi. Hy vọng kế tiếp mọi chuyện có thể thuận lợi sáu. Xảo nương. Nếu không chúng ta bỏ trốn đi. Quý Sùng Dịch xúc động dâng cao, nắm chặt tay xảo nương muốn đi ra ngoài. Xảo nương dãy rùa lắc đầu, Dịch lang, chàng bình tĩnh một chút, bỏ trốn khẳng định không thể thực hiện được. Quý Sùng Dịch đột nhiên xoay người, túi đầu lấy môi ngăn chặn miệng đối phương. A-man che miệng thở một hơi khí lạnh, tức giận đến nỗi túm chặt ống tay áo của Khương Tự. Khương Tự lại thờ ơ, tính toán sau khi hai người tự tử thì nên bắt đầu hành động. Hai người hôn đến chỗ động tình. Ngoại trừ tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập và không còn thanh âm nói chuyện, thì hai người cứ hồn nhiên vùi đầu từng bước một lui về sau, theo sát đó là một tiếng bùm thật lớn truyền đến. Khương Tự không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hả? Cái này với lời đồn nghe được không giống nhau nha. Chương 3, cứu người. Ngay khi Quý Sùng Dịch cùng xảo nương rơi xuống nước, thoáng chốc phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, ngay cả chim chóc đang nghỉ ngơi trên cành liễu rũ bên hồ cũng đều bị cả kinh bay lên không trung, rơi xuống mấy quặng lông chim. Quý Sùng Dịch hiển nhiên không biết bơi, nhấp nô theo mặt nước vừa rẽ rùa vừa hô, cứu mạng sáu. Cứu mạng sáu. Khương Tự nhìn chằm chằm hai người rẽ rùa ở trong nước, đẩy A-man, theo kế hoạch lúc trước hành sự. A-man như ở trong ngộng mới tỉnh lại, nhanh chóng mở tay nải lấy ra một mặt chiêng đồng nhỏ giấu ở bên trong, cột lại tay nải rồi đưa cho Khương Tự, rồi liền quay người chạy đi. Khương Tự cũng không dám trì hoãn, xách theo tay nải chạy đến ô đỉnh cỏ tranh, cái đỉnh giống cái ô dù lợp bằng cỏ tranh, giống cái tròi tranh ý, cách đó không xa, lấy ra túi nước mở nắp ra rồi hắt lên mái cỏ, sau đó lui về sau, châm lửa rồi ném lên mái cỏ một cái, cỏ tranh tẩm dầu cải lập tức bị bén lửa, rất nhanh toàn bộ ô đỉnh cỏ tranh liền bị ngọn lửa nuốt trọn. Ô đỉnh cỏ tranh như vậy ở bên hồ có 7-8 cái, đều là những người du hồ câu cá ngại ngày hè nóng nực nên cho người dựng lên. Khi Khương Tự châm lửa cái ô đỉnh cỏ tranh thứ hai thì tiếng chiêng vang lên, cùng với tiếng hét bối rối, cháy rồi, cháy rồi. Rất nhanh nhà dân cách bờ hồ không xa lần lượt sáng đèn, nam nữ già trẻ nhao nhao xách đồ đựng nước chạy ra. Mùa này ai ai cũng đặc biệt sợ hỏa hoạn, liên tục có người kêu đi lấy nước, sau đó thì sẽ vọt ra ngoài dập lửa. Thấy sự tình phát triển theo dự liệu, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, ngay cả tay nải trong tay cũng ném vào trong lửa. Nàng không dám châm lửa quá nhiều ô đỉnh cỏ tranh, bằng không gây ra lửa lớn thật sự đúng là sai lầm. Âm thanh rẽ rủa trong nước dần dần yếu đi, Khương Tự siết chặt nắm đấm nhìn về phía nơi đó. Sau khi trùng sinh trở về nàng đã từng nghĩ, đêm nay cứ lặng lẽ đến đây, dứt khoát chờ đến khi Quý Sùng Dịch nhảy hồ rồi sẽ cầm cây gậy trúc chờ, chỉ cần hắn ló đầu ra liền dùng cây gậy trúc đâm hắn mấy cái, thành toàn tâm nguyện đẹp đẽ cùng người trong lòng tự tử cho hắn. Như vậy, hai người họ có thể song phi hóa điệp, mà nàng cũng không cần phải gả qua đó sống một cuộc sống như quả phụ đồng thời gặp phải những bất hạnh kia. Nhưng mà nghiêm túc nghĩ lại, nàng vẫn là từ bỏ. Quý Sùng Dịch chỉ là không thích nàng, lại không đáng tội chết, càng quan trọng hơn là, nếu như hắn cứ thế mà chết đi, thì nàng sẽ phải gánh trên lưng thanh danh khắc phu. Sống lại một đời, Khương Tự mặc dù đã nhìn thấu hư danh, nhưng không có nghĩa là nguyện ý vì người khác mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn để rồi trả giá đắt. Cho nên Quý Sùng Dịch chẳng những không thể chết, mà xảo nương nàng cũng muốn cứu. Hai người kia còn sống, nàng liền có lý do quang minh chính đại từ hôn. Nhìn hai người nhấp nhô trong nước, Khương Tự bắt đầu khẩn trương lên. Nàng cũng không lo lắng Quý Sùng Dịch, nếu một đời trước Quý Sùng Dịch không chết, thì lần này có lẽ vẫn sẽ không có việc gì, thế nhưng xảo nương lại khác. Đời trước, xảo nương ngay cả thi thể đều không được vớt lên. Cháy rồi, là bên hồ cháy rồi. Cách đó không xa truyền đến tiếng hét của mọi người. Đám người hướng phương hướng này vọt tới. Tinh thần căng cứng của Khương Tự theo đó mà thả lỏng. Chỉ cần những người này chạy tới, thì liền có thể phát hiện hai người rơi xuống nước, nàng cũng có thể toàn thân rút lui. Nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh quét tới, rất nhanh quét đến trên mặt hồ, mang theo một dòng khí lưu. Mượn ánh trăng sáng trong, Khương Tự rõ ràng nhìn thấy ở giữa Quý Sùng Dịch và xảo nương xuất hiện một vòng xoáy, ngay sau đó xảo nương liền chìm xuống dưới, không còn thấy ngoi lên. Khương Tự trong lòng căng thẳng. Chạy đến sau tảng đá lớn nhanh chóng cởi áo ngoài, lộ ra quần áo bó màu sáng bạc. Đó là đồ lặn may bằng da cá, dưới ánh trăng hiện ra màu sáng bạc, càng phô bày vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm trọn của thiếu nữ. Thiếu nữ như một mỹ nhân ngư lặng yên vào trong nước, bơi theo hướng xảo nương chìm xuống. Đêm đầu hạ, nước hồ có hơi lạnh, vuốt ve làn da non mềm lộ ra bên ngoài của thiếu nữ, làm nàng không khỏi run lên một cái. Khương Tự cả người chìm vào trong nước, nửa đường lấy hơi lại lặn xuống. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy xảo nương đang trôi bồng bềnh ở trong nước. Nàng nhanh chóng bơi qua, đưa tay túm lấy mắt cá chân của xảo nương, kéo nàng ta bơi lên bên bờ hồ. Khương Tự chỉ mới 15 tuổi, mặc dù bơi lội không tệ, nhưng sức lực lại không đủ, một xảo nương toàn thân ướt đẫm đối với nàng mà nói phảng phất như nặng cả ngàn cân. Nàng dùng sức cắn môi, ngay cả môi dưới cắn chảy ra máu đều không có chút cảm giác, chờ đến khi tới được bên hồ, đã sắp dã rời tới nơi. Những người tới dập lửa đã vội vàng chạy vội đến bên hồ vội vàng hắt nước dập lửa. A-man trốn ở trong đám người căng cuống họng hô, các ngươi mau nhìn, trong hồ có người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đồng loạt biến sắc, không tốt rồi, có người rơi xuống nước. Rất nhanh liền có người bơi giỏi liên tiếp nhảy vào trong hồ cứu người. Khương Tự dùng sức đẩy xảo nương hôn mê bất tỉnh lên trên bờ, lặng yên không một tiếng động lặn xuống nước bơi sang bên cạnh, mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, nơi này còn có một người. Cũng không lâu lắm Quý Sùng Dịch cùng xảo nương đều được cứu lên. Những bách tính ở bên hồ ai cũng có con cái nghịch ngợm có người lớn đến trong hồ tắm rửa, đôi khi cũng sẽ có người bị đuối nước, nên cứu chữa người bị đuối nước như thế nào, bọn họ đều có biện pháp. Khương Tự từ một sườn khác bơi tới bên hồ lặng lẽ lên bờ, trốn ở sau cây nhìn quanh, liền thấy hai người đang ngồi quỳ trên mặt đất triển khai sơ cứu cho Quý Sùng Dịch cùng xảo nương. Quý Sùng Dịch và xảo nương rất nhanh lần lượt phun ra mấy ngụm nước, rồi mở mắt. người được cứu tỉnh, mọi người lại chần chừ. Một nam một nữ này không biết lai lịch, cũng không thể tùy tiện mang về nhà nha. A-man đã sớm được Khương Tử căn dặn trốn ở sau đám người, căng cuống họng kêu, á, thiếu niên này là tam công tử của An Quốc công phủ đây mà, chúng ta đem người đi lấy tiền thưởng đi. A-man vóc người cao gầy, lại mặc một thân nam trang, hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương, nên cũng không ai chú ý nhiều đến nàng, ngược lại tưởng rằng là thiếu niên lang của nhà nào đó. Thật sự là tam công tử của An Quốc công phủ. Mọi người vừa nghe được có tiền thưởng liền không khỏi tỉnh táo tinh thần. Mặc dù lúc cứu người cũng không mong hồi báo gì, nhưng có thể có tiền thưởng ai sẽ đẩy ra ngoài chứ. Ta không phải tam công tử An Quốc công phủ gì cả. Quý Sùng Dịch sống sót sau tai nạn, một hồi lâu mới bớt đau, nghe người ta nói như thế không khỏi sắc mặt đại biến. Hôn môi thôi mà cũng rơi vào trong hồ, mất mặt nha. Mọi người lại do dự, rốt cuộc có phải không vậy? Có người nhanh trí quan sát tỉ mỉ Quý Sùng Dịch một chút, công tử này trên người mặc chính là chất liệu tốt nhất, cho dù không phải công tử của An Quốc công phủ, thì cũng xuất thân từ nhà giàu sang. Có người nóng nảy thì vội kêu, muốn biết có phải là công tử của An Quốc công phủ hay không không phải đơn giản lắm sao, chúng ta phái một người đến An Quốc công phủ hỏi một chút là được rồi. Ỷ vào nhiều người can đảm, rất nhanh liền có mấy người hưởng ứng, cùng đề nghị cử ra một người đến An Quốc công phủ thám thính tin tức. An Quốc công phủ lúc này đã sớm loạn thành một nồi cháo, đã phái người đi tìm Quý Sùng Dịch tới mấy lần, vừa nghe có người nói tam công tử bị đuối nước ở hồ Mạc Ưu, An Quốc công phu nhân lập tức ngất đi. Đại ca của Quý Sùng Dịch Quý Sùng Lễ lệnh cho người đến đây báo tin dẫn đường, dẫn gia đình đi thẳng đến hồ Mạc Ưu. Động tĩnh lần này tất nhiên không thể gạt được láng giềng phố xá, trong từng phường từng phủ đều phái hạ nhân đi tìm hiểu tình huống. Những hạ nhân kia cũng là người thông minh, biết trực tiếp hỏi người của An Quốc công phủ sẽ không hỏi được, liền lặng lẽ theo ở phía sau đến ven hồ Mạc Ưu, tùy tiện lôi kéo bách tính đứng ở bên hồ xem náo nhiệt hỏi một chút, lại nhìn thấy Quý Sùng Dịch toàn thân ướt sũng cùng nữ tử đang dựa vào gần hắn, làm sao còn không rõ đây. Trời ạ, tam công tử An Quốc công phủ thế mà cùng một cô nương tự tử. Chương 4, vô sỉ. An Quốc công thế tử Quý Sùng Lễ sải bước đi đến trước mặt Quý Sùng Dịch, sau khi nhìn thấy bộ dạng tam đệ vốn đã gầy yếu nay lại toàn thân ướt đẫm sắc mặt tái nhợt, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Quý Sùng Dịch là đứa con có lúc tuổi già, so với Quý Sùng Lễ nhỏ hơn 10 tuổi, lại thêm từ nhỏ đã yêu ớt, nên cả nhà đều nâng niu hắn trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn. Dù Quý Sùng Dịch muốn sao trên trời thì người trong nhà cũng hận không thể hái xuống cho hắn. Ánh mắt Quý Sùng Lễ rời đến trên người Xảo Nương đang đứng dựa sát Quý Sùng Dịch. Quý Sùng Dịch tiến lên một bước đem Xảo Nương ngăn ở phía sau, ý tứ giữ gìn hết sức rõ ràng. Quý Sùng Lễ không khỏi dậm chân tam đệ, đệ thật sự là hồ đồ, đệ làm như vậy xứng đáng với cha mẹ sao? Quý Sùng Dịch mím môi không nói, ngược lại nắm chặt tay Xảo Nương. Trước mắt bao người, Quý Sùng Lễ không tiện trách cứ, mặt lạnh nói thôi, về phủ trước rồi hăng nói. Đệ muốn dẫn Xảo Nương cùng nhau hồi phủ. Quý Sùng Dịch mở miệng, thanh âm khàn khàn. Quý Sùng Lễ hung hăng trừng Quý Sùng Dịch một cái, phân phó quản sự giải quyết tốt hậu quả, vội vàng mang theo Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rời đi. Quản sự ở lại liền ôm quyền thi lễ với mọi người vây quanh, lấy ra ngân phiếu mệnh giá 100 lượng giao cho một vị lão giả đức cao vọng trọng được mọi người công nhận, rồi mang theo những người còn lại vội vàng rời đi. 100 lượng bạc đối với những bách tính đến đây cứu hỏa mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Mọi người lúc ấy liền vây quanh lão giả kia chật như nêm cối, thương lượng nên chia nhau như thế nào. A-man thừa cơ chạy tới địa phương đã hẹn với Khương Tự, thấy khăn vải trùm trên đầu Khương Tự đã ướt đẫm, nhỏ giọng hỏi, cô nương, người không sao chứ? Không sao, đem giải giấy vàng mã đã chuẩn bị săn đi, rồi chúng ta mau đi về. Mặc dù đã vào hạ, nhưng lúc này là ban đêm, Khương Tự lại mới từ trong nước ra, bị gió thổi qua liền cảm thấy lạnh gấu, bờ môi đã trắng bệnh. A-man vội theo lời làm việc. Cô nương, xong rồi. Khương Tự gật gật đầu, chủ tớ hai người thừa dịp hỗn loạn lặng yên rời đi. Trên đường, A-man tức giận khó chịu, cô nương, quý tam công tử thật sự là quá đáng, rõ ràng đều sắp thành thân với người rồi, sao có thể xấu? Sao có thể cùng cô nương khác làm như thế chứ? Dính chặt môi vào nhau, tiếng thở dốc dồn dập sáu. Nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy ở bên hồ, A-man liền cảm thấy vừa buồn nôn vừa phẫn nộ. Khương Tự chỉ cười cười, không có lên tiếng. Lần này, nàng sẽ không phải gả qua đó nữa. Quý Sùng Dịch nếu có thể cưới Xảo Nương làm vợ, cũng luôn đối tốt với nàng ta như thế, vậy thì nàng vẫn có thể xem trọng hắn một chút. Dù sao người ngu cũng là có điểm nhấp ngay mà. Không nhận được Khương Tự đáp lại, A-man vẫn nuốt không trôi cục tức này, hé miệng cười nói, cũng may cô nương kêu nô tỳ chuẩn bị vàng mã, coi như đốt cho đôi gian phu dâm phun kia đi, hì hì. Khương Tự liếc A-man một cái những giấy vàng mã kia có tác dụng khác. Tác dụng gì? A-man tò mò hỏi. Gió đêm thổi tới, hai lọn tóc rơi từ trong khăn trùm đầu ra đã bị hong khô, đang nghịch ngợm gai hai gò má trắng nón như ngọc của Khương Tự. Khương Tự bước không ngừng, vén tóc rối đến sau tai, nhìn bóng đêm càng đậm đặc nơi phương xa, cũng nên tìm cho ô đình bên hồ bốc cháy một cái lý do không có trở ngại ứng phó con sai. Aman hai mắt sáng lên, vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo. Tiểu nha hoàn ngược lại nghĩ tới Quý Sùng Dịch, bĩu môi nói Quý Tam công tử thật sự là có mắt không trọng. Được rồi, đừng đề cập đến hắn, đến nhà rồi. Hang ở góc tường vẫn bị che sau lùm cây cỏ, Aman đẩy ra cỏ xanh, nhỏ giọng nói, cô nương, người vào trước đi. Khương Tự túi người từ cửa hang bò vào, đợi đứng lên, biểu tình không khỏi cứng lại. Cách chỗ nàng không tới một trượng có một người đang đi về phía trước, hiển nhiên cũng vừa mới từ cửa hang bò vào. Lúc này Aman cũng bò vào, vừa thấy phía trước có người không khỏi kinh ngạc, mặc dù vội vàng bụm miệng lại nhưng vẫn phát ra tiếng vang. Người phía trước thân thể cứng đờ dừng lại, đột nhiên xoay người ai. Khương Tự nhanh tay lẹ mắt nhặt lên một cục gạch đất rơi cạnh cửa hang, lập tức đánh qua khuôn mặt quen thuộc kia. Không sai, người này chính là vị huynh trưởng Khương Trạm không học vấn không nghề nghiệp kia của nàng. Khương Trạm hét thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Aman thấy rõ mặt Khương Trạm, thanh âm đều run lên cô nương, sao người lại đánh chết nhị công tử rồi? Hắn không sao, đi mau. Khương Tự đối với lực đạo của mình vẫn có chút nắm chắc, biết lần này nhiều lắm là khiến Khương Trạm hôn mê một lát, sẽ không có trở ngại. Với lại với tiếng kêu thảm thiết của Khương Trạm không thể nghi ngờ sẽ dẫn dụ người tới, như vậy thì cũng không sợ hắn hôn mê quá lâu nằm trên mặt đất đến cảm lạnh. Quả nhiên, rất nhanh cách đó không xa liền sáng đèn, có người đi ra xem xét động tĩnh. Khương Tự mang theo Aman dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về, đẩy ra cửa hồng khép hờ lại từ bên trong giữ cửa khóa lại, xác định không để lại sơ hở, lúc này mới lặng lẽ trở lại hải đường cư. Trong viện hoa hải đường nở rực rỡ, cánh hoa hồng hào trắng nhạt. Ánh trăng như sương rơi trên mặt những cánh hoa kia, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trong viện của Khương Tự chỉ trồng hải đường. Mọi người đều tiếc nuối hải đường không có mùi hương, nhưng nàng lại vừa vặn yêu thích điểm này. Khứu giác của nàng trời sinh vượt qua thường nhân, cứ ở mãi trong hương hoa nồng nặc sẽ khiến cho nàng khó chịu. A Sảo, chúng ta về rồi. Aman nhẹ nhàng gõ cửa. A Sảo kéo cửa ra đón Khương Tự cùng Aman vào trong, thấy hai người tất cả đều không sao, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng cô nương. Nô tỳ sớm đã chuẩn bị xong nước ấm, mời người tắm rửa. Trong thùng gỗ hương khí lượn lờ, Khương Tự cả người đều vùi vào trong nước, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai. Nước ấm nhiệt độ thích hợp dịu dàng vuốt ve khắp toàn thân, Khương Tự nhẹ nhàng hít vào một hơi, những nôn nóng cùng thống khổ kể từ khi trọng sinh đến nay phảng phất như đều tan biến theo những điều thuận lợi tối nay, chỉ còn lại có may mắn. Cô nương, nên đứng dậy thôi, nước sắp lạnh rồi. A Sảo nhắc nhở. Khương Tự mở to mắt, để A Sảo hầu hạ thay áo trong tuyết trắng. Rồi trở lại trong phòng. A Sảo dùng khăn mềm lau tóc thay Khương Tự. Tóc thiếu nữ bởi vì dính nước, mà như một thác nước trút xuống, thẳng tới bên hông. Trong gương đồng chiếu ra dung mạo của thiếu nữ, da tuyết tóc đen, môi son răng trắng, cặp con ngươi dị vãng hơi có chút nóng nảy chẳng biết từ lúc nào trở nên bình tĩnh như nước, khiến nàng càng xinh đẹp hơn so với dị vãng đến mấy phần. Aman vội vàng tắm rửa đi qua, nhịn không được tán thưởng, cô nương, người thật là đẹp. Khương Tự nhịn không được bật cười. Sự tình Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương tự tử ngày mai nhất định sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó, vô luận nàng có vô tội thế nào, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị một số người chế giễu. Đối với một nữ hài tử xuất thân bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lại trèo lên một cửa hôn sự tuyệt vời trong mắt thế nhân mà nói, bản thân xinh đẹp chính là sai lầm. Cô nương, làm sao người biết Quý Tam công tử cùng nữ nhân kia đêm nay sẽ hẹn hò ở Hồ Mạc Yêu Nha? Aman hỏi ra tò mò đã lâu. A Sảo tay cầm lược dừng lại. Hiển nhiên cũng thấy tò mò. Thiếu nữ trong gương đồng trừng mắt nhìn, trước đó không lâu tham gia ngắm hoa yến của Vĩnh Xương bá phủ, Quý Tam công tử sai người nói cho ta biết. Khương Tự không thể giải thích, chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ. Hắn cùng cô nương khác hẹn hò, nói cho ngài làm gì nha? Aman càng tỏ ra khó hiểu. Khương Tự không nhanh không chậm nói, đại khái là muốn để ta tận mắt nhìn thấy, khiến ta chết tâm đi. Aman đột nhiên vô bản trang điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, thật vô sỉ. Sớm biết thế nàng liền gõ chiêng muộn một chút, cho chết đuối tên xấu xa kia thì hơn. Khương Tự cười tủm tỉm gật đầu, đúng nha, ta cũng cảm thấy thật vô sỉ. Chương 5, Lương Thiếp. Khương Tự quấn giữ đầu tóc, lại uống nước gừng mà A Sảo dâng lên, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn, nằm ngã trên giường không bao lâu sau thì ngủ say sưa. Xuống nước cứu người tiêu hao thể lực quá lớn, nàng đã sớm mệt muốn chết rồi. Đông Bình bá phủ bao phủ trong một màn đêm yên tĩnh, còn An Quốc công phủ cách hai con đường lại bóng người nhốn nháo. Đèn đuốc sáng trưng. Phu nhân An Quốc công Vệ Thị dựa nghiêng vào đầu giường đang nắm lấy tay An Quốc công khóc đến cuồng loạn. An Quốc công sắc mặt tâm trầm, bị vệ thị khóc lóc đến tâm phiền ý loạn, miễn cương an ủi, chớ khóc, đại lang không phải đã chạy tới đó rồi sao, tam lang không có việc gì đâu. Lúc trước trong phủ bởi vì tam lang mất tích mà ầm ĩ đến người ngã ngựa đổ, đến tối lại chợt nghe nói tam lang rơi xuống nước, ông chỉ kịp hỏi một tiếng người có sao không liền vội vàng sai đại lang chạy tới đó, hiện tại cũng không biết tam lang đến tột cùng sao lại đuối nước. An quốc công trong lòng không yên, lúc này người hầu vội vàng tiến vào bẩm báo, quốc công gia, phu nhân, thế tử mang tam công tử về rồi. Mau kêu bọn họ vào. Không chờ an quốc công mở miệng, vệ thị đã đột nhiên ngồi dậy. Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nha hoàn vén lên rèm trâu, ba người đi vào. Vệ thị lướt qua trưởng tử Quý Sùng Lễ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tam tử Quý Sùng Dịch mặt không có chút máu đằng sau, đứng dậy nhào tới, tam lang, con sao vậy? Mau để nương xem có sao không? Nương, con không sao. Quý Sùng Dịch lộ ra một nụ cười suy yếu. Sao lại không có việc gì được? Vệ thị vớt ve gương mặt của Quý Sùng Dịch, nước mắt rơi hào hào, tóc đều ướt nhẹp, đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước hả? Khu khu. Tiếng ho khan vang lên, vệ thị không khỏi nhìn An Quốc Công một cái. Tầm mắt An Quốc Công lại rơi vào sau lưng Quý Sùng Dịch. Cách Quý Sùng Dịch nửa trượng đứng thẳng một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này đang cúi đầu sờ vào áo, khó nén bất an. Sắc mặt vệ thị lập tức liền thay đổi, thanh âm không khỏi cao lên nàng ta là ai. Quý Sùng Dịch thấy thế liền duỗi tay kéo xảo nương đến bên người, nhìn thẳng vào mắt vệ thị, nương, nàng ấy chính là người trong lòng nhi tử, têu xảo nương. Sắc mặt vệ thị không khỏi cứng đờ, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm xảo nương, thì ra ngươi chính là xảo nương à, lúc trước nghe nói ngươi đã cứu tam lang chúng ta còn chưa nói cảm tạ với ngươi nhỉ. Xảo nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vệ thị một chút, rồi lại trợn túi đầu, khẩn trương nói. Không dám nhận cảm tạ của phu nhân. Hàm Phương, mang xảo nương cô nương xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Vệ thị nhàn nhạt đánh gãy lời xảo nương. Đại nha hoàn Hàm Phương bên người vệ thị đi đến bên cạnh xảo nương, cười nói, xảo nương cô nương mời đi theo nô tỳ. Xảo nương không khỏi nhìn Quý Sùng Dịch một cái. Quý Sùng Dịch nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu với xảo nương, nàng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tới thăm nàng. Xảo nương lúc này mới yên lòng, đi theo nha hoàn ra ngoài. Đáy mắt vệ thị hiện lên ánh sáng lạnh. Thật là một dã nha đầu một chút quy củ cũng không hiểu, chứ không nói một cô nương ra thế mà lại qua lại với nhi tử của bà, liền nói vừa rồi lúc rời đi lại không biết hành lễ với mọi người ở đây, bấy nhiêu thôi thì đã có thể nhìn ra giáo dưỡng thế nào rồi. Chán nhụy, mau bưng trà gừng lên cho tam công tử. Rất nhanh một nha hoàn có trang phục tương tự Hàm Phương bưng một chén trà gừng đi lên phía trước. An Quốc Công mắt lạnh nhìn tiểu nhi tử uống xong trà gừng, lúc này mới đặt câu hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời này lại là nhìn An Quốc Công thế tử Quý Sùng Lễ mà hỏi. Quý Sùng Lễ nhanh chóng liếc Quý Sùng Dịch một cái, biết việc này giấu cũng không giấu được, nhắm mắt nói, tam đệ sáu. Tam đệ cùng nữ tử kia nhảy hồ sáu. Hôn trướng. An Quốc Công nhấc chân đá lăn một cái ghế. Quý Sùng Dịch bịch một tiếng quỳ xuống. Vệ thị oán trách liếc An Quốc Công một cái, lao ra nổi giận lớn như vậy làm gì. Tam lang rơi xuống nước vẫn nên tranh thủ thời gian mời đại phu tới xem một cái, kê mấy thang thuốc trừ hàn trước đã. Mời đại phu làm cái gì? Nó muốn chết ai có thể ngăn được? An Quốc Công nhìn Quý Sùng Dịch quỳ trên mặt đất càng giận đến không chỗ phát tiết, chỉ vào hắn mắng, tiểu xuất sinh thật là có bản lĩnh ha, vì một nữ nhân mà muốn chết muốn sống. Quý Sùng Dịch dập đầu một cái phụ thân, mẫu thân, hai người hãy thành toàn cho nhi tử đi. Hừ, cứ như chó ngáp phải rồi. An Quốc Công nổi trận lôi đình mơ tưởng, chỉ cần ta còn sống thì ngươi hãy chết phần tâm này cho ta, thành thành thật thật cưới tứ cô nương Đông Bình bá phủ vào cửa đi. Vệ thị cũng không khuyên giải, sắc mặt cũng rất khó coi. Bà vốn không nhìn chúng Đông Bình bá phủ, lúc trước An Quốc Công vì báo đáp ơn cứu mạng của Đông Bình bá huynh đệ mà khăng khăng muốn cùng nhà ông ta định ra việc hôn nhân, bà còn náo loạn mấy lần. Chỉ là Đông Bình bá phủ có chênh lệch thì cũng mạnh hơn dân chúng thấp cổ bé học nha. Quý Sùng Dịch quỳ thẳng tắp, ngữ khí kiên quyết, phụ thân, nhi tử chỉ thích xảo nương, không thích tứ cô nương của Đông Bình bá phủ. Nhi tử ngay cả gặp đều chưa từng gặp nàng ta. Thực sự không thể nào làm phu thê với nàng ta được. Tam lang, vi phụ đều nghe ngóng rồi, tứ cô nương của Đông Bình bá phủ ở trong các quý nữ kinh thành nổi danh là một tiểu mỹ nhân. An Quốc Công nhẫn mại khuyên nhủ. Phải đấy, sau khi các con định thân mẹ cũng từng tìm cơ hội nhìn rồi, phụ thân con không có lừa con. Vệ thị nói theo. Ở trong mắt nhi tử, xảo nương chính là đẹp nhất. Quý Sùng Dịch ngẩng đầu nhìn An Quốc Công, phụ thân, ngài có thể vì báo ân mà kết thân cùng Đông Bình bá phủ. Vậy vì cớ gì mà không thể hiểu cho nhi tử chứ? Nếu như không có xảo nương, nhi tử chỉ sợ đã sớm không còn nữa. Ngươi câm miệng. Tóm lại hôn nhân đại sự không thể theo ngươi làm bậy, ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ lập tức sai người đuổi xảo nương ra ngoài. phụ thân nếu như muốn đuổi xảo nương đi, vậy hãy đuổi nhi tử luôn đi. Quý Sùng Dịch dứt khoát đứng lên. Ngươi, An Quốc Công tức giận tới mức run lên, quay đầu quát lên với bà tử đứng ở cửa, dẫn người đi đem xảo nương gì đó loạn côn đánh chết đi. Không được. Gặp bà tử kia muốn đi ra ngoài, Quý Sùng Dịch nhấc chân đuổi theo. An Quốc Công quát to một tiếng, đại lang, ngăn tam đệ ngươi lại. Quý Sùng Lễ bắt lấy cánh tay Quý Sùng Dịch, khuyên nhủ, tam đệ, đệ đừng chọc phụ thân tức giận. Đại ca, huynh tránh ra. Quý Sùng Dịch muốn đẩy Quý Sùng Lễ ra nhưng lại dễ không ra, mắt thấy bà tử sắp ra cửa, dưới tình hình vừa vội vừa giận chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã vào trên người Quý Sùng Lễ. Vệ thị sợ đến hoa dung thất sắc, hét tầm lên, mau mời đại phu. Rất nhanh đại phu liền chẩn trị xong cho Quý Sùng Dịch, nói thổ huyết hôn mê chính là bởi vì lửa giận công tâm, cộng thêm khí lạnh nhập thể, sau này phải điều dưỡng thật tốt, phải tránh đại hỉ đại bi. Đợi đại phu ra ngoài kê thuốc, vệ thị không khỏi oán trách An Quốc Công. Lão gia nóng nảy vội vã như vậy, chẳng lẽ muốn bức tử Tam Lang à? Ta bức tử nó. Nó không hiểu chuyện như vậy còn không phải do bà dạy ra. An Quốc Công tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến tình hình Quý Sùng Dịch thổ huyết không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vệ thị túm khăn lau nước mắt, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ông với bọn đại lang cũng không thương Tam Lang? Muốn ta nói, vẫn là ngẫm lại xem nên làm sao bây giờ mới là đúng đắn đó. Vô luận như thế nào, cửa hôn sự với Đông Bình Bá Phủ không được lui. Nhưng nếu lão gia cứ cứng rắn tách Tam Lang cùng xảo nương, chỉ sợ Tam Lang sẽ thật sự sống không được. Thấy An Quốc Công cười lạnh, vệ thị khóc ròng nói, lão gia, ông suy nghĩ lại đi, Tam Lang cùng xảo nương đều đã tự tử một lần, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai nha, nếu như Tam Lang thật sự có gì nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta sẽ hối hận không kịp. Vậy bà nói làm sao bây giờ? Vệ thị ngừng nước nở, liếc trong phòng một chút, châm chước nói, hay là như vậy đi, hôn sự giữa chúng ta cùng Đông Bình Bá Phủ vẫn không thay đổi. Về phần xảo nương, liền để Tam Lang nạp nàng ta làm lương thiếp đi. Chương 6, Phụ huynh. Con dâu còn chưa cưới vào cửa, đã có lương thiếp, lời thế này làm sao ăn nói với Đông Bình Bá Phủ. An Quốc Công vẻ mặt bất mãn. Vệ thị cười lạnh, chờ Đông Bình Bá qua thế hệ này, tước vị của Đông Bình Bá sẽ mất đi, đến lúc đó không khác gì dân chúng thấp cổ bé họng, nữ nhi nhà ông ta lại mất mẹ nhỏ từ nhỏ, có thể gả đến quốc công phủ chúng ta chẳng lẽ còn muốn làm ra vẻ hay sao? An Quốc Công nghe xong lại càng bất mãn. Lời này không thể nói như vậy. Lao ra, chẳng lẽ ông còn không nhìn ra sao, Tam Lang lớn rồi, tự có chủ ý của mình, không phải dựa vào trừng phạt mới còn được. Nếu như chúng ta không cho phép nó cùng xảo nương ở bên nhau, nó thật sự có khả năng tiếp tục làm chuyện điên rồ. Vệ thị nói đến đây đưa tay lau nước mắt, nếu như Tam Lang có chuyện gì bất chắc, ta cũng không sống nổi nữa. Thấy An Quốc Công vẫn còn do dự, vệ thị sẵn giọng, Lao ra, chẳng qua là một cơ thiếp mà thôi, có gì mà phải lo lắng. Chuyện của nội trạch ông cũng không cần quan tâm, cứ giao cho ta đi làm đi. An Quốc Công thở dài, vậy được rồi, sáng sớm ngày mai bà hãy đến Đông Bình Bá Phủ một chuyến, nói chuyện thật tốt với người ta. Lão gia yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, chúng ta đi vào xem Tam Lang trước đi. Đến đêm, Quý Sùng Dịch phát sốt, gấp đến độ vệ thị một đêm không ngủ yên ổn, đến sáng hôm sau khi phu nhân của An Quốc Công Thế Tử là Quách Thị đến đây thỉnh an liền nói với nàng ta. Chuyện xảy ra tối hôm qua có lẽ con cũng nghe nói rồi, bên chỗ Đông Bình Bá Phủ con hãy thay ta đi một chuyến đi. Quách thị nghe vệ thị giao phó, trong lòng tuy cảm thấy có mấy phần khó xử nhưng cũng không dám từ chối, vội vàng đi sắp xếp. Vệ thị dựa vào gối tròn đàn mực nhắm mắt lại. Tức phụ, vợ, của Đại Lang là thế tử phu nhân của quốc công phủ, để nó đi chuyến này đã đủ mặt mũi cho Đông Bình Bá Phủ rồi. Chỉ cần bắt chặt đem Khương Tứ cô nương cưới vào cửa, trận phong ba này sẽ coi như qua. Đầu hẻm du tiền đã sớm bày sạp hàng, phía trước sạp hàng vây quanh không ít người, một ngày mới bắt đầu bằng việc nhấm nháp một bát tàu hủ bỏ thêm ít mộc nhị cùng ít thịt mềm. Một tiếng hét thảm phá vỡ buổi sáng yên bình của Đông Bình Bá Phủ. A-man vội vàng vào nhà cô nương, lão gia đang đánh nhị công tử đó. Khương Tự từ trước bàn trang điểm đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài. Cô nương, đây không phải đường tới Từ Tâm Đường, A-xảo nhắc nhở. Từ Tâm Đường là nơi ở của lão phu nhân Đông Bình Bá. Theo lý thuyết buổi sáng mỗi ngày các cô nương hẳn là đi đến chỗ của mẫu thân mình trước, rồi lại theo mẫu thân cùng nhau tới Từ Tâm Đường thỉnh an lão phu nhân, nhưng Khương Tự mất mẹ từ nhỏ, trưởng tỷ ruột thịt cùng mẹ sinh ra lại đã sớm xuất giá, vì thế mỗi ngày chỉ có một mình đi qua. Trước đến chỗ nhị công tử xem sao đã. Khương Tự bước nhanh hơn. A Sảo càng thêm buồn bực, không khỏi nhìn A Man một cái. A Man cũng chẳng hiểu ra sao, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước năm 10 tuổi cô nương cùng nhị công tử vẫn rất tốt. Thường xuyên chơi đùa với nhau, nhưng đến khi lớn hơn lại bắt đầu xa cách với nhị công tử, đặc biệt là hai năm này gặp nhị công tử ngay cả lời nói đều không tới vài câu. Hôm nay cô nương có chút khác thường. Nghe nói người bị kích thích thì có thể tính tình sẽ thay đổi lớn, đêm qua cô nương chịu kích thích cũng không nhỏ. Hai nha hoàn không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này, lại càng thêm đoán hận Tam công tử Quý Sùng Dịch của An Quốc công phủ. Đông Bình Bá phủ tổng cộng có 4 vị công tử, ngoại trừ tứ công tử tuổi còn nhỏ vẫn luôn ở hậu viện ra, thì 3 vị công tử khác ở tiền viện tất cả đều được an bài sân viện đơn độc, Khương Trạm liền ở tại thính trúc gian. Khương Tự mới đi đến cửa viện, liền nghe được âm thanh 10 phần trung khí quát lớn truyền đến, "Tiểu Súc Sinh, ta nói ngươi gần đây sao lại yên tĩnh thế, hóa ra là vụng trộm bò từ lỗ chó ra ngoài đi làm sằng làm bậy. Ngươi không phải thích chui lỗ chó sao? Hôm nay lão tử sẽ đánh ngươi đến so với chó hoang trên đường còn thảm hơn." "Chó hoang không thảm nha." Một giọng nói yếu ớt theo sát truyền đến, sau đó giọng nói kia lại biến thành kêu thảm, "Phụ thân, ngài nhẹ chút nha, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt." "Á, tứ muội tới." Nam nhân bóng dáng cao lớn đuổi theo đánh Khương Trạm, nghe vậy một cước đạp tới, "Tứ muội ngươi sao lại tới đây? Tiểu Súc Sinh đến bây giờ còn muốn gạt ta?" Khương Tự thấy thế mở miệng, "Phụ thân." Bóng dáng cao lớn cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Đông Bình Bá Khương An Thành trong nháy mắt nhìn thấy tiểu nữ nhi thần sắc liền nhu hòa hẳn, thậm chí mang theo mấy phần lấy lòng, "Tự nhi sao lại tới đây? Nghe nói phụ thân đang dạy dỗ nhị ca, nữ nhi tới xem chuyện gì xảy ra." Khương Tự đáp lại Khương An Thành, nhìn về phía Khương Trạm. Thiếu niên 16-17 tuổi đã đến thời điểm vóc dáng thon dài, thẳng tắp như một cây trúc mới, dù lúc này vì bị đuổi đánh mà có vẻ hơi chật vật, nhưng vẫn như cũ tuấn mỹ bức người. Khương Trạm và Khương Tự giống nhau, tướng mạo đều theo mẫu thân. Khương Tự hơi nhún gối với Khương Trạm, "Nhị ca, huynh vẫn khỏe chứ?" Khương Trạm bỗng dưng mở to hai mắt nhìn lên, đối diện với tầm mắt Khương Tự bên thai thoát cái đỏ lên, liên tục khoát tay nói, "Muội muội yên tâm, ta chạy trốn nhanh lắm." "Tiểu Súc Sinh, ngươi chạy nhanh có phải thấy rất kiêu ngạo không?" Khương An Thành thật vất vả mới bình ổn lại lửa giận bởi vì câu nói này của Khương Trạm mà lại bị châm lên. Khương Trạm theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến muội muội đang ở một bên nhìn nên không thể mất chí khí, ép buộc nhìn xuống, thẳng sống lưng nói, "Phụ thân, ngài bớt giận. Nhi tử da dày thịt béo, liền tính ngài đánh không đau tay, thì cũng nên coi chừng hù dọa tới muội muội. Muội muội hôm nay vậy mà cười với hắn, coi như bị phụ thân đánh còn thảm hơn cho hắn cũng thấy đáng." Nghĩ tới đây, chóp mũi Khương Trạm lại hơi hế ẩm, vội vàng rời mắt, chỉ sợ bị Khương Tự nhìn ra. Khương Tự lúc này trong lòng cũng chua xót không thôi. Không tới mấy tháng nữa, lúc huynh trưởng Du Hồ cùng các bằng hữu sẽ rơi xuống nước mà chết, lúc ấy quan phủ lấy lý do ngoại ý mà kết án, nhưng về sau nàng mới biết được huynh trưởng chết là có ẩn tình khác. Bây giờ nàng không chỉ muốn cứu vãn tính mạng của huynh trưởng, mà còn muốn cho kẻ đã hại chết huynh trưởng phải chịu trừng phạt thích đáng. "Tiểu Súc Sinh, ngươi thích chui lỗ chót thì cũng thôi đi, nhưng có nghĩ tới lỡ mà có kẻ trộm lẻn vào từ lỗ chót thì làm sao bây giờ?" Khương Trạm đưa tay gãi trán. "Phụ thân lo lắng cũng có đạo lý, đêm qua hắn đã bị kẻ trộm cầm cục gạch tập kích nha, nhưng mà việc này tuyệt đối không thể nói được. Lỗ chó đó đã lấp kín rồi, nhi tử về sau cam đoan sẽ không đi từ nơi đó nữa." Khương An Thành từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. "Nếu không phải nữ nhi ở đây, không tiện buộc phát thần uy, bằng không ông mà không đánh gãy chân tên tiểu tử hỗn đản này là không được. Tự nhi dùng bữa sáng trưa?" "Còn chưa ạ, con chuẩn bị thỉnh an tổ mẫu xong rồi sẽ trở về dùng. Phụ thân có muốn cùng nữ nhi đến từ tâm đường thỉnh an luôn không?" Thấy Khương Tự vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Khương An Thành không cần nghĩ ngợi nói, "Đi, cùng đi." Tiểu nữ nhi từ nhỏ đã không thân cận với ông lắm, đây vẫn là lần đầu tiên ông bị nữ nhi dùng ánh mắt mong chờ như vậy nhìn mình. Khương Tự nhuẩn miệng cười. Nàng lúc trước rất không hiểu chuyện, ghét bỏ phụ thân không có bản lãnh, không giống như hàng xóm sắt vách là Vĩnh Xương Bá lập được công lớn khiến tước vị trong nhà luôn kéo dài, hại nàng bị người ta coi thường, lại quên mất phụ thân yêu thương mình là vô giá. "Tự nhi, sao lại không đi?" "Đi ạ." Khương Tự xách váy theo sau. Ngày này kiếp trước, sáng sớm An Quốc công phủ đã phái thế tử phu nhân là Quách thị tới bàn bạc hôn sự hai nhà sớm, khi đó không có ầm ĩ ra chuyện huynh trưởng chui lỗ chó bị phát hiện, phụ thân sáng sớm liền đi ra ngoài, tổ mẫu không đợi phụ thân trở về thương lượng thì đã đáp ứng. Nàng còn nhớ rõ sau khi phụ thân trở về nghe nói việc này liền nổi trận lôi đình, thậm chí còn cùng tổ mẫu ầm ĩ một trận, sau đó liền tới hỏi ý nàng. Khi đó, nàng rất khờ dại mà rằng, chẳng lẽ nữ nhi còn không sánh bằng một người chết? Hôn sự tốt đẹp như thế bị lui, phụ thân có thể tìm cho nữ nhi một mối hôn sự tốt hơn được nữa sao? Phụ thân trầm mặc, lúc rời đi bóng lưng phảng phất như già đi mấy tuổi. Chỉ tiếc khi đó nàng rõ ràng sinh một đôi mắt tốt, lại không thấy rõ cái gì mới là quan trọng nhất. "Phụ thân, tứ muội, chờ ta với, ta cũng đi." Chương 7, Từ tâm đường. Khương An Thành trừng mắt liếc Khương Trạm một cái, cái bộ dạng này của ngươi đi mà mất mặt xấu hổ. Khương Trạm sờ sờ đầu. Tóc không rối mà, chỗ nào mất mặt chứ? Khương Tự liền cười nói với Khương Trạm, nhị ca, muội muốn ăn bánh canh Thái Ký. Bánh canh Thái Ký là cửa hiệu danh tiếng lâu năm, cách Đông Bình Bá Phủ hai con đường, ở ngay Khang Đức Phường phụ cận An Quốc Công Phủ. Kiếp trước, chuyện Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rơi xuống nước không gây ra động tĩnh lớn như vậy, An Quốc Công Phủ rất dễ dàng đè yên chuyện xấu này xuống. Sau khi hai nhà tổ chức hôn sự sớm, không ít người thậm chí suy đoán là nàng có gì đó không ổn. Lúc trước nàng tuổi nhỏ vô tri, chỉ muốn gả đến nơi nhà cao cửa rộng nở mày nở mặt, sau này mới cảm nhận được may mắn ngầm không phải dễ ăn như vậy. Trải qua một hồi ầm ĩ đêm qua, trước mắt chuyện Quý Sùng Dịch mặc dù còn chưa truyền đến Đông Bình Bá Phủ, nhưng bên Khang Đức Phường chắc chắn đã truyền đến. Lúc này nhị ca đến Thái Ký mua bánh canh, tặng bằng hay bánh canh là một loại bánh hấp lớn chứa đầy súp trong ẩm thực Trung Quốc, khẳng định sẽ nghe được phong thanh. Tứ muội muốn ăn bánh bao nhân nước. Vừa vặn huynh cũng muốn ăn, muội chờ tí, huynh đi mua ngay. Khương Trạm cũng không nhắc đến chuyện đi từ tâm đường thỉnh ăn nữa, phủi phủi bụi bặm trên người, rồi vội vàng đi ra ngoài, mới đi được mấy bước lại quay lại, cười ngượng ngùng với Khương An Thành. Lông mày Khương An Thành lập tức nhăn thành chữ xuyên, làm sao? Khương Trạm chìa tay ra nhi tử gần đây trong tay không dư giả, phụ thân đức trước cho ít đi. Cút! Khương An Thành lấy từ trong túi tiền bên hông ra một khối bạc vụn ném đến Khương Trạm trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Trạm chạy nhanh như một làn khói, chạy đến cửa sân còn quay đầu hô một tiếng, tứ muội chờ ta. Trên mặt của hắn dù còn mang theo nụ cười bất cần đời, nhưng ánh mắt lại sáng ngời phân chấn, là dáng vẻ mà nhiều năm qua Khương Tự không thấy được. Muội ở Hải Đường cư chờ nhị ca. Khương Tự cùng Khương An Thành đến Từ Tâm Đường. Đại nha hoàn A Phúc trong Từ Tâm Đường hơi cúi người chào hai người, đại lao ra, tứ cô nương, lão phu nhân đang tiếp khách, xin cho tiểu tỷ bẩm báo một tiếng. Sớm như vậy đã tiếp khách. Trên mặt Khương An Thành hiện lên nét kinh ngạc. Khương Tự nhẹ nhàng hít mũi một cái, một mùi hương như có như không truyền đến. Mùi hương kia reo rất hàm súc, cũng không phổ biến, Khương Tự đứng ở ngoài phòng lại lập tức ngửi ra, đây là hương sơn chi. Phu nhân của An Quốc Công Thế Tử Quách Thị, đã từng là đại tẩu của nàng, rất thích hương sơn chi. Theo lý thuyết người bình thường đứng ở vị trí này nhất định không có khả năng ngửi được mùi hương trên cơ thể của người trong phòng, nhưng Khương Tự lại khác. Khứu giác của nàng phá lệ nhạy cảm, về sau còn lưu lạc đến Nam Cương, bởi vì có dung mạo tương tự với cháu gái đã chết của trưởng lao Ô Miêu tộc, nên liền lấy thân phận của cô bé kia tiếp tục sống. Trưởng lao Ô Miêu tộc là một bà lão nhìn không ra tuổi tác, có rất nhiều chỗ thần kỳ. Căn cứ vào thiên phú khứu giác xuất chúng của nàng dạy nàng một môn dị thuật, đừng nói là có thể chuẩn xác phân biệt mùi hương trên cơ thể của từng người khác nhau, mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua, thậm chí có thể thông qua mùi vị khác nhau thoang thoảng trong gió để phán đoán phải chăng sắp có mưa hay không. Biết phu nhân Quách Thị của An Quốc Công Thế Tử đang ở bên trong, Khương Tự âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Không bao lâu đại nha hoàn A Phúc trở về, nói với Khương An Thành, đại lao ra, lão phu nhân mời ngài đi vào. Ánh mắt nàng ta rơi vào trên người Khương Tự, mang theo vài phần phức tạp, tứ cô nương, ngày trước tiên có thể ở trong nhị phòng uống chén trà nóng. Phụ thân, vậy con trước chờ ở bên ngoài. Khương Tự nhún gối với Khương An Thành. Khương An Thành đi theo A Phúc vào trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nữ tử ngồi đối diện với lao phu nhân Phùng Thị. Nữ tử kia chừng 30 tuổi, dung mạo không tồi, một đôi mắt hơi to hiện ra mấy phần khôn khéo. Khương An Thành càng thêm kỳ quái. Mẫu thân nếu đã chiêu đãi nữ khách, thế nào lại gọi hắn vào? Đây chính là bá gia đi. Nữ tử đứng lên. Phùng lao phu nhân gật đầu, chính là phụ thân của tứ nha đầu. Lão đại, vị này là phu nhân của An Quốc Công Thế Tử, hôm nay là đến thương lượng hôn sự. Thời gian không phải đã định xong rồi sao? Phùng lao phu nhân nhìn Quách Thị một cái. Quách Thị nét mặt xấu hổ, tối hôm qua xảy ra chút biến cố, ý của cha chồng với mẹ chồng là muốn sớm rước tứ cô nương vào cửa sáu. Đây là vì sao? Sắc mặt của Khương An Thành trầm xuống. Hôn sự đã định sẵn bỗng nhiên làm sớm, kiểu gì cũng sẽ rước lấy tin đồn nhảm nhí, việc này đối với nhà trai không có ảnh hưởng gì, nhưng với nhà gái lại rất bất lợi. Quách Thị dù cảm thấy xấu hổ, lại biết động tĩnh đêm qua không gạt được, lúng túng nói, tiểu thúc, chú nhỏ, không hiểu chuyện, buổi tối hôm qua đi Mạc Ưu Hồ chơi, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Mặc kệ bên ngoài đồn đại như thế nào, quốc công phủ cũng tuyệt không thể thừa nhận tiểu thúc cùng một nữ tử nhảy hồ tự tử, cái này thực sự quá mất mặt. Khương An Thành đen mặt cắt ngang lời Quách Thị. Tam công tử quý phủ trượt chân rơi xuống nước cùng tổ chức hôn sự sớm có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỉ còn lại một hơi, muốn để nữ nhi của ta gả qua đó sung hỉ? Bá gia hiểu lầm, tiểu thúc mặc dù chịu chút kinh hãi, nhưng cũng không đáng ngại. Trong lòng Quách Thị hơi không vui. Nếu không phải tiểu thúc váng đầu làm ra loại chuyện đó, nàng việc gì đến mức túi đầu không lưng ở bá phủ nho nhỏ này? Vậy vì sao phải làm hôn sự sớm? Khương An Thành không thuận theo không buông tha hỏi. Ba đứa con mất mẹ ruột sớm, trên chuyện hôn nhân đại sự ông tuyệt đối không thể chủ quan. Khương An Thành ngữ khí hùng hổ dọa người khiến một Quách thị quen được mọi người tung hô càng thêm không vui, trên mặt lại không lộ ra chút nào, tiểu thúc mặc dù không có trở ngại, nhưng đêm qua cùng hắn rơi xuống nước còn có một nữ tử sáu. Sợ người bên ngoài nói năng bậy bạn, cha mẹ chồng thương lượng với nhau, muốn để tứ cô nương sớm qua cửa sáu. Còn có một nữ tử. Sắc mặt của Khương An Thành lạnh đến như kết một tầng băng, nữ tử kia là người phương nào? Quách thị bị thái độ của Khương An Thành chọc giận, nghĩ đến vừa rồi thái độ của Đông Bình Bá Lao phu nhân là đã ngầm đồng ý, dứt khoát nói, thực không dám giấu giếm, trước đó tiểu thúc đã quen nữ tử kia. Đương nhiên bá gia cứ yên tâm đi, tiểu thúc chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, cha mẹ chồng về sau sẽ cẩn thận quản thúc hắn, nữ tử kia. Từ hôn. Khương An Thành đã không muốn nghe tiếp, lạnh lùng phun ra hai chữ. Quách thị sững sờ. Nàng có nghe lầm không vậy? Đông Bình Bá vừa mới nói gì cơ? Từ hôn. Quách thị chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Đông Bình Bá phủ có thể cùng An Quốc công phủ kết thân là chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm ra, Đông Bình Bá cứ như vậy nhẹ nhàng nói từ hôn. Bá gia, ngài đừng vội, chờ ta nói hết lời. Từ hôn. Khương An Thành gọn gàng dứt khoát nói. Ông chờ cái giám ấy, nữ nhân này miệng chó còn có thể phun ra ngả voi chắc. Lao phu nhân, ngài xem. Quách thị bất đắc dĩ nhìn về phía Phùng Lao phu nhân. Hóa ra Đông Bình Bá là một tên ngu xuẩn, loại người này thế mà có thể cơ duyên xảo hợp cứu cha chồng một mạng, bằng không nào có cửa hôn sự này. Cũng may Đông Bình Bá Lao phu nhân là người hiểu lý lẽ, từ hay không từ hôn Đông Bình Bá cũng phải nghe Lao phu nhân. Lao đại, ngươi cũng nên nghe thế tử phu nhân nói xong đã. Hai nhà kết thân là đại sự, há có thể nói từ là từ được. Phùng Lao phu nhân trầm giọng nói. Chính bởi vì hôn nhân là đại sự, ta mới không thể đẩy nữ nhi vào trong hố lửa. Bá gia lời này hơi quá rồi, nữ tử kia nhiều lắm là làm thiếp, một chút cũng sẽ không dao động địa vị tam thiếu phu nhân của tứ cô nương. Từ hôn. Hai chữ của Khương An Thành trực tiếp chặn lại câu nói kế tiếp của Quách thị. Quách thị thản nhiên nói, bá gia, việc này còn cần hỏi ý tứ của lao phu nhân một chút chứ nhỉ? Khương An Thành cười lạnh, thế tử phu nhân xuất thân tốt, nghĩ đến đã được giáo dưỡng không kém. Như vậy ta hỏi ngươi, hôn nhân đại sự chú trọng nhất là cái gì? Tất nhiên là lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối. Quách thị thốt ra. Đúng thế, ta là cha ruột, muốn từ hôn có vấn đề sao? Chương 8, hôn nhân đại sự. Quách thị đã nhìn ra Đông Bình Bá Khương An Thành không phải là người văn nhã. Tú tài gặp quân binh có lý cũng như không, nàng đè xuống khó chịu bị đè nén trong lòng cười cười với Đông Bình Bá Lao phu nhân. Lão phu nhân, chuyện kết thân ấy mà, là chuyện tốt kết hai họ, đương nhiên không thể qua loa, không bằng ngài cùng bá ra thương lượng trước một chút. Ta ở phòng khách chờ tin của ngài. Thấy Quách thị tạm thời tránh đi, Phùng Lao phu nhân thoáng thả lỏng. Bà mặc dù không có ý nghĩ từ hôn, nhưng ở trước mặt người của An Quốc công phủ không thể quá mềm. An Quốc công phủ đối lý trước, đương nhiên không thể khi không bỏ lỡ cơ hội này. Lại nói, bà đang vì thương ca nhi muốn bái đại nho Thanh Nhai tiên sinh làm thầy nhưng không có biện pháp mà phát sầu đây. Phùng Lao phu nhân nghĩ, việc hôn nhân là tuyệt đối không thể lui, nhưng nhân cơ hội chiếm chút lợi ích thì tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, bà còn phải thuyết phục được đại nhi tử mới được. Nhìn thấy trưởng tử mặt mày xanh mét, Phùng Lao phu nhân liền không nhịn được nhíu mày. Trưởng tử tư chất thường thường, năm ngoái lại bởi vì cứu An Quốc công trong trận núi lở mà bị hủy mất một cái tay, đừng nói là nghĩ biện pháp kéo dài vinh quang cho bá phủ, có thể duy trì được cục diện trước mắt cũng đã không tệ rồi. Ra cái đầu rồi, mà không hiểu chuyện chút nào. Mẫu thân, việc này không có thương lượng, hôn sự này không thể không lui, An Quốc công phủ khinh người quá đáng. Không thể không lui. Lão đại, ngươi có nghĩ tới không, từ hôn đối với nữ tử tổn thương lớn bao nhiêu? Cứ coi như là nhà trai sai đi, nhưng một nữ hài tử từ hôn còn có thể nói lại một hôn sự tốt nữa hay sao? Khương An Thành cười lạnh, dù phải gả tự nhi cho một bình dân áo vải, cũng tốt hơn so với gả cho một nam nhân còn chưa thành thân mà đã lén lút gặp gỡ nữ nhân khác. Bình dân áo vải. Phùng Lao phu nhân nhìn Khương An Thành ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ngươi có biết tiền son phấn một tháng của tứ nha đầu đã ngang ngửa chi phí sinh hoạt trong một năm của một nhà năm người bình dân áo vải không hả? Khương An Thành bị Phùng Lão phu nhân hỏi mà khẽ giật mình. Phùng Lão phu nhân ngữ khí lạnh hơn, có tình uống nước cũng no bụng chỉ là trò cười thôi. Thế tử phu nhân An Quốc công nói với ta, nữ tử kia xuất thân gia đình bình thường, ngay cả một chữ bẻ đôi đều không biết, quý tam công tử chỉ là nhất thời mới mẻ, chờ thu nữ tử kia vào trong phòng, không bao lâu là sẽ vứt qua một bên thôi. Khương An Thành dùng lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, không cam lòng nói, mâu thân sai rồi, đây không phải là vấn đề thằng khốn kia có để ý tới khác hay không, mà là hắn đối với tự nhi không có nửa phần tôn trọng, loại người này không phải lương phối thích hợp. Vậy ngươi hỏi qua ý tứ của tự nhi chưa? Phùng Lao phu nhân đột nhiên hỏi một câu. Ngữ khí của Khương An Thành hơi cứng lại. Khoe miệng của Phùng Lao phu nhân khẽ cong, ngươi lại chưa hỏi qua tự nhi, làm sao biết nó có nguyện ý từ hôn hay không? Cho dù hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu, nhưng ngươi không sợ ra nhầm chủ ý, khiến tự nhi trách ngươi cả đời sao? Phùng Lao phu nhân nói một phen làm cho sắc mặt Khương An Thành trắng bệnh. Vợ mất để lại cho ông hai gái một trai, trong ba đứa con ông thương nhất chính là tự nhi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ông biết như vậy không tốt, nhưng ai bảo tự nhi lại giống người vợ đã chết nhất chứ? Ông chỉ cần nhìn thấy tiểu nữ nhi, một trái tim liền không cách nào khống chế mà mềm xuống. Nhưng mà tiểu nữ nhi từ nhỏ đã không thân cận với ông, hôm nay thái độ thật vất vả mới có chỗ hòa hoãn, ông cũng không muốn lại lần nữa xa cách. Phùng Lao phu nhân âm thầm cười lạnh. Bà biết chắc, lấy tứ nha đầu ra khuyên lão đại tuyệt đối không sai. Cho dù tự nhi trách con cũng. Mời tứ cô nương vào đây. Phùng Lao phu nhân đánh gãy lời của Khương An Thành, phân phó đại nha hoàn A Phúc. A Phúc lập tức đến phòng bên cạnh mời Khương Tự. Khương Tự đang tính toán thời gian. Lúc này phụ thân hẳn là đã tìm hiểu tình huống rồi. Kiếp trước phụ thân chính là không đồng ý tổ chức hôn sự sớm, lần này xảo nương cũng chưa chết, lấy sự cưng chiều của An Quốc công phu nhân dành cho Quý Sùng Dịch khẳng định không dám đuổi xảo nương đi, phụ thân biết nhất định sẽ từ hôn. Đương nhiên, Quách Thị nói về chuyện xấu của nhà mình không thể thiếu tô son chắt phấn một phen, muốn phụ thân phẫn nộ còn thiếu chút lửa. Cái này cũng không sao, chờ nhị ca nghe được lời đồn bên ngoài trở về nói cho phụ thân, thì phụ thân có thể dứt khoát quyết định rồi. Trong lòng Khương Tự sáng như gương, thời điểm then chốt, vị tổ mẫu còn tính là hòa ái với nàng trong từ tâm đường này là không trông cậy được. Chỉ là nhị ca làm sao vẫn chưa về. Thứ cô nương, lão phu nhân mời người đi vào. Khương Tự thu hồi suy nghĩ, sắc mặt bình tĩnh theo A Phúc đi vào. Thứ nha đầu, chờ lâu đi. Khương Tự hành lễ với Phùng lão phu nhân, cười nói, tổ mẫu đang tiếp khách, tôn nữ chờ thêm một lát là việc nên. Vẫn là tứ nha đầu hiểu lý lẽ. Nếp nhăn trên khỏe mắt Phùng lão phu nhân sâu hơn, gọi Khương Tự lại đây, tự nhi có biết khách nhân là ai không? Cháu gái không biết. Là thế tử phu nhân An Quốc công. Phùng lão phu nhân thấy thần sắc Khương Tự không thay đổi, nói tiếp, quốc công phủ muốn cho ngươi vào cửa sớm một chút, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Mẫu thân. Khương An Thành tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Mẫu thân đây là thế nào, ngay cả tình huống thế nào đều không nói với tự nhi một tiếng đã hỏi cái này, đây không phải lừa người sao? Phùng Lao phu nhân mới không để ý tới Khương An Thành, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Tự. Bà so với đại nhi tử còn hiểu rõ cháu gái này hơn. Tâm cao hơn trời mệnh mong hơn giấy chính là nói nha đầu này, bà không tin nó bỏ được một cửa hôn sự tốt như vậy. Vẻ mặt Khương Tự vẫn không thay đổi, bình tĩnh hỏi không lẽ là Quý Tam công tử sắp chết, cần con sớm qua cửa sung hỉ. Phùng Lao phu nhân sững sờ. Khoe miệng Khương An Thành nhịn không được nhếch lên. Không biết làm sao, nghe nữ nhi nói kiểu này. Dường như ông có thể yên tâm rồi. Quý Tam công tử rất tốt, thứ nha đầu còn nghĩ đi đâu vậy? Khương Tự không ra bài theo lẽ thường khiến cho Phùng Lao phu nhân một hồi lâu mới hồn thần. Vậy không lẽ là An Quốc công hoặc An Quốc công phu nhân có bệnh nguy kịch, cần con sớm qua cửa sung hỉ? Khương Tự hỏi lại. Khu khu khu. Khương An Thành lấy ho khan che giấu ý cười. Phùng Lao phu nhân bắt đầu đau đầu. May thay thế tử phu nhân An Quốc công không có ở đây, bằng không nghe xong lời của nha đầu này còn không tức chết. Trong An Quốc công phủ không có ai sinh bệnh. Khương Tự vẻ mặt nghiêm túc, nếu đã như vậy, tôn nữ liền nghĩ không rõ lý do bọn họ muốn làm hôn sự sớm ạ. Huyệt thái dương của Phùng lão phu nhân nhảy thình thịch, đành phải giải thích nói là như vậy, hôm qua Quý Tam công tử cùng một dân nữ du hồ, không cẩn thận rơi xuống nước. Việc này truyền đi mặt mũi hai nhà đều không tốt, cho nên mới muốn cho các ngươi sớm ngày thành hôn sáu. Phùng lão phu nhân một bên nói một bên đánh giá nét mặt Khương Tự, tự nhi nghĩ thế nào hả? Khương An Thành không khỏi khẩn trương lên. Không biết An Quốc công phủ dự định sắp xếp nữ tử kia như thế nào. Đã ầm ĩ đến loại chuyện này, đương nhiên chỉ có thể để nữ tử kia làm thiếp. Tứ nha đầu ngươi là đứa thông minh, hẳn là biết một thiếp thất không tính là gì, chính là một đồ vật biết thở mà thôi. Khương Tự trong lòng cười lạnh. Đồ vật biết thở. Quý Sùng Dịch vì một đồ vật biết thở mà thành thân gần một năm đều không hề chạm qua nàng đó, như thế suy ra, nàng ngay cả một đồ vật biết thở cũng không bằng. Tứ nha đầu. Thấy Khương Tự trầm mặc, Phùng Lao phu nhân thúc giục nói. Khương Tự rũ mắt đem một đôi vòng ngọc thế nước vô cùng tốt trên cổ tay cởi ra, nhét vào trong tay Khương An Thành. Đôi vòng ngọc này chính là khi An Quốc công phủ đưa xính lễ tới, lúc ấy Khương Tự vừa nhìn đã thấy thích, liền đeo luôn không trả lại. Sắc mặt Phùng Lao phu nhân khẽ biến. Khương Tự ngước mắt cười ngọt ngào với Phùng Lao phu nhân, hôn nhân đại sự, chú trọng lệnh của phụ mẫu lời của người mai mối, Con nghe phụ thân cảm thấy con nên tiếp tục đeo đôi vòng ngọc này thì con sẽ đeo, còn nếu phụ thân cho rằng nên trả lại, con cũng không lưu luyến. Chương 9, thưởng phạt. Đấy lòng Phùng lão phu nhân lấy làm kinh hãi, phảng phất như không quen biết nhìn chằm chằm Khương Tự. Khương Tự thần sắc thản nhiên, tùy ý cho Khương lão phu nhân dò xét. Kiếp trước nàng mặc dù sống không quá 20 tuổi, nhưng những nỗi bất hạnh phải trải qua còn nhiều hơn cuộc đời của một nữ tử bình thường, đương nhiên không sợ người khác đánh giá. Khương An Thành nét mặt giãn ra, nếu Tự Nhi đã nói vậy, vậy vi phụ liền làm chủ, từ hôn. Một tiếng từ hôn nói đến trung khí mười phần, trong lòng Khương Tự thoáng buông lỏng. Không được. Phùng lão phu nhân vẻ mặt nghiêm khắc quát. Lúc đầu vốn dĩ trông cậy vào cháu gái bắt chẹt trưởng tử, ai ngờ Khương Tự khắc thường làm cho dự tính của Phùng lão phu nhân rơi vào khoảng không, thế là không chút do dự xé rách mạng che mặt ôn nhu, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như đao, ta tuyệt không đồng ý từ hôn. Mẫu thân, ngươi đừng nói nữa. Ngươi biết có thể cùng An Quốc công phủ kết thân có bao nhiêu người ghen tị không? Đừng nói đại nha đầu, nhị nha đầu ở nhà chồng được coi trọng hơn mấy phần, mà một năm qua dòng dõi tới cửa cầu hôn tam nha đầu đều mạnh hơn trước kia không ít. Nói trắng ra là, còn không phải nhìn chúng có được mối quan hệ họ hàng với An Quốc công phủ sao? Lão đại, cho dù ngươi không nghĩ cho tứ nha đầu, cũng phải vì bá phủ chúng ta mà suy tính một chút chứ. Mẫu thân, ý của ngài là vì bá phủ, liền có thể hy sinh hạnh phúc chung thân của Tự Nhi ư? Khương An Thành hỏi lại. Hôn trướng, chu tâm như vậy ngươi cũng nói được. Phùng lão phu nhân thân mình nhoáng một cái, đỡ chán ngã xuống phía sau, đại nha hoàn Á Phúc bên người nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà. Mẫu thân, ngài không sao chứ? Khương An Thành tuy bất mãn với cách làm của Phùng lão phu nhân, nhưng nhìn thấy bà như vậy vẫn khẩn trương lên. Phùng lão phu nhân lạnh lùng trừng mắt Khương An Thành, người đứa con bất hiếu này, thế mà lại cho rằng ta vì bá phủ mà không để ý đến sống chết của tứ nha đầu. Chẳng lẽ nó không phải cháu gái của ta? Tứ nha đầu gả đến An Quốc công phủ rõ ràng với nó và bá phủ đều là một chuyện vô cùng tốt, ngươi lại vì khí phách nhất thời mà muốn từ hôn. Con không phải bởi vì khí phách. Im miệng. Hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu, nhưng Tự Nhi từ nhỏ không có mẫu thân, chẳng lẽ làm tổ mẫu ta còn không làm chủ được? Hôm nay ta sẽ nói cho rõ ràng, An Quốc công phủ đối lý trước, ngươi đại khái có thể vì Tự Nhi mà để chút yêu cầu, nhưng mà từ hôn ta không đáp ứng. Phùng lão phu nhân nói một phen làm tâm Khương An Thành đều lạnh đi, đang muốn quyên tiếp, một đại nha hoàn khác bên người Phùng lão phu nhân là A Hỉ vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói, lão phu nhân, không xong rồi, nhị công tử hắn. Nghiệt chướng kia lại chọc họa gì nữa rồi. Đang trong lúc mấu chốt, Khương An Thành vừa nghe người nhắc tới Khương Trạm liền đau cả đầu, nếu như lúc này Khương Trạm đang đứng trước mặt thì ông hận không thể đá chết hắn ngay. Sắc mặt A Hỉ trắng bệch. Nhị công tử đem xe ngựa An Quốc công phủ đang dừng ở ngoài cửa phủ chúng ta đập nát rồi. Cái gì? Phùng lão phu nhân đầu cũng không choáng, giật mình đứng lên. Lửa giận của Khương An Thành lập tức tan thành mây khói. Ừm, làm tốt lắm, nhi tử nghịch ngợm đôi khi vẫn làm nên ít chuyện có ích. Quản sự ăn không ngồi rồi à? Còn không tranh thủ thời gian cản hắn lại. Lão phu nhân, không cản được ạ, nhị công tử đang đi về hướng chúng ta bên này, quản sự không tiện dẫn người đuổi theo. Tới đây hả? Trong mắt Phùng lão phu nhân lóe lên vẻ mê hoặc. Hẳn là hôn trướng kia đến đây chịu đòn nhận tội. Phùng lão phu nhân rất nhanh phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, lại một nha hoàn chạy đến bẩm báo, "Lão phu nhân, nhị công tử đang xông về hướng phòng khách, bọn nô tỳ sắp không cản được rồi." Trước mắt Phùng lão phu nhân biến thành màu đen, lúc này thật muốn ngất xỉu đi. "Cùng ta qua đó." Phùng lão phu nhân liếc xéo Khương An Thành một cái, vội vàng chạy đến phòng khách. "Nhị công tử, ngài không thể đi vào mà, bên trong có khách quý đó." Khương Trạm nhảy một cái cao ba thước, ta nhổ vào, khách quý cái gì chứ? Người ta vũ nhục muội muội ta tính gì khách quý? Tránh ra cho ta. Khương Trạm một cước đạp bay nha hoàn ngăn ở trước người hắn, không hề có giác ngộ thương hương tiếc ngọc tí nào. Thế tử phu nhân An Quốc công Quách thị đã sợ ngây người. Ngươi là người An Quốc công phủ. Quách thị không khỏi đứng lên, nếu không phải thấy thiếu niên xông tới thực sự đẹp mắt, nhìn sao cũng không dính dáng tới bọn thổ phỉ, nếu không nàng ta đã sớm co giò chạy như bay. Ta chính là phu nhân của An Quốc công thế tử, ngươi là người phương nào? Có thể nào vô lễ như thế? Quách thị ý đồ cùng Mỹ thiếu niên giảng đạo lý. Khương Trạm vừa nghe là một kẻ có cấp bậc quan trọng, hơn nữa còn bắt được trong nhà mình, ngu sao mà không đánh chứ, thế là tức thì vung lên bàn nhỏ bên chân rồi đập tới. Quách thị hét lên một tiếng, mắt trợn trắng lập tức muốn ngất đi. Nha hoàn ở cửa hét lên một tiếng, thế tử phu nhân, ngài không thể bất tỉnh nha, nhị công tử náo loạn chúng ta cản không được. Quách thị nghe xong giật cả mình, lập tức đầu cũng không bất tỉnh, chân cũng không run, nhấc chân bỏ chạy. Bàn nhỏ nện ở góc bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, góc bàn lập tức gãy mất một đoạn. Khương Trạm xách theo bàn nhỏ đuổi theo, dừng lại, khi dễ muội muội ta còn muốn chạy ư? Tiểu xuất sinh, ngươi làm gì đó? Phùng lão phu nhân vội vàng chạy đến, nhìn thấy tình cảnh Khương Trạm đuổi theo sau Quách thị thì tức giận đến choáng váng. Quách thị thở phào, cuối cùng cũng đợi được Đông Bình Bá lão phu nhân tới. Thanh âm nhu hòa của thiếu nữ truyền đến, "Thế tử phu nhân, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian hồi phủ đi, nhị công tử điên lên lão phu nhân cũng không còn được, cho dù qua đi sẽ chịu phạt, nhưng lúc này tạo thành tổn thương cũng không thể vãn hồi đâu nha." Quách thị nghe xong liền thấy có lý, ngay cả dung mạo của thiếu nữ nhắc nhở nàng như thế nào đều không quan tâm, dưới sự bảo vệ của nha hoàn xách váy bỏ chạy ra ngoài. Khương Tự nhìn bóng lưng chạy như bay của Quách thị còn cong khóe môi. Khương Trạm đối với tiếng quát của Phùng lão phu nhân mắt điếc tai ngơ, kiên nhẫn đuổi theo. "Lão đại, còn không ngăn cản nghiệt tử kia của ngươi đi. Mẫu thân tuyệt đối đừng nên tức giận, nhi tử giờ sẽ đi ngăn hôn trướng kia lại ngay đây." Khương An Thành chậm rãi an ủi. "Vậy ngươi không đi ngay đi?" Phùng lão phu nhân dậm chân. Khương An Thành thế này mới đi ra ngoài. Khương Trạm một mực đuổi tới ngoài cửa phủ, xách bàn nhỏ đập mạnh về trước cửa, bàn nhỏ nhất thời chia năm xẻ bảy. Về sau người của An Quốc công phủ còn tiếp tục đến cửa bá phủ, chính là kết cục này. Từ lúc Khương Trạm đập xe thì bên ngoài đã vây đầy người xem náo nhiệt rồi. Người đương thời thích nhất bắt quái, đã sớm tìm hiểu ra nguyên do, lúc này nhìn lên không khỏi nghị luận ầm ĩ. Xem ra hai nhà trở mặt rồi. Chậc chậc, có thể không trở mặt sao? Công tử An Quốc công phủ sắp thành hôn lại cùng nữ tử khác tự tử, đem vị hôn thê đặt ở chỗ nào chứ? Đúng vậy, phàm là người có tính tình thì cửa hôn sự này liền không thể kết. Ngưu Thẩm Nhi, ta nói thế nào, việc hôn nhân của hai nhà sắp thất bại rồi đấy thôi. Ngài vừa rồi còn không phải nói nhà trai là quốc công phủ, không thất bại được nữa chứ. 6. Khương An Thành vừa chạy ra liền nghe được những nghị luận này, mạnh mẽ bày ra một bộ mặt lạnh, quát Khương Trạm, chớ gây chuyện, còn không mau trở về lãnh phạt. Mắt thấy đại môn Đông Bình bá phủ chậm rãi đóng lại, Quách thị chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, hận không thể chắp cánh bay về quốc công phủ, cố tình xe ngựa lại bị đập nát, còn phải đợi Sa Phu đi thuê xe. Trước mắt bao người, Quách thị lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày mà bằng một năm. Khương Trạm vừa về tới trong viện liền bịch quỳ xuống, trên mặt lại là nét mặt chẳng hề để ý, phụ thân muốn đánh muốn phạt, cứ tùy tiện. Thỉnh ra pháp, nhất định phải thỉnh ra pháp. Phùng lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run. Lần náo nhiệt này sớm đã kinh động đến người của các viện. Khương Tự vượt qua đám người, tổ mẫu, cháu gái cảm thấy nhị ca chẳng những không nên phạt, mà còn phải thưởng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, ngựa quen đường cũ. Phùng lão phu nhân chỉ cảm thấy Khương Tự đang nói chuyện cười lớn nhất thiên hạ, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng. Khương Trạm gấp đến độ nháy mắt với Khương Tự, thấp giọng nói, "Tứ muội, muội không nên dính vào, đi qua chỗ phụ thân đi." Khương Tự bất vi sở động, bình tĩnh nên đón ánh mắt âm trầm của Phùng lão phu nhân, "Tổ mẫu, không biết ngài muốn phạt nhị ca lý do là gì? Tên khốn này lại muốn đánh giết thế tử phu nhân An Quốc công, còn đuổi tới ngoài cửa phủ để nhiều người nhìn thấy như vậy, đến lúc đó An Quốc công phủ há có thể bỏ qua cho bá phủ?" Phùng lão phu nhân tức giận tới mức phát run. Vốn còn muốn đòi thêm ít lợi ích từ An Quốc công phủ, giờ bị Khương Trạm náo loạn như thế, chỉ sợ cũng mất sạch hai tướng luôn. Phùng lão phu nhân không chỉ tức, mà nhiều hơn chính là đau lòng. Khương Tự khẽ cười một tiếng, "Tổ mẫu hẳn là đã quên, việc này vốn là An Quốc công phủ đối lý trước. Để tên khốn này làm loạn, bá phủ có lý cũng biến thành vô lý." Phùng lão phu nhân cả giận nói, "Cháu gái cho rằng có lý chính là có lý, vô lý chính là vô lý, chính bởi vì An Quốc công phủ làm việc không hợp, nhị ca mới có thể chút giận vì con. Hành vi nhị ca giữ gìn thân nhân sao lại là gây chuyện được? Chẳng lẽ người khác đánh chúng ta một bạt hai, để tỏ lòng rộng lượng còn muốn dâng luôn một bên mặt còn lại sao?" Khương Tự nói trắng ra làm cho Phùng lão phu nhân có chút khó xử. "Nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, người khác cũng sẽ không cảm thấy bá phủ rộng lượng, ngược lại sẽ cho rằng bá phủ vì muốn trèo cao mà phải khom lưng ốn gối, thành đồ nịnh nọt." Khương Tự vừa nói lời này, mọi người đều biến sắc. "Nói bậy." Phùng lão phu nhân chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, quát lạnh một tiếng. Nét mặt của Khương Tự càng thêm nghiêm túc, "Tổ mẫu, bá phủ chúng ta là người trong sạch, chẳng lẽ muốn người sau lưng chê cười chúng ta là không có chí khí ư? Nếu là như thế, người bá phủ đi ra ngoài mới có thể không ngẩng đầu lên được." Nói đến đây, ánh mắt Khương Tự hơi đổi quét Khương Trạm một cái, may thay nhị ca phản ứng nhanh, trước khi người bên ngoài còn chưa phỏng đoán lung tung liền tỏ rõ thái độ của bá phủ. "Tổ mẫu nếu không tin, có thể phái người ra ngoài hỏi thăm một chút, mọi người tất nhiên cho rằng chúng ta nên làm như thế. Cho nên cháu gái mới nói nhị ca chẳng những không nên phạt, mà còn phải thưởng." Khương Tự nói có sách mách có chứng, Phùng Lao phu nhân có tâm phản bác lại nhất thời không tìm ra lý do, ngay trước mặt bao nhiêu người trong phủ lại không thể kéo xuống mặt mũi của tổ mẫu, gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh. Nói hay lắm. Khương An Thành vỗ đùi, thấy sắc mặt Phùng Lao phu nhân không đúng vội trấn an bà, mẫu thân đừng có gấp, nhi tử giờ sẽ mang thư từ hôn nâng theo xính lễ đến An Quốc công phủ từ hôn. Phùng Lao phu nhân một hơi chặn ở trong cổ họng, nghẹn khiến bà nói không ra lời. Khương An Thành thuận thế đạp Khương Trạm một cước, tiểu xuất sinh còn quỳ làm gì? Mau dậy hỗ trợ cho lão tử ngươi. Ê! Khương Trạm vang dội lên tiếng, chớp mắt với Khương Tự, đuổi theo sau mông Khương An Thành. Này này, cục nghẹn của Phùng Lão phu nhân cuối cùng thuận xuống, lại phát hiện đại nhi tử cùng cháu trai thứ hai đều bỏ chạy rồi, thế là chuẩn bị nổi giận với Khương Tự. Khương Tự chớp chớp mắt, trong mắt liền trào dâng hơi nước, nhún gối với Phùng Lão phu nhân, tổ mẫu. Mặc dù cháu gái cảm thấy có thể cùng nhân gia không có quy củ như thế từ hôn thật là đại khoái nhân tâm, nhưng nữ hải tử từ hôn dù sao cũng không phải chuyện vui vẻ gì, cháu gái thấy hơi khó chịu, trở về phòng trước ạ. Chỉ trong thời gian trước mắt, Khương Tử cũng đã không thấy, lưu lại Phùng Lao phu nhân ở trong gió hỗn độn. Lao phu nhân, hôn sự này thật sự lui rồi. Nói chuyện chính là nhị thẩm của Khương Tử Tiêu Thị. Mẫu thân Khương Tử qua đời sớm, Khương An Thành vẫn luôn không có tục huyền. Vì vậy quyền quản gia của bá phủ liền rơi vào trong tay Tiêu Thị. Bản thân Tiêu Thị cũng kiên cường, mặc dù nhà mẹ đẻ bình thường, nhưng Khương Nhị Lao gia rất không chịu thua kém, ở trong vòng huân quý khó có được đi theo con đường khoa cử, là đường đường chính chính xuất thân tiến sĩ, bây giờ làm quan thái buộc tự thiếu khanh, trưởng tử Khương Thương kế thừa phụ thân có thiên phú đọc sách, trong đám bạn đồng lứa ở kinh thành cũng đã có chút tài danh. So ra, đại phòng nhân thể yếu hơn, điểm duy nhất đem ra so được chính là hôn sự của Khương Tự. Đương nhiên hiện tại điểm ưu thế ấy cũng mất rồi. Tiêu Thị thấy vậy lại vui, bằng không nhà chồng của nữ nhi sẽ không sánh được với nhà chồng của Khương Tự mất, nhưng bà cũng hiểu được Khương Nhị Lao gia coi trọng cửa hôn sự này, lúc này mới hỏi một câu. Phùng Lao phu nhân lấy lại tinh thần, phân phó quản sự, nhanh đi nha môn gọi Nhị Lao gia trở về. Hải đương cư, Khương Tự mới được một lát thanh tịnh, A Xảo liền tiến đến bẩm báo nói cô nương, lão phu nhân phái người đi mời Nhị Lao gia. Khương Tự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phân phó A Man đi mời Nhị công tử đến đây. Không bao lâu Khương Trạm rón ra rón rén tiến vào. Khương Tự không khỏi nhíu mày, nhị ca làm gì mà như ăn trộm vậy? Nên đón con ngựa như thu thủy của muội muội, Khương Trạm đống nhiên không biết tay chân nên đặt ở chỗ nào, bên hai ửng đỏ nói, tổ mẫu đang hận ta đó, nếu như biết ta tới gặp muội, nói không chừng sẽ liên lụy muội muội sáu. Không thể nào, tổ mẫu thưởng phạt phân minh, lòng dạ rộng lớn. Muội nói thật chứ? Khương Trạm sắc mặt cổ quái. Khương Tự cười một tiếng, nhị ca cứ thử là biết. Ta nói rồi mà, tổ mẫu nào phải loại người đó chứ. Khương Trạm thở phào một hơi, nhìn qua Khương Tự ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Dĩ vãng hắn có tâm thân cận muội muội, nhưng lại cảm thấy muội muội như đóa hoa cao lãnh cách tận tầng mây, muốn lớn tiếng nói chuyện đều phải cân nhắc một chút, bây giờ lại phát hiện muội muội so với trước kia càng thêm đáng yêu hơn. Nhị ca vẫn chớ nên nghị luận tổ mẫu, chuyến ra ngoài lại mang thai mang tiếng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Khương Trạm treo nụ cười ngây ngô. Ta cũng chỉ nói trước mặt muội muội thôi. Đúng rồi, tứ muội tìm ta có việc à? Nhị ca trước ngồi xuống đã. Khương Tự chỉ cái ghế một bên, mình thì ngồi xuống đối diện. A Xảo bưng chén trà đặt tới trước mặt Khương Trạm. Khương Trạm nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn mặc dù không kiên nhẫn chơi mấy trò phẩm trà ngâm thơ này nọ, nhưng mặt mũi muội muội vẫn phải cho. Nhị ca thường xuyên đến Bích Xuân lâu nhỉ? Khương Tự đêm qua xuống nước cứu người, giờ phút này đầu ngón tay vẫn lạnh buốt, bưng chén trà ấm áp cười nhẹ nhàng hỏi. Khương Trạm một miệng trà tất cả đều phun ra ngoài. Khương Tự cũng không nổi, nâng má chậm rãi chờ huynh trưởng bình phục cảm xúc. Khương Trạm cưỡng chế xúc động muốn chạy trối chết, kéo căng khuôn mặt tuấn tú nói, không có chuyện đó nha, ta ngay cả đại môn Bích Xuân lâu mở ở nơi nào đều không biết được. Là ai nói bậy bên thai tứ muội thế, để cho ta biết ta lột ra hắn. A Man cùng A Xảo đứng ở một bên đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Luôn cảm thấy dáng vẻ nhị công tử như muốn nhảy đến giết người diệt khẩu vậy. Khương Tự đặt chén trà lên trên mặt bàn, thở dài, vốn nghĩ nhị ca ngửa quen đường cũ, có thể giúp muội muội một chuyện. Nếu đã như thế, vậy thì muội muội đành nghĩ biện pháp khác thôi. Khương Trạm đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tứ muội đây là ý gì? Chơi ạ, hay là muốn nữ giả nam trang trà trộn vào trong thanh lâu chơi? Dường như đoán chúng suy nghĩ trong lòng của hắn, Khương Tự khổ sở nói, bây giờ không thành, muội muội chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Đừng nha, ta đi. Nhị ca không phải ngay cả đại môn Bích Xuân lâu mở hướng nào đều không biết sao. Không, không, ta ngửa quen đường cũ. Khu khu, không đúng, ý của ta là ta mặc dù không phải ngửa quen đường cũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua, Khương Trạm đột nhiên cảm thấy càng tô càng đen, gương mặt nóng lên từng cơn. Một khi đã như vậy, ta muốn nhờ nhị ca đến Bích Xuân Lâu một chuyến. Khương Tự lấy từ trong tay háo ra một vật, đưa qua. Chương 11, ngõ tối. Đây là cái gì? Khương Trạm rỗi tay tiếp nhận vật mà Khương Tự đưa tới, quan sát tỉ mỉ. Đó là một đoạn ống trúc nhỏ, miệng ống trúc bị đóng kín, bằng vào trực giác, Khương Trạm cho rằng bên trong hẳn là đựng gì đó. Hắn không khỏi hít vào một hơi, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Khương Tự. Muội muội sẽ không phải nhìn chúng đồ đê tiện nào đó chuyên đi dạo thanh lâu chứ? Cái này không thể được. Khương Tự nhỏ giọng giải thích, đằng sau Bích Xuân Lâu có một cái hẻm tối, nhị ca có từng để ý không? Hít, tứ muội ngay cả hẻm tối đều biết. Hẳn là đã từng cùng đồ đê tiện đó hẹn hò rồi. Vẻ mặt Khương Trạm càng ngày càng khó coi. Cái hẻm tối kia hiếm có ai đặt chân, nghe nói những kỹ nữ tuổi già sắc trong Bích Xuân Lâu sau khi chết bệnh thì sẽ bị bọc chiếu rơm rồi từ nơi đó lặng lẽ trở đi. Hắn vẫn là trong lúc vô tình nhìn thấy có người kéo một hán tử say xỉn từ trong Bích Xuân Lâu tới trong hẻm tối kia đánh tơi bời, mới để ý tới có một cái hẻm nhỏ như vậy. Nhị ca không biết ư? Nếu vậy, mỗi đây. Biết, biết. Vậy xin nhờ nhị ca cầm theo ống trúc đi đến trong hẻm tối kia cẩn thận tìm một chút, nơi đó hẳn là có đặt một tế trúc. Cái gọi là tế trúc, là một ống tròn dài chừng một thước, được đặt ở trong hẻm nhỏ vắng vẻ, nếu như có người muốn tố giác một ít quan viên nào đó làm việc ác, thì có thể lặng lẽ bỏ thư tay vào đó, rồi tự có ngự sử âm thầm sắp xếp định thời gian tới lấy tế trúc. Đời trước An Quốc công phủ gắt gao giấu nhẹm việc này đi, bá phủ có tổ mẫu đè ép cũng không truyền ra phong thanh gì, tất nhiên không có chuyện ngự sử đi tìm An Quốc công phủ gây phiền phức. Trước mắt chuyện ầm ĩ của An Quốc công phủ mặc dù truyền đi, nhưng các ngự sử đô sát viện trời còn tối thì đã thượng triều, lúc này còn chưa nghe được phong thanh. Chờ mấy ngày nữa sự tình lắng xuống rồi, cho dù ngự sử có nghe thấy, cũng chưa chắc nguyện ý tìm An Quốc công phủ gây phiền phức. Lần này, Khương Tự mới không muốn để cho An Quốc công phủ sống thoải mái như vậy. Trong đô sát viện có một vị ngự sử họ Ngưu, có tiếng là mềm cứng không ăn, hôm nay bãi triều xong sẽ phái thân tín đi lấy tế trúc hắn chuyên đặt ở trong hẻm tối Bích Xuân Lâu. Việc nàng nhờ huynh trưởng hỗ trợ, đó là phải trong thời gian nhanh nhất làm cho Ngưu ngự sử cắn mạnh An Quốc công phủ một ngụm. Nàng biết đến việc này cũng không kỳ quái, kiếp trước sau khi tế trúc vào tay Ngưu ngự sử, tuyệt bút vung lên liền vạch tội luôn lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư là tổ phụ của thái tử phi đương triều, kết quả sau lại chứng minh được là bị vu cáo, thế là Ngưu ngự sử liền bị bãi miễn chức quan. Đáng thương Ngưu ngự sử là một người cương liệt, lại đâm vào cột tử vong. Nhưng mà Ngưu ngự sử chết rồi, khi còn sống lại đắc tội không ít người, còn lại một nhà cô nhi quả mẫu kết cục thế nào cũng có thể hiểu được. Cho đến khi thái tử phạm tội bị phế, sự kiện có người thiết kế Ngưu ngự sử mới bị người lôi ra. Nhưng mà bi kịch đã không cách nào vãn hồi. Khương Tự nghĩ, lấy tính cách nôn nóng của Ngưu ngự sử, hẳn là sẽ rất vui lòng đem chuyện ầm ĩ của An Quốc công phủ bẩm cho hoàng thượng nghe. Chỉ cần chuyện quý sùng dịch cùng nữ tử tự tử bị hoàng thượng biết được, quý tam công tử có muốn cưới lại danh môn khuê tú cũng chỉ là hy vọng xa vời, đến cuối cùng nói không chừng sẽ còn cùng xảo nương người có tình chung quy thành thân thuộc, cũng không cần rước tai họa đến cho cô nương nhà người khác nữa. Nếu có thể cứu tính mạng của Ngưu ngự sử, lại có thể thành toàn cho một đôi uyên ương có tình. Khương Tự cảm thấy mình cực khéo hiểu lòng người. Tế trúc là cái gì? Khương Trạm vẻ mặt mờ mịt. Khương Tự nhìn huynh trưởng, thở dài. Vẫn là phối phương quen thuộc, vẫn là hương vị thân quen, mà ca ca của nàng vẫn là không học vấn không nghề nghiệp như vậy. Giải thích rõ ràng cái gì gọi là tế trúc xong, Khương Trạm vẻ mặt hưng phấn, thế mà còn có đồ chơi có ý tứ như thế, sớm biết thế ta cũng viết một phong thư thử xem. Nhị ca vẫn chớ nên làm loạn, những bức thư vạch trần việc các đó bị rất nhiều người coi là hồng thủy mãnh thú. Nếu như truyền ra ngoài bị người ta nhìn ra chữ viết sẽ chọc phải phiền toái. Vậy hả? Khương Trạm tiếc nuôi lắc đầu. Nhị ca mau đi đi, bằng không không chờ được Ngưu ngự sử vạch tội An Quốc công phủ, tổ mẫu sẽ gọi nhị thúc trở về mất. Đại sự trong phủ từ trước đến giờ đều là do hai người tổ mẫu cùng nhị thúc quyết định, muội nghĩ nhị thúc chắc chắn không thích muội từ hôn đâu. Muội muội yên tâm, ta đi liền đây, tuyệt không làm lỡ chuyện của muội đâu. Nhị ca cầm theo đôi đũa gỗ này, nhớ kỹ đem gấp một cái ống trúc nhỏ ở trong tế trúc trên cùng ra ngoài. Trong ống trúc nhỏ phía trên cùng chính là thư tay tố giác lễ bộ thượng thư. Vì sao? Về sau muội sẽ giải thích cho nhị ca, hiện tại không còn kịp rồi. Khương Tự vội vàng thúc giục, Khương Trạm lập tức quên luôn tò mò, đặt ống trúc nhỏ vào trong ngực bịt lại, rồi vội vàng rời đi. Khương Tự nhịn không được cười cười. Huynh trưởng như vậy cũng rất tốt, lòng hiếu kỳ dù mạnh, nhưng quay đầu cái là lại quên ngay. Khương Trạm giấu ống trúc trong lòng, không dám chậm trễ chạy đến Bích Xuân Lâu. Chịu thôi, ai bảo hắn ngựa quen đường cũ chứ. Buổi sáng ở Bích Xuân Lâu rất an tĩnh, cửa lớn đóng chặt, đèn lồng đỏ chót treo dưới mái hiên sớm đã dập tắt, theo làn gió hơi đong đưa, lộ ra vẻ buồn bã hiệu xỉu. ban ngày chính là thời điểm để người trong lâu ngủ bù, đến khi đèn hoa thắp sáng, cả tòa Bích Xuân lâu tỏa ra ánh sáng lung linh, mới có thể tiếp tục náo nhiệt. Khương Trạm ấn theo lời Khương Tự đi vào hẻm tối kia, quả nhiên ở một chỗ gạch xanh loang lỗ tìm được tế trúc. Trước dùng đũa gỗ từ miệng tế trúc gắp ra một cái ống trúc nhỏ, lại đem ống trúc mình mang đến nhét vào, hoàn thành nhiệm vụ Khương Trạm vốn nên công thành lui thân, nhưng hắn trong mắt xoay động, bò lên một cây đại thụ trên chân tường. Đang vào ngày hè, đại thụ cành lá um tùm, che chắn thân hình hắn đến cực kỳ chặt chẽ. Khương Trạm ngồi ở trên trạc cây chờ đến ngủ gật, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Cơn buồn ngủ lập tức bị đuổi đi, lặng lẽ đẩy ra lá cây nhìn xuống dưới. Một thiếu niên mặt mày thanh tú nhìn ngó xung quanh, men theo chân tường tiến vào, sau khi đi đến trước mặt tế trúc thì vừa lấy xuống tế trúc còn vừa không quên quay đầu nhìn quanh, chờ đem tế trúc ôm vào trong ngực, lập tức giơ chân chạy như bay. Khương Trạm sờ cằm tự lẩm bẩm, thật sự là có người lúc này tới lấy tế trúc nha. Tứ muội làm sao biết được nhỉ? Có điều muội muội từ nhỏ đã thông minh, biết nhiều hơn hắn cũng không lạ mà ửng, chính là như vậy. Khương Trạm đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên lại có tiếng bước chân vang lên. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng rụt người về lại. Tiếng bước chân này so với người lúc trước còn nhẹ, động tác còn linh xảo hơn, rất nhanh đã như du long đi vào vị trí vốn dĩ đặt tế trúc, nhìn chằm chằm lỗ thủng để lại, ánh mắt lấp lóe. Tại sao lại có người nữa? Đây lại là loại người nào? Khương Trạm âm thầm suy nghĩ. Bỗng nhiên người nọ mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt như đao xuyên thấu cành lá, đối diện với hai mắt của Khương Trạm. Nồng đậm sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Khương Trạm xuất phát từ bản năng mà ra đầu tê dần. Hắn nhìn không thấy ta, hắn nhìn không thấy ta. Khương Trạm yên lặng thuyết phục chính mình, khi mặc niệm đến lần thứ ba, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, co cẳng bỏ chạy. Lúc này vẫn là chớ lừa mình dối người thì hơn, bỏ chạy mới là thượng sách. Động tác của người nọ nhanh như chớp, rồi tay đè lại bả vai Khương Trạm rồi bắt hắn trở về. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Khương Trạm không rảnh lo đến việc hối hận, quay người phản kích. Làm một tay ăn chơi thường xuyên gây tai họa, hai tay biết chút công phu là điều cần thiết. Sau khi đối đầu với cao thủ chân chính, Khương Trạm mới hiểu được chênh lệch giữa cao thủ cùng đám bạn xấu. Đó là khoảng cách một giải ngân hà a. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đã bị người ta túm chặt tay chân, sau đó trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Má ơi, hắn thiếu bạc túy tiêu lâu còn chưa trả đâu. Chương 12, thiếu niên cùng cậu. Lúc mà Khương Trạm nhắm mắt lại chờ chết, chợt nghe được một tiếng ken vang lên, ngay sau đó là thanh âm dao nhỏ đâm vào vật gì đó. Hắn hét lên một tiếng, ôm bụng dựa vào tường. Vách tường trong hẻm tối quanh năm không thấy ánh mặt trời, cho dù là ngày hè vẫn ẩm ướt lạnh băng. Khương Trạm từ từ nhắm hai mắt sờ vách tường, xúc cảm chân trượt ẩm ướt truyền đến, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt. Xong rồi, máu của hắn chảy cả một mặt tường, có phải là chết rồi không? Có thứ gì đó đang kéo vạt áo của Khương Trạm. Đầu Khương Trạm ong một tiếng. Nhanh như vậy đầu trâu mặt ngựa đã đến lấy mạng rồi. Không được, hắn không thể chết, muội muội còn đang ở nhà chờ hắn đáp lời mà. Khương Trạm đột nhiên mở to mắt, đối diện với đầu trâu mặt ngựa túm và táo hắn. Lỗ tai dựng thẳng, mặt thật dài, chóp mũi nhô ra, còn có lông tóc màu vàng xám rất dày sáu. Hử, tướng mạo này với đầu trâu chênh lệch xa cả vạn dặm, hẳn là mặt ngựa nhỉ. Khương Trạm xem xét tường tận một hồi lâu, rồi cẩn thận hạ kết luận. Ma huynh, ta còn chưa thể chết nha, ta trên có cha già tàn tật, dưới có ấu muội mảnh mai, bọn họ còn phải dựa vào ta nuôi sống. Cầu ngài xin thương xót, thả ta hoàn dương đi. Mặt ngựa nhai răng, gâu. Khương Trạm giống như trong nháy mắt bị người ta bóp lấy cổ, một chữ đều không nói ra được, trừng to mắt nhìn mặt ngựa sủa gâu với hắn. Hình như không đúng chỗ nào ấy. Nhị Nưu, trở về. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Khương Trạm giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, liền thấy cách hơn mình một trượng đang có một thiếu niên đứng đó. Thiếu niên kia bộ dạng ước chừng 17-18 tuổi, thế nhưng so với hắn còn cao hơn hai tấc, mi phong thẳng tắp, mắt đen trong vát. Trên mặt tựa băng tạc cơ hồ không có biểu tình gì, như một thanh danh đao giấu trong vỏ đao, khiến người ta không dám kinh thường. Người là ai? Khương Trạm kinh ngạc. Người. Thiếu niên trả lời. Vậy nó là, Khương Trạm gian nan túi đầu, chỉ vào mặt ngựa khập khiễng chạy đến bên người thiếu niên mà ánh mắt phức tạp. Thiếu niên nhìn sâu Khương Trạm một cái, phun ra một chữ, chó. Trong nháy mắt đó, Khương Trạm lại từ trong ánh mắt thâm thúy của thiếu niên nhìn ra vài phần ý cười. Khu khu khu. Khương Trạm chỉ có thể lấy ho khan để che giấu xấu hổ. Thiếu niên vuốt vuốt đỉnh đầu chó to, nhắc nhở, ngươi còn không đi, người này sẽ lập tức tỉnh lại. Khương Trạm cúi đầu, lúc này mới phát hiện người lúc trước tập kích hắn đã ngã ở bên chân. Hắn chết rồi hả? Không, chỉ là ngất đi thôi. Khương Trạm nhìn tay mình, trên đầu ngón tay dính thứ gì đó màu xanh sẫm, lẩm bẩm hỏi, đây là gì thế? Dê ơ. giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng truyền đến, còn quan tâm vươn tay chỉ, trên tường. Khương Trạm nhìn lại theo, thế mới biết cảm giác chân trượt ẩm ướt lúc ấy từ đâu mà đến. Thì ra không phải máu của hắn, mà là dê ơ. Nhận biết này làm cho Khương Trạm nháy mắt đỏ mặt, ngượng ngùng nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Ừm, cùng nhau chạy. Thiếu niên nghiêm túc gật đầu. Một suy nghĩ cổ quái từ trong lòng Khương Trạm dâng lên. Chẳng biết tại sao, thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng là người sống chớ lại gần, thế mà với hắn lại phá lệ thân mật như vậy. Tướng mạo tuấn tú hẳn là còn có chỗ tốt này nhỉ? Không đúng nha, tướng mạo của thiếu niên này so với hắn rõ ràng còn đẹp hơn một chút xíu mà. Có lẽ đây chính là cùng thưởng thức lẫn nhau đi. Hai người một chó chạy ra hẻm nhỏ âm u hẹp dài, một hơi chạy đến đầu đường phồn hoa náo nhiệt. Dưới ánh mặt trời, Khương Trạm có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, phun ra một hơi nặng nề thật dài, ôm quyền cười nói với thiếu niên, đa tạ ân cứu mạng của huynh đài, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Thiếu niên dừng một chút, nói, ngươi có thể gọi ta Dư Thất. Nói xong vẫn không quên giới thiệu đại cẩu bên người, nó gọi Nhị Nưu. Nhìn dáng vẻ thiếu niên thì có vẻ lớn hơn mình 1-2 tuổi, Khương Trạm kêu một tiếng Dư Thất ca, sau đó vây tay với đại cẩu Nhị Nưu, chào mi. Đại cẩu khinh thường liếc Khương Trạm một cái, nghiêng đầu đi. Thế mà lại bị một con chó khinh bỉ, không phải chỉ là nhận lầm nó thành mặt ngựa sao, tiểu xuất sinh còn nhớ ư. Khương Trạm hừ một tiếng, hỏi Dư Thất, không biết nhà Dư Thất ca ở chỗ nào, ngày khác tiểu đệ nhất định đến nhà bái tạ. Nếu như Dư Thất ca muốn làm chuyện tốt không lưu danh, kiên quyết không chịu lộ ra chỗ ở, vậy hắn sẽ dây dưa đến cùng. Khương Trạm hắn cũng không phải người không biết báo ân. Nhà ta ở hẻm nhỏ tức tử, ngay cổng có một gốc cây táo lệch cổ. Khương Trạm lại bắt đầu tấm tắc. Vì sao mà ân nhân cứu mạng của hắn không theo thoại bản thế nhỉ? Thật sự là đúng dịp, hẻm nhỏ tức tử cách nhà ta không xa. Tiểu đệ họ Khương tên Trạm, ở ngay tại ngõ hẻm Du Tiền cách tức tử hẻm không xa, trong Đông Bình bá phủ tôn bối đứng hàng thứ hai. Khương Trạm. Dư Thất cười lặp lại. Đúng, đúng, chính là Khương Trạm. Khương Trạm nghe thiếu niên dùng thanh âm mắt lạnh thuần hậu kêu ra tên của hắn, ra đầu tê dần. Mẹ nó, người này là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện vậy? Thanh âm cũng êm thai quá đi, hắn là một nam nhân mà nghe xong cũng tâm can nhảy loạn. Gâu. Khương Trạm đen mặt lườm đại cẩu, khoe miệng giật giật. Tiểu xúc sinh sát phong cảnh. Đại cẩu khinh thường quay đầu đi. Dư Thất ca, ta còn có việc phải nhanh trở về. Chờ giải quyết xong sự tình sẽ lập tức đi tìm huynh nha. Được. Dư Thất gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Dư Thất ca lúc nào ở nhà? Dư Thất khoe môi khẽ cong, tùy thời xin đợi. Không được không được, còn trò chuyện tiếp nữa hắn sẽ phải hoài nghi nhân sinh mất. Khương Trạm lần nữa cảm ơn, sau đó chạy về Đông Bình bá phủ. Trong hải đường cư hoa cỏ tươi tốt, không biết ở nơi nào ve kêu không ngừng. Khương Tử cầm một quyển sách dựa vào gốc hải đường lật xem, lại hơi thất thần. Nhị ca sao mà vẫn chưa về? Hay là gặp biến cố gì rồi? Cô nương, nhị công tử tới. A Sảo kéo cửa viện ra, dẫn Khương Trạm đi tới. Tứ muội. Khương Tử lắc đầu, ngừng lại câu nói kế tiếp của Khương Trạm, vào nhà rồi nói. Vừa mới vào nhà, Khương Trạm liền đặt mông ngồi xuống, không chút khách khí nói với A Sảo, mau bưng chén trà tới cho ta trấn an. A Sảo nhìn Khương Tử một cái. Khương Tử gật đầu, A Sảo thế này mới rời đi, rất nhanh nâng trà đến. Khương Tự ra hiệu cho A Sảo ra ngoài chờ, kiên nhận chờ Khương Trạm một hơi uống hết nửa chén trà, mới hỏi, nhị ca gặp được chuyện gì? Khương Trạm đặt chén trà xuống mặt bàn, lấy ra khăn lụa tùy tiện lau khỏe miệng một cái, thở dài, tứ muội, thật đúng là để muội nói chúng rồi, quả nhiên có người đi hẻm tối lấy tế trúc. Khương Tự nhíu mày, nhị ca cất kỹ đồ xong không lập tức rời đi hả? Quả nhiên là ca ca không đáng tin cậy. Khương Trạm cười ngượng ngùng, ta không phải tò mò rốt cuộc có người tới hay không sao? Vậy sau đó thì sao? Người tới lấy tế trúc đi rồi. Nhưng ta còn chưa kịp đi đâu, lại có người đến. Lại có người tới. Hắn có nhìn thấy nhị ca không? Sao có thể chứ? Khương Trạm không cần nghĩ ngợi phủ nhận, nên đón ánh mắt dò xét của Khương Tự, đành trung thực thẳng thắn, nhìn thấy. Chẳng những nhìn thấy, người đó còn muốn giết ta nữa kìa. Nhị ca sao chạy thoát được? Khương Tự nghe xong mà kinh hồn táng đảm. Khương Trạm đem nước trà còn sót lại uống cạn, đè xuống xúc động khoác lác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có người nữa đến. Khương Tự, 6. Ca ca không đứng đắn như thế, nàng cũng rất buồn rầu nha. Chương 13, Dư Thất. Edit, Khuynh Vũ. Khương Trạm nhàn nhã thưởng thức chén trà, chờ Khương Tự chủ động truy vấn. Khương Tự vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn lại là nghĩ mà sợ. Nói như vậy, là người thứ ba cứu nhị ca. Đúng nha, đó chính là ân nhân cứu mạng của ta. Vốn dĩ nên mời người ta tới tiểu lâu tốt nhất kinh thành uống rượu. Nhưng lại nghĩ đến muội muội còn đang ở nhà chờ ta, nên chỉ có thể ngày khác lại đến nhà bái tạ. Khương Trạm thả chén trà xuống, vẻ mặt tiếc nuối, quá thất lễ rồi. Khương Tự cẩn thận hỏi rõ đầu đuôi sự việc, bất giác lo lắng cho Khương Trạm. Người muốn giết huynh trưởng 89 phần 10 là kẻ hãm hại Ngưu Ngự Sử, đối phương nhìn thấy tướng mạo huynh trưởng rồi, về sau có thể nào gây bất lợi cho huynh trưởng không nhỉ? Nhị ca nói muốn đến nhà bái tạ, nói như vậy huynh biết tên họ, chỗ ở của ân nhân cứu mạng ư?
Biết nha, hắn gọi Dư Thất, nhắc tới cũng khéo, chính là ở hẻm Tức Tử cách nhà ta không xa.
Những lời phía sau Khương Tự một chữ đều không nghe lọt hai, một phát bắt được ống tay áo Khương Trạm, bởi vì quá dùng sức mà gân xanh trên mu bàn tay nô lên, hắn thật sự gọi Dư Thất. Khương Trạm kinh ngạc nhìn Khương Tự thần sắc đại biến, hoang mang hỏi, tứ muội sao vậy? Khương Tự chợt hoàn hồn, buông ống tay áo Khương Trạm ra, mượn động tác vươn tay đem lọn tóc vén đến sau tai che giấu thất thố, nhưng dù che giấu thế nào thì sắc mặt vẫn tái nhợt, nhất thời khó mà khôi phục. Khương Trạm hầu nghi đánh giá Khương Tự, hay là muội muội biết Dư Thất? Khương Tự miễn cưỡng cười cười, nhưng hai chữ Dư Thất luôn lượn lờ trong đầu nàng, lượn đến tâm thần nàng có chút không yên. Vậy Dư Thất trông như thế nào?
À,
Khương Trạm chớp chớp mắt. Kỳ quái, muội muội hỏi tướng mạo một tên nam nhân làm cái gì? Thấy Khương Trạm không nói lời nào, Khương Tự hỏi lại, có phải tướng mạo cứ tốt, nhìn như mỹ nam tử hiếm thấy không? Khương Trạm càng không muốn nói chuyện. Khó trách muội muội lại tò mò về Dư Thất ca như vậy, thì ra là từng gặp qua. Dư Thất ca dung mạo yêu nghiệt như vậy, muội muội khó có thể quên là điều quá bình thường. Nếu muội muội mà biết Dư Thất này chính là Dư Thất đó, chẳng phải là sẽ có cơ hội tiếp xúc sao? Cái này không thể được, Dư Thất ca có thể xuất hiện tại phụ cận Thanh Lâu, có thể thấy được là một kẻ phong lưu, người như vậy làm bằng hữu dĩ nhiên trí thú hợp nhau, nhưng làm muội phu hắn lại không vừa lòng nha. Không có nha, Dư Thất ca là một hán tử cao lớn thô kệch, bằng không sao có thể cứu nhị ca muội trong lúc nước sôi lửa bỏng được. Khương Trạm âm thầm vì sự cơ trí của chính mình mà giơ ngón tay cái lên. Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, tươi cười nhẹ nhõm đi nhiều, vậy nhị ca cần phải nhớ mời người ta uống rượu, ân bằng giọt nước còn đền đáp bằng một dòng suối mạnh mẽ, huống chi là ân cứu mạng đâu. Xem ra là nàng quá nhạy cảm rồi, trên đời này nam tử họ Dư đứng hàng thứ 7 đến không hết, huống chi Dư Thất mà nàng biết chỉ là dùng tên giả. Người tứ muội quen cũng gọi Dư Thất à? Khương Trạm không yên lòng truy vấn một câu. Có một lần đi ra ngoài trong lúc vô tình đụng phải một vị gọi Dư Thất, lúc ấy còn náo loạn chút chuyện không thoải mái, cho nên có chút ấn tượng. Người nọ mạo tựa Phan An.
Mạo tựa Phan An ư?
Khương Tự không khỏi nhớ lại một chút. Người nọ xác thực lớn lên rất đẹp, như Minh Châu lấp lánh rạng rỡ. Dung mạo Phan An nàng chỉ đọc qua ở trong sách, nếu như nhất định phải so sánh sáu. Bình tĩnh mà xem xét, thì người đó so với Phan An hẳn là thiếu vài phần son phấn, nhiều hơn mấy phần ánh lãng. Nhưng mà cho dù tướng mạo có tốt hơn thì thế nào? Dư Thất mà nàng biết, là một tên hôn đản nha.
Không có, người đó vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, không phải người tốt.
Liên tiếp từ không tốt từ trong miệng Khương Tự thốt ra.
Vậy chúng ta gặp khẳng định không phải cùng một người.
Dư Thất ca mặc dù cao lớn thô kệch, nhưng nhìn qua chính là người tốt đó. Trước không đề cập đến việc này, nhị ca sau này làm việc cũng đừng nên dây dưa thế nữa, lần này huynh bị người ta nhìn thấy mặt, nói không chừng sẽ có phiền toái. Lo lắng trong lòng Khương Tự vẫn không tiêu tan. Chờ người nọ biết ta là nhị công tử Đông Bình Bá Phủ, cũng không dám làm loạn nữa rồi.
Khương Trạm lơ đến nói.
Hắn cũng không phải kẻ nhát gan, cũng không thể bởi vì chuyện này mà về sau rú ở trong nhà không ra khỏi cửa. Còn nữa nói, mặc kệ địa vị của Đông Bình Bá Phủ ở trong vòng hân quý có như thế nào, thì không duyên cớ đột tử một vị công tử tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng, cùng một bá tánh bình dân lặng yên không một tiếng động chết đi hoàn toàn khác nhau. Tóm lại sau này nhị ca ít đi ra ngoài đi, đi ra ngoài thì nhất định phải cẩn thận chút.
Khương Tự bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước Khương Trạm chết chính là do một tên ăn chơi gọi là Dương Thịnh Tài làm hại, mà Dương Thịnh Tài chính là cháu của Lễ Bộ Thượng Thư 6. Ở trong đó hẳn là có liên hệ gì đó.
Cũng không đúng, kiếp trước nàng cũng không nhờ nhị ca tới hẻm tối ở Bích Xuân Lâu mà.
Cô nương, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của A-man.
Khương Tự thu hồi suy nghĩ, kêu A-man tiến vào.
A-man bù lực nhanh đi đến bên người Khương Tự. Cô nương, nhị lao ra về rồi, lúc này đang ngăn đại lao ra kiểm kê xính lễ đó.
Nhị thúc quả nhiên muốn phá hỏng chuyện.
Khương Trạm giọng căm hận nói.
Nhị thúc này của hắn bình thường cũng khá hiền lành, nhưng lại rất hiếu thuận với tổ mẫu, trong chuyện này tuyệt đối sẽ nghe tổ mẫu.
Đi xem.
Khương Tự đứng dậy đi ra ngoài.
Khương Trạm vội vàng đuổi theo.
Xính lễ An Quốc công phủ đưa tới được đặt trong nhà kho nhỏ của Hoa Minh Đường, trước nhà kho Khương An Thành đang nổi giận, nhị đệ. Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, đừng chậm trễ ta đến An Quốc công phủ từ hôn.
Một giọng nói ôn hòa truyền đến, đại ca, huynh trước hết nghe để nói.
Sự tình đệ đều biết cả rồi,
không phải chỉ là tiểu tử của An Quốc công phủ tuổi nhỏ vô tri làm chuyện hồ đồ thôi sao, giải quyết thật tốt là được mà.
Giải quyết như thế nào?
Quốc công phủ muốn cho nữ tử kia làm lương thiếp, đừng nói đại ca sinh khí, đệ là nhị thúc cũng không hài lòng.
Một nữ tử bình dân, cho chút tiền đuổi đi là xong, chờ tự nhi gả qua, bằng vào tài năng của tự nhi còn không thể làm cho tên tiểu tử hôn sược kia an phận sao.
Đại ca, tứ hôn xác thực không phải cử chỉ sáng suốt, suy tính hiện tại nhất thời thống khoái thật, nhưng mà tương lai tự nhi làm sao bây giờ đây?
Khương Tự lặng lặng đứng ở cách đó không xa, nghe xong chàng lời nói của Khương Nhị lao ra suýt nữa nhịn không được vỗ tay.
Nhị thúc thật là giỏi ăn nói.
Khương Trạm vừa muốn mở miệng, Khương Tự nhẹ nhàng kéo hắn một cái, đi ra phía trước.
Tự nhi tới rồi à?
Khương Nhị lao ra thấy Khương Tự đi tới, lộ ra nụ cười ôn hòa.
Khương Tự nhún gối, gọn gàng dứt khoát nói, nhị thúc không cần thay chất nữ nhọc lòng.
Trong mắt của con, có thể rời xa một tên nam nhân như Quý Tam công tử, dù phải làm gái lỡ thì cả đời cũng nên cười thầm rồi.
Tự nhi, con còn nhỏ, làm sao hiểu được nỗi khó xử của làm gái lỡ thì.
Khương Tự hướng Khương An Thành cười ngọt ngào, phụ thân, nếu nữ nhi muốn cả đời làm gái lỡ thì, người có vui lòng nuôi không?
Đương nhiên vui lòng.
Khương An Thành không chút do dự nói.
Khương Trạm theo sát vô vô ngực, tứ muội yên tâm, nếu muội thật sự không muốn lấy chồng, còn có ca ca đây.
Ai dám đàm tiếu ta liền đánh người đó.
Ý cười bên môi Khương Tự càng ngày càng rõ ràng.
Phụ thân và huynh trưởng của nàng đều không phải loại người thông minh, thậm chí sẽ bởi vì miệng lưỡi dẻo quẹo của người khác mà đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng sự yêu thương dành cho nàng lại không trộn lẫn một tia tạp chất.
Nhị thúc người xem, phụ thân và nhị ca đều không chê con đâu.
Hay là nói người cảm thấy chất nữ không gả được khiến cho người mất mặt.
Khương An Thành vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Khương Nhị lao ra.
Khuê nữ của ông còn chưa ghét bỏ, người khác tính cái quọng hành ấy, dựa vào cái gì thay ông ghét bỏ chứ?
Tự nhi sao lại nói thế?
Nhị thúc không phải ý tứ này.
Khương An Thành tung chân đá Khương Trạm một cước, bảo ngươi hỗ trợ lao tử, ngươi lại lượn đi chỗ nào?
Còn không tranh thủ làm việc đi.
Khương Nhị lao ra bị Khương Tự chèn ép một phen làm hắn không tiện mở miệng, trầm mặt đứng ở chỗ cũ nhìn phụ tử Khương An Thành chỉ huy hạ nhân vận chuyển xính lễ.
Nhị thúc nhường một chút, nện vào chân ngài sẽ không tốt.
Khương Tự cười tủm tỉm nói.
Khương Nhị lao ra nhìn chằm chằm Khương Tự một hồi lâu, mới cười cười rời đi.
Nhị thúc tính tình thật là tốt mà, thế này rồi mà cũng không tức giận.
Khoe miệng Khương Tự xẹt qua một nụ cười nhạt.
Bên kia Quách Thị trở lại An Quốc công phủ, xe ngựa lại bị canh cổng ngăn cản. Hôm nay phủ chúng ta không tiếp khách, mời khách nhân ngày khác lại đến.
Đến là xe ngựa thuê bình thường, người gác cổng của An Quốc công phủ tất nhiên không nhận ra.
Cẩn thận mở to mắt mà nhìn xem, trong xe là thế tử phu nhân.
Nha hoàn Quách Thị nhấc lên rèm xe cửa sổ trách mắng.
Gác cổng lắp bắp kinh hãi, vội vàng mở cửa.
Quách Thị đi thẳng đến chỗ của phu nhân An Quốc công vệ thị.
Thế nào, bàn xong rồi chứ?
Vệ thị thần sắc mỏi mệt hỏi.
Chương 14, tứ hôn.
Edit, Khuynh Vũ.
Nghe vệ thị hỏi như vậy, Quách Thị suýt nữa bật khóc, mẹ có chỗ không biết, nhị công tử Đông Bình Bá Phủ là một tên hôn sược, vừa hồi phủ liền đập nát xe ngựa của nhà mình, con dâu phải mướn cỗ xe ngựa mới có thể về được phủ đó sáu.
Lại còn có loại tiểu bối như vậy.
Vệ thị hung hăng lấy làm kinh hãi.
Đúng vậy, con dâu cũng vạn vạn không nghĩ tới.
Đông Bình Bá Phủ đến tột cùng có thái độ gì?
Quách Thị cười khổ không thôi, Đông Bình Bá nói muốn từ hôn, lão phu nhân bọn họ thì có ý hòa đàm. Con dâu thấy vậy liền đến phòng khách chờ, để cho Đông Bình Bá lao phu nhân có thể khuyên Đông Bình Bá một phen, ai ngờ còn chưa đợi đến tin chính xác, vị nhị công tử kia liền vọt vào muốn đánh giết con dâu.
Nếu không phải con dâu chạy kịp thời, nói không chừng đã phải thiếu tay thiếu chân rồi sáu.
Lẽ nào lại như vậy?
Vệ thị vũ mạnh chắc kỷ, Đông Bình Bá phủ là cái dạng dòng dõi gì, đặt trong ngày thường sách giày cho quốc công phủ cũng không xứng, quốc công phủ phái ngươi đi nhận lỗi đã là cho bọn họ đủ mặt mũi rồi. Thế mà Đông Bình Bá còn nói muốn từ hôn, quả thực không biết tốt xấu.
Con dâu cũng nghĩ như vậy.
Nhà như vậy, với nhà chúng ta vốn là môn không đăng hộ không đối, bằng không sao lại dưỡng ra một đứa con cháu tùy tiện như thế.
Quách thị vừa nghĩ đến tình cảnh mặt xám mày cho chạy từ Đông Bình Bá phủ trở về liền hận không thôi.
Vệ thị chợt cười, như vậy cũng tốt.
Mẹ!
Quách thị ngạc nhiên.
Khoe mắt vệ thị cười ra đường lằn, Đông Bình Bá suy nghĩ dâu dịa không cần lo, ai không biết Đông Bình Bá không phải quản sự. Trong phủ bọn họ chủ nội chính là Phùng Lao Phu Nhân, chủ ngoại chính là Khương Thiếu Khanh.
Nếu Phùng Lao Phu Nhân không nỡ từ hôn, cửa hôn sự này liền lùi không được.
Cứ chờ đi, không lâu nữa Đông Bình Bá Phủ sẽ phải chủ động phái người tới thương lượng thôi.
Mẹ cái gọi là tốt từ đâu đến?
Vệ thị cười lạnh một tiếng, ngươi là thế tử phu nhân An Quốc Công, há lại để cho một tên tiểu tử hôn trường muốn đánh thì đánh.
ta vốn định vì Trấn An Đông Bình bá phủ mà cho bọn họ chút chỗ tốt, hiện tại chỉ cần nắm chặt nhược điểm này là có thể triệt tiêu hai tướng rồi. Ta thấy hiện giờ, Phùng Lao phu nhân đang ảo não lắm đây. Quách thị nghe xong trong lòng rất không thoải mái. Dùng việc nàng mất sạch tôn nghiêm ở Đông Bình bá phủ để triệt tiêu việc làm hoang đường mà tiểu thúc gây nên, ba mẹ chồng này tâm thật là đủ méo mó. Có điều khi có mặt mẹ chồng nàng có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra, phụ hòa nói, vẫn là mẹ suy nghĩ chu toàn. Mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đại nha hoàn Hàm Phương vội vàng đi vào, phu nhân, Đông Bình bá tới. Mẹ nói quả nhiên không sai, người của Đông Bình bá phủ tới thật nhanh. Quách thị xu nịnh nói. Trên mặt vệ thị lộ ra ý cười thư giãn, cứ nói lúc này lao ra không ở trong phủ, ta đang tiếp khách, trước hết mời Đông Bình bá đến đại sảnh phía trước ngồi đi. Phu nhân, Đông Bình bá là đến từ hôn. Vệ thị giật mình, ý cười cứng tại khoe miệng, ngươi vừa mới nói cái gì? Đại nha hoàn Hàm Phương túi nửa đầu, cảm giác được áp lực lớn lao, Đông Bình bá sáu. Là đến từ hôn sáu. Còn không mau mời người vào trong. Vệ thị nghe xong cũng không rảnh làm bộ làm tịch nữa. Mặt Hàm Phương lộ vẻ khó xử. Phu nhân, Đông Bình bá còn trực tiếp mang xính lễ đến, lúc này những xính lễ đó đều đang bày ngoài cửa phủ chúng ta, đã dẫn tới rất nhiều người vây xem rồi. Đầu vệ thị nổ ầm một tiếng, thân mình lung lay. Quách thị khiếp sợ vội vàng đỡ lấy vệ thị, mẹ, mẹ không sao chứ? Có thể không sao hả? Còn không đi tìm hiểu xem láo gia đã về chưa? Vệ thị nhéo quách thị một phen, ngươi phái người đi nói với đại lang một tiếng, bảo hắn tranh thủ mời Đông Bình bá vào nói chuyện. An quốc công thế tử Quý Sùng Lễ cơ hồ là chạy như bay tới cổng lớn, một chân đã đặt ra ngoài cánh cửa suýt nữa thì bị đám đông nghìn nghịt bên ngoài dọa trở về. Xem náo nhiệt sao lại nhiều như vậy. Còn chưa nói chuyện với Khương An Thành, sắc mặt Quý Sùng Lễ đã cực kỳ khó coi. Bá gia đến đây, tiểu tử không tiếp đón từ xa, còn mong bá gia vào phủ nói chuyện. Khương An Thành nhìn Quý Sùng Lễ khách khách khí khí chào hỏi, thần sắc không có nửa điểm buông lỏng, vung tay lên quát, còn thất thần cái gì, đem xính lễ nâng vào cho An quốc công phủ. Mắt thấy người Khương An Thành mang đến sắp nâng xính lễ đi vào trong, Quý Sùng Lễ vội vàng ngăn lại, bá gia làm gì vậy? Có chuyện gì đi vào trước rồi cẩn thận thương lượng. Việc này không thương lượng. Ta là tới từ hôn, cũng không phải đến chúc Tết. Này, đây là danh mục quà tặng, thế tử cần phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu rõ ràng, bá phủ chúng ta một đồng một cắt cũng sẽ không tham của các ngươi. Khương An Thành đem một phần danh mục quà tặng ném vào trong ngực Quý Sùng Lễ. Quý Sùng Lễ nào dám để cho những người này nâng xính lễ vào cửa? Cuống quýt muốn đem danh mục quà tặng trả lại. Không cần trả lại, ta chỗ này còn có một tá. Khương An Thành lại móc từ trong ngực ra một chồng danh mục quà tặng. Quý Sùng Lễ, 6. Địch quân quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Thư từ hôn đã viết xong, bảo lao tử ngươi ra đây dứt khoát ấn cái dấu tay, hôn sự hai nhà cứ thế kết thúc đi. Quý Sùng Lễ tìm được lý do kéo dài, bà ra, gia phụ hôm nay có việc ra ngoài rồi, lúc này còn chưa trở về. Hôn nhân đại sự, tiểu bối chúng ta không làm chủ được. Ngài nếu như sốt ruột trước hết vào phủ ngồi chờ, hoặc là hạ hỏa trở về trước. Khương lão đệ, đệ đây là, thanh âm quen thuộc truyền đến. Quý Sùng Lễ vừa nghe tiếng, biết chính là An Quốc Công, lập tức khỏe miệng giật giật. Phụ thân đại nhân là nội ứng đối phương phái tới à? Trở về thật là đúng lúc. An Quốc Công đi nhanh tới, nhìn thấy trên mặt đất đặt đầy xính lễ, mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Bởi vì chuyện của tiểu nhi tử mà hắn nửa đêm không chợp mắt, hôm nay lúc ở bên ngoài trong lòng vẫn buộc chặt. Chờ sự tình xong xuôi đã lập tức chạy trở về, quả nhiên phu nhân không xử lý tốt được sự tình, Đông Bình bá thế mà nâng cả xính lễ tới luôn. Quốc công gia, chúng ta đều là người thẳng tính, nói chuyện không vòng vo, ta là tới từ hôn. An quốc công vái chào một cái thật dài, Khương lao đệ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Trong lòng đệ có tức, đánh lao ca ca đệ hai cái bạt thai đều có thể, từ hôn tuyệt đối không thể a. An quốc công thái độ khiêm tốn như thế ngược lại khiến những người xem náo nhiệt bắt đầu nghị luận. Nhìn An Quốc Công rất coi trọng hôn sự hai nhà nha, thái độ nhận sai ngược lại rất được. Với lại ta nói, từ hôn đối với nhà ai đều không phải chuyện tốt, An Quốc Công phủ có thể có thái độ này là được rồi. Phải nha, An Quốc Công tỏ thái độ như thế, hẳn là sẽ cẩn thận quản giáo con của hắn. Đủ loại thanh âm truyền đến, Khương An Thành không dao động chút nào, đối mặt với sự khiêm tốn của An Quốc Công một chút cũng không mềm lòng, Quốc Công gia còn nhớ nguyên nhân hai nhà kết thân chứ. Đương nhiên nhớ rồi. Là bởi vì hai huynh đệ Khương lão đệ cứu được cái mạng này của Lao ca ca. Lúc trước núi lở cứu được An quốc công, còn có một phần công lao của Khương Tam lão gia. Đã như vậy, quốc công gia không thể thống khoái từ hôn à? Là muốn lấy oán trả ơn hay sao? An quốc công cười ngượng ngùng, Khương lão đệ lời này nói thế nào? Khương An Thành hừ lạnh, quốc công gia cứ nhất định muốn đứa con trai khốn kiếp của ngươi cưới nữ nhi của ta, trong mắt của ta chính là lấy oán trả ơn. An Quốc Công nhìn Khương An Thành một hồi lâu, thấy hắn thái độ kiên quyết, thở dài một tiếng, thôi, liền theo lời Khương lão đệ vậy. Chờ An Quốc Công ấn giấu tay lên hai phần thư từ hôn, Khương An Thành thu hồi một phần trong đó, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Vừa nghĩ tới Khương lão đệ lúc trước trợ giúp ta, ta đây trong lòng thực sự hổ thẹn mà. An Quốc Công lúng túng nói. Khương An Thành không để ý khoát tay, Quốc Công ra đừng để trong lòng, ngươi cứ coi như hôm đó mưa quá lớn, đầu ta bị nước vào đi. An Quốc Công, 6. Chương 15, phá gia chi tử. Edit, Khuynh Vũ. Khương An Thành không nhìn An Quốc Công nữa, đập vai Khương Trạm một cái, ngây người làm cái gì? Còn không đi. Khương Trạm bị đập đến lảo đảo, lại bày ra khuôn mặt tươi cười sán lạ, đi chứ, hôm nay mọi người vất vả rồi, ta xuất tiền mời các ngươi uống rượu. Tôi tớ theo tới cùng hét lên vui mừng. Khương An Thành liếc xéo Khương Trạm, hạ giọng hỏi, ngươi lấy tiền ở đâu ra? Hôn tiểu tử mua bánh bao canh cho tự nhi vẫn phải lấy tiền từ chỗ ông kia mà. Khương Trạm cười hì hì nói, vẫn là quy củ cũ, trước nợ từ chỗ phụ thân thôi. Quy củ cũ ngươi cút này. Khương An Thành tức giận đến đạp cho ngông Khương Trạm một cước. Thuận lợi từ hôn, hai cha con đều tâm tình khoái trá, Khương Trạm quả nhiên chiếm được bạc từ chỗ Khương An Thành, mang theo mấy tôi tớ lần này xuất lực đến quán rượu nhỏ uống rượu. Hôm nay cứ tùy tiện uống, chỉ cần đi theo bản công tử lăn lộn, về sau không thiếu rượu cho các ngươi uống. Khương Trạm giơ ly rượu lên, hào khí vượt mây nói. Đa tạ nhị công tử, về sau chúng tiểu nhân sẽ theo ngài lăn lộn. Những người làm nhao nhao nâng chén. Chủ tớ mấy người uống đến thống khoái, lại nghe sát vách có giọng nói truyền đến. Nghe nói chưa, Đông Bình Bá Phủ cùng An Quốc Công Phủ thật sự từ hôn rồi. Có thể không nghe sao, Đông Bình Bá đem xính lễ bày ở trước cổng chính An Quốc Công Phủ, bao nhiêu là người nhìn thấy kìa. Chật chật, không nghĩ tới Đông Bình Bá Phủ đúng thật là có chi khí. Ha ha, ta lại cảm thấy Đông Bình Bá quá ngu. Hiện tại ra vẻ lui thân nhất thời thống khoái thật, nhưng sau này cái vị tứ cô nương trong phủ bọn họ đi đâu tìm được một nhà chồng tốt hơn so với An Quốc Công Phủ nữa chứ. Chủ yếu là do tam công tử của An Quốc Công Phủ quá không ra gì. Không ra gì. Người nọ cười nhạo một tiếng, nam nhân mà, phần lớn đều lưu luyến thanh lâu, phần lớn đều thê thiếp thành đàn, nhất thời mê luyến nữ tử tính là gì. Nếu như chiếu theo cái kiểu trong mắt không chứa được hạt cắt của Đông Bình Bá, ta thấy cả đời này của Khương Tứ cô nương khẳng định phải làm gái lỡ thì rồi. Khương Trạm nghe xong liền nổi nóng, cầm chén rượu ném xuống đất, bừng bừng chạy tới, túm cổ áo một nam tử quát, nói hiệu nói vượt nữa, ta xé miệng của ngươi. Người nọ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Trừng to mắt nhìn Khương Trạm một hồi lâu, mới run rẩy hỏi, ngươi, ngươi là ai nha? Khương Trạm khẽ giật mình. Kỳ quái, giọng nói hình như không đúng. Một tên nam tử khác ngồi đối diện với nam tử nọ đang lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị bỏ chạy. Khương Trạm bừng tỉnh đại ngộ, đứng lại, hóa ra kẻ nói láo chính là ngươi. Hắn cơ lấy một cái đĩa trên bàn rượu rồi đập tới. Nước canh trong đĩa rội hết lên lưng tên nam tử. Người kia cũng giận, quay đầu chất vấn, ngươi là ai? Vô duyên vô cớ uống rượu phát điên cái gì hả? Trợn to mắt chó của ngươi thấy cho rõ ràng, ta chính là nhị công tử của Đông Bình Bá Phủ. Ngươi dám nghị luận lung tung muội muội ta hôm nay phải đánh ngươi thành đầu heo. Ngươi nọ một chân đã vượt ra ngoài cửa, một thân dính nước canh đang rất bực bội, xem chừng thấy thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt không đuổi kịp hắn, liền chế giễu lại nói, à, thì ra là ca ca của Khương Tứ cô nương phải làm gái lỡ cả đời à? Thật sự là hạnh ngộ nha. Khốn kiếp, ngươi nói ai không gả được hả? Không có An Quốc Công Phủ, muội muội ta sẽ gả đến nơi càng tốt hơn. Trong đôi con ngươi tinh xảo đẹp mắt của Khương Trạm phun ra ngọn lửa. Đừng có nằm mơ nữa, ta nói tam công tử An Quốc Công Phủ sẽ lấy một cô nương dòng dõi tốt hơn nghe còn thật hơn ấy, về phần Khương Tứ cô nương 6. Ta thấy ngươi vẫn nhanh đi về an ủi muội muội đi. Khương Trạm rốt cuộc nghe hết nổi, bước dài tiến lên đạp người nọ lăn trên mặt đất, vung lên nắm đấm như mưa rơi hạ xuống. Chết người rồi tên bị đè ở dưới la hét thảm thiết như giết heo. Tiểu nhị của tiểu quán phát hiện không đúng, vội vàng chạy ra đường tìm quan sai tuần tra, chờ đến lúc quan sai chạy đến, người nọ đã bị Khương Trạm đánh đến nỗi mẹ ruột đều không nhận ra rồi. Cuối cùng Khương An Thành bồi thường cho người nọ 20 lượng bạc tiền thuốc men, lại cho sai ra 10 lượng bạc phí vất vả, mới đem nhi tử bại gia trở về. Trở lại trong phủ, Khương An Thành liền vung một cước quật ngã Khương Trạm, tiểu xuất sinh, không có một ngày làm lao tử bất lo. Khương Trạm xoa mông rất là hủy khuất, phụ thân, việc này không trách nhi tử được. Tên khốn kiếp kia miệng không sạch sẽ, nghị luận lung tung về muội muội. Nghị luận muội muội của ngươi. Đúng vậy. Khương Trạm vội vàng đem sự tình chân tướng nói một lần, cả giận, nếu như nói con thì cũng thôi đi, nhưng người kia lại treo muội muội ở bên miệng, nhi tử nghe xong suýt nữa tức nổ phổi, đánh cho hắn một trận đã tiện nghi hắn lắm rồi. Khương An Thành nghe xong không khỏi trầm mặc. Đối với chuyện từ hôn ông tuy rằng không mảy may hối hận, nhưng tất cả mọi thứ trong tương lai của Tự Nhi không khác nào một khối đá luôn đè nặng ở trong lòng ông. Khương Trạm bò dậy, thuận thế nói, chẳng lẽ phụ thân cho rằng nhi tử nghe được người khác chỉ trích muội muội, lại không nên ra mặt. Khương An Thành lại một cước đạp Khương Trạm nằm xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lão tử không phải không cho ngươi ra mặt, mà là tức ngươi ngu. Trước khi quan sai đến không biết chạy à? Thằng con bại gia này, 30 lượng bạc cứ như vậy bay mất. Khương Trạm chớp chớp mắt. Ý, phụ thân nhắc nhở có đạo lý nha. Phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu rồi, sau này đánh người xong sẽ lập tức bỏ chạy. Còn có lần sau, ta đánh chết ngươi đồ tiểu xuất sinh không bất lo này. Khương Trạm co cẳng bỏ chạy, ngài nghỉ một lát đi, đá quá chân sẽ đau. Nhi tử đi xem muội muội đây. Nhị ca đây là gặp Khương Trạm một thân chật vật chạy tới, Khương Tử đứng dậy chào đón. Khương Trạm lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được sau khi uống rượu ẩu đả xong đã quên thay y phục, lập tức quay người muốn đi, tứ muội chờ một lát, ta đi đổi bộ y phục rồi lại đến. Không cần đâu. Khương Tử kéo ống tay áo Khương Trạm, cười nói, nhị ca vẫn là nói cho muội chuyện thế nào đi, bằng không phải muội sẽ lo lắng. Khương Trạm cười ngây ngô. Hắn không nghe lầm chứ? Muội muội nói sẽ lo lắng cho hắn đó. Nhị ca. Khương Trạm miễn cưỡng thu hồi ý cười, khôi phục dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, nhưng vừa nhắc tới chuyện phát sinh trong tử quán, liền giận sôi máu lên. Nhị ca hà tất tức giận với người như vậy? Trong quán rượu nhỏ vốn là chốn tam giáo cửu lưu, đủ loại người, tụ tập, uống thêm vài chén lớn rượu, không phải chính là ăn nói lung tung sao? Nhưng mà hắn nói tứ muội sáu. Tứ muội thật sự không tức sao? Không tức. Khương Tử duỗi tay phủi nhẹ lông gà dính trên đầu vai Khương Trạm, gà chồng rồi làm gì còn tự tại như bây giờ? Chỉ cần phụ thân cùng nhị ca không chê muội ở trong nhà ăn không ngồi rồi là được. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ. Lại nói, chuyện này vốn dĩ không phải tứ muội sai, là những người đó ngu muội. Vậy nhị ca còn tức cái gì? Khương Tử mỉm cười hỏi. Ta nghĩ đến người nọ nói Quý Tam sẽ lấy được một cô nương xuất thân tốt hơn trong lòng liền nghẹn muốn chết, chẳng lẽ người không làm sai chuyện lại chịu liên lụy, mà kẻ làm sai chuyện lại được tiêu dao tự tại ư? Nghe Khương Trạm nói, Khương Tử thở dài trong lòng. Trên đời này rất nhiều thời điểm, đúng là như thế. Có điều nàng luôn tin rằng người đang làm trời đang nhìn, thanh bạch là người, đi ngủ mới có thể an ổn. Nhị ca càng không cần vì chuyện này mà tức giận. Muội cam đoan với huynh, Quý Sùng Dịch đời này muốn cưới danh môn quý nữ là chuyện người si nói ngộng. Thật ư? Chờ ngày mai nhị ca sẽ biết. An Quốc công phủ không khí trầm thấp, An Quốc công oán hận Vệ thị không làm tốt chuyện, liền nổi nóng đi thư phòng nghỉ ngơi. Vệ thị tức giận đến đau tim, gọi con dâu cả Quách thị đến đây bày sắc mặt một hồi. Quách thị nhịn tức an ủi, mẹ hà tất vì một kẻ kiến thức hạn hẹp mà sinh khí. Theo con dâu thấy lui thân mới tốt ấy chứ, nữ tử kinh thành dòng dõi cao quý nhiều như vậy, chờ cơn phong ba này trôi qua, mẹ có thể cẩn thận chọn cho Tam Lang một mối tốt hơn, đến lúc đó Đông Bình bá phủ mới phải nén giận kìa. Ngươi nói cũng phải, lần này ta phải lựa chọn thật tốt cho Tam Lang, nhất định phải đòi lại cục tức này. Chương 16, người yêu nhau cuối cùng cũng sống cùng nhau. Edith, Khuynh Vũ. Đất kinh thành thiên về phía bắc, đầu hạ không nóng không lạnh chính là thời điểm thoải mái nhất, nhưng đối với đám quan viên vào chiều sớm mà nói thì trời vẫn hơi lạnh, khi trời còn chưa sáng bọn hắn đã đuổi tới Cản Thanh Môn, và áo, ống tay áo đã bị hạ sương thấm ướt cả. Rất nhanh thì đã bắt đầu thông lệ lâm triều rồi. Có việc khải tấu, vô sự bái triều. Cảnh Minh Đế thần sắc bình thản nhìn chúng thần, chỉ chờ không ai nói chuyện thì sẽ lập tức trở về để xem cho hết thoại bản, ai ngờ Ngưu Ngự Sử tiến lên một bước, thần có bản tấu. Hử! Ngưu Ái Khanh có chuyện gì? Tâm tình Cảnh Minh Đế trong nháy mắt trở nên vi diệu. Không biết vị đại thần nào lại sắp xui xẻo đây? Thần vạch tội An Quốc công trị già không nghiêm. Ngưu Ngự Sử vạch tội người ta đến ngửa quen đường, giam ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Cảnh Minh Đế hứng thú, nói như vậy, Quý Tam An Quốc công phủ cùng vị cô nương kia là lưỡng tình tương duyệt. Một tên nam tử lại nguyện ý vì một nữ tử bình dân mà tự tử, việc này so với câu chuyện trong thoại bản còn mới mẻ hơn nha. Ngưu Ngự Sử sắc mặt tối sầm. Hoàng thượng rốt cuộc có thể nắm bắt trọng điểm không vậy? Đây là mấu chốt của vấn đề sao? Quý Tam cùng vị cô nương kia có sao không? Cảnh Minh Đế lại hỏi. Hình như không có truyền đến tin tức An Quốc công người đầu bạc tiễn người đầu xanh nha. Hai người đều được cứu lên rồi ạ. Ngưu Ngự Sử tức giận nói. Như vậy à bốn? Nếu là tự tử mà chết, ghi vào thoại bản cũng coi như một giai thoại. Chúng thần, sáu. Vì sao mà từ trong giọng nói của Hoàng thượng lại nghe được tiếc nuối nhỉ? Nhất định là ảo giác rồi. Ngưu Ngự Sử trừng mắt Cảnh Minh Đế, chỉ thiếu vén tay áo lên bùng nổ với Hoàng thượng thôi. Cảnh Minh Đế vội nói, rốt cuộc là người trẻ tuổi, cũng coi như là thật tình. Có điều An Quốc công phủ đã định thân với Đông Bình bá phủ, làm như vậy đối với nhà gái thương tổn không nhỏ. Nhu ngự sử lui xuống trước đi, chấm lát nữa sẽ tuyên An Quốc công tiến cung, hung hăng răn dạy hắn một phen. Nhu ngự sử không chút dao động, chỉ răn dạy thôi thì không đủ để kinh sợ thế nhân. Hoàng thượng có nghĩ tới hay không, nếu như thế nhân đều noi theo vị tam công tử của An Quốc công phủ, vậy chẳng phải sẽ rất rối loạn. Đại Chu làm gì còn có quy củ đáng để nói nữa sáu. Nhu ngự sử một phen thao thao bất tuyệt, Cảnh Minh Đế nghe đến nỗi đầu mơ hồ phát đau, vội vàng trấn an nói, Nhu ái khanh nói có lý, An Quốc công trị ra không nghiêm đương nhiên không thể chỉ răn dạy xuống, nên trừng phạt nhất định sẽ không thiếu. Nhu ngự sử nghe thế mới miễn cưỡng tiếp nhận. Mấy tên con cháu hân quý cả ngày chơi bời lêu lổng, khoe chim chọc chó, khiến cho thói quen của người trẻ tuổi trong kinh thành trở nên hư hỏng, phải nên cẩn thận giáo huấn một chút. Nhu ngự sử vừa buộc tội như thế, trước mặc kệ hoàng thượng trách phạt An Quốc công thế nào, trong lòng đám đại thần ở đây đều âm thầm hiểu rõ, chốc nữa về tới phủ sẽ gọi phu nhân tới nhắc nhở một chút, hôn sự của khuê nữ, tôn nữ, có thể từ từ chọn, bất luận như thế nào cũng không thể cân nhắc đến tam công tử của An Quốc công phủ được. Gì? An Quốc công phủ dòng dõi cao. Dòng dõi có cao hơn nữa cũng vô dụng, quý tam công tử cùng dân nữ lưỡng tình tương duyệt là chính miệng hoàng thượng nói ra, đem khuê nữ, tôn nữ, gả qua, ủy khuất con mình không nói, đối với nhà chúng ta cũng có hại mà không có lợi. An Quốc công bị truyền vào cung, An một hồi cở trách mặt đen thui trở lại An Quốc công phủ, nhấc chân đi đến chỗ vệ thị. Hôm qua hai vợ chồng ầm ĩ đến không vui, vệ thị còn tưởng rằng An Quốc công là đến nhận thua, đang muốn vênh mặt, lại chợt phát hiện sắc mặt An Quốc công không đúng, liền vội vàng bỏ đi suy nghĩ này. Lao ra làm sao vậy? Chuẩn bị một chút, để cho tam lang cùng xảo nương thành thân đi. Lao ra nói cái gì? Vệ thị sắc mặt đại biến. Ta nói, để tam lang cùng xảo nương tranh thủ thời gian thành thân. Lao ra, ta có nghe lầm không vậy? An Quốc công sắc mặt xanh mét, ngươi không nghe lầm, ta nói để cho tam lang cùng xảo nương thành thân. Lao ra, ông chẳng lẽ điên rồi? Ta điên rồi. Phu nhân có biết sáng nay ta đi nơi nào không? Chuyện mất mặt như vậy An Quốc công không muốn đề cập cũng không được, lúc này còn không biết bao nhiêu người đang xem trò cười đâu. Nhu ngự sử ở trên triều tố cáo ta trị ra không nghiêm, sáng sớm ta đã bị hoàng thượng gọi tiến cung mắng một trận kìa. Vệ thị nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, lẽ nào lại thế, chúng ta đây là gia sự, một tên ngự sử nho nhỏ không quan tâm quốc gia đại sự, lại đi nhìn chằm chằm một chút việc nhỏ làm gì. Chẳng lẽ ăn no rừng mỡ? Câm miệng. An Quốc công càng thêm bực bội, ngự sử nghe tin tấu chuyện là quyền lực thiên tử cho, lúc ngự sử thượng tấu ngay cả hoàng thượng đều phải nghiêm túc nghe, lời này của ngươi truyền đi có biết sẽ chuốc họa cho quốc công phủ không hả? Dù vậy, cũng không thể để tam lang cưới xảo nương được, một nữ tử bình dân. Còn làm ra chuyện xấu bỏ trốn tự tử, làm thiếp đều là để ý tới tâm tình tam lang. Để ý tới tâm tình tam lang. Tam lang chính là bị ngươi cưng chiều từ nhỏ mới dám làm ra chuyện hoang đường đến thế. Ngươi cho rằng ta vui khi có một đứa con dâu bỏ trốn tự tử hả? An Quốc công hòa hoãn cảm xúc, biết cứ mãi nổi giận cũng chẳng thay đổi được gì, nhẫn nhịn giải thích nói, ngươi có biết hoàng thượng đánh giá tam lang thế nào không? Hoàng thượng đánh giá tam lang. Vệ thị có hồ đồ cũng biết loại thời điểm này mà bị hoàng thượng đánh giá tuyệt không phải chuyện tốt. Hoàng thượng nói, tam lang cũng coi như thật tình xấu. An Quốc công thở dài một hơi, hôm nay vào triều đám đại thần đều nghe được. Lời này vừa ra, nhà ai còn muốn gả nữ nhi cho tam lang nữa. Vệ thị mắt choáng váng, hung hăng méo mình một phen mới tìm lại thanh âm, bắt lấy ống tay áo của An Quốc công khóc ròng nói, lao ra, chẳng lẽ không cưới xảo nương không được sao? Chờ một thời gian nữa, chờ một thời gian nữa có được không? Một năm không được thì hai năm, dù phải chờ thêm ba năm 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 cũng được, khi đó tam lang chỉ mới hơn 20, lúc đó thành thân cũng không tính là muộn mà. Phu nhân, đừng ngây thơ nữa. Lúc này chúng ta đường đường chính chính nâng xảo nương vào cửa, chứng thực đánh giá thật tình của hoàng thượng với tam lang, cơn phong ba này coi như qua. Nếu không, quốc công phủ mấy năm tới đều sẽ trở thành trò cười sau lưng người ta, chẳng lẽ về sau ngươi đi ra ngoài chịu được người khác chỉ trỏ. Vệ thị dùng khăn che miệng lại khóc nức nở. Cho dù bị người ta chỉ trỏ ta cũng nhận, chờ thêm 2 năm cùng lắm thì từ nơi khác cưới một tiểu thư khuê cắt cho tam lang. An Quốc công cười lạnh, vọng tộc nơi khác cũng không phải kẻ điếc. Nhưng mà ta thực sự không thể nào tiếp nhận xảo nương làm con dâu ta được. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, ai bảo tam lang khốn nạn chứ. Kỳ thật với địa vị hiện giờ của nhà chúng ta, không cần con dâu xuất thân dệt hoa trên gấm, chỉ cần hoàng thượng thấy vui với hôn sự của tam lang cùng xảo nương là được rồi. An Quốc công nhìn thật sâu vệ thị, cường điệu một câu. Đây là thanh ý. Vệ thị thất hồn lạc phách gật gật đầu. Tin tức An Quốc công bị ngự sử vạch tội rất nhanh truyền khắp các ngõ ngách, mọi người đang rảnh đến phát ngứa lại được dịp lên tinh thần, chuẩn bị xem vở kịch này đến khi nào mới hạ màn. Ai ngờ chờ không bao lâu, lại có một tin tức kinh người truyền đến, Tam công tử An Quốc công phủ muốn cùng nữ tử từng cùng nhau tự tử kia thành hôn. Khương Trạm cơ hồ là chạy như bay đến Hải Đường cư, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Khương Tự, "Tứ muội, quý tam muốn thành thân với nữ tử cùng nhảy hồ đó." "Ha ha ha, cười chết ta, những đồ bám đít kia còn nói quý tam sẽ lấy danh môn quý nữ cơ đấy." Khương Tự chờ Khương Trạm cười đủ, khẽ cười nói, "Đây thật là người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc." Chương 17, Nhị Đường tỷ. Edit, Khuynh Vũ. Người có tình cuối cùng thành thân thuộc cái cho má, ta cảm thấy là tiện nhân phối với tiện nhân, thiên trường địa cửu ấy. Khương Tự bật cười, đều là một ý tứ cả. Khương Trạm cười ha hả. Muội muội thật là càng ngày càng hợp tính hắn. Khương Trạm dừng cười, tò mò hỏi Khương Tự, tứ muội làm sao biết quý sùng dịch sẽ không lấy được danh môn quý nữ? Khương Tự cười hỏi hắn, không lẽ hôm qua nhị ca bận rộn toi công? Muội muội thật là lợi hại sáu. Mắt Khương Trạm loé sáng. Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp, không phải muội lợi hại, là may mà có nhị ca hỗ trợ mới thành đó. Khương Trạm cười hì hì, điều này cũng đúng. A Sảo túi đầu nín cười, A Man từ bên ngoài vén rèm đi tới, cô nương, tỷ tỷ của Từ Tâm Đường đến truyền lời, lão phu nhân cứ gọi ngài đi qua một chuyến, nói nhị cô nương trở về rồi. Đông Bình bá phủ tổng cộng có tam phòng, Khương An thành phụ thân Khương Tự là trưởng tử, còn nhị cô nương là Khương Nhị lao ra sinh ra. Trước mắt cô nương bá phủ đã xuất giá có hai vị, đại cô nương Khương Y gả đến đại lý tự thiếu khanh Chu gia, nhị cô nương Khương Thiến gả cho trưởng hưng hầu thế tử làm vợ. Nhìn chung trên dưới bá phủ, nếu như không có hôn sự sau đó của Khương Tự đối đầu, thì nhị cô nương gả đến chỗ tốt nhất. Nhị cô nương Khương Thiến mỹ mạo lanh lợi, là một trong sáu vị cô nương của bá phủ được phùng lao phu nhân yêu thích nhất. Khương Tự trước kia cũng nguyện ý thân cận vị đường tỷ mọi thứ đều xuất sắc này, lúc này nghe xong A Man bẩm báo, trong lòng lại thấy một trận ghê tởm. Nếu như có thể, nàng đời này đều không muốn nhìn thấy cái gương mặt đó của Khương Thiến. Nhưng bây giờ không phải thời điểm tùy hứng, tổ mẫu phái người đến mời, không có lý do chính đáng là làm cháu gái lại có quyền từ chối. Huống chi tổ mẫu còn vì hôn sự của nàng mà trong lòng nén giận, đang chờ đâm chọc đại phòng đây. Khương Tự không sợ phùng lão phu nhân lãnh đạm nàng, nàng chỉ không muốn để cho phụ thân hai bên tóc mai đều đã bắt đầu hoa dâm mà còn bị tổ mẫu cửa trách. Nhị ca có muốn theo muội qua đó một chuyến không? Khương Tự đứng dậy. Khương Trạm vội vàng lắc đầu, ta không đi tham gia náo nhiệt đâu, đều là chuyện nhà của các cô nương, phiền phức. Hắn không thích nhị đường tỷ nũng nịu một chút nào. Gì cơ? Tứ muội hắn cũng nũng nịu. Ha ha, muội muội vốn nên nũng nịu để ca ca che chở, tỷ tỷ sao có thể giống nhau được? Khương Trạm bày một khuôn mặt tuấn tú mất kiên nhẫn khoát khoát tay rời đi. Hắn đúng lúc có thể đi tìm Dư Thất Ca uống rượu. Khương Tự mang theo A Man đi từ tâm đường, mới đến gần cửa, liền nghe được tiếng cười của phùng lão phu nhân truyền đến. Tổ mẫu nên cười nhiều mới phải, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của người. Giọng nói của một thiếu nữ truyền đến. Chỉ con nói ngọt. Trong giọng nói oán trách của phùng lão phu nhân tràn đầy yêu thương. Nhị cô mãi mãi về sau cần phải thường xuyên trở về thăm nhà, lão phu nhân vừa nhìn thấy ngài tâm tình liền tốt. Khương Tự không cần nhìn liền biết, góp thêm thú vui chính là bà tử tâm phúc bên người tổ mẫu phùng ma ma. Thứ cô nương tới. A Phúc hô một tiếng, trong phòng lập tức yên tĩnh, mấy đạo ánh mắt bàn tới. Cháu gái gặp qua tổ mẫu. Khương Tự làm lễ với phùng lão phu nhân. Phùng lão phu nhân khẽ nâng mí mắt, ngữ khí lãnh đạm, lại đây ngồi đi, nhị tỷ ngươi cố ý trở về thăm ngươi đấy. Khương Tự ổn định tinh thần, ánh mắt nhìn về phía nữ tử ngồi gần phùng lão phu nhân. Khương Thiến búi một búi tóc đỏ mã lỏng loẹt, mày liễu, mặt trứng ngỗng, khí chất dễ gần, khuyên thai hồng ngọc cùng châm cài khảm hồng bảo hòa lẫn trong tóc, lại hiện ra nét đẹp rực rỡ của một phu nhân trẻ tuổi. IMG Internet Khương Thiên búi một búi tóc đỏ mã lỏng loẹt mày liễu mặt trứng ngông khí chất dễ gần khuyên thai hồng ngọc cùng châm cài khảm hồng bảo hòa lẫn trong tóc lại hiện ra nét đẹp rực rỡ của một phu nhân trẻ tuổi SGG. Em và Patcom FKFB 8 ra 2009.40 4C67A30C4C67A39E6F68747407 0738C3 3F2F73.33A2F2F73.33A2F2F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F73.33A6F66F
2G34433323563637367363363533363533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533
Khương Tự vốn cho rằng đoạn đường đi từ hải đường cư đến từ tâm đường, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với cặp mắt mỉm cười của Khương Thiến, tâm vẫn bỗng nhiên co lại, hận ý không khống chế nổi mà trào ra. Đời trước, nàng có lỗi với rất nhiều người, cũng rất nhiều người có lỗi với nàng, thế nhưng dù hận dù oán cũng không ghê tởm như khi đối mặt với Khương Thiến. Khi đó, nàng luôn chê bai phụ huynh, phụ thân huynh trưởng, vô năng, trưởng tỷ nhu nhược, lại rất thân cận với nhị đường tỷ ôn nhu hiền lành này, thế nên sau nửa năm thủ tiết Khương Thiến phái người tới nói thân thể không thoải mái muốn gặp nàng, nàng liền không chút do dự đi thăm nàng ta. Kết quả, ngay tại gian cách vách trong căn phòng gặp mặt Khương Thiến, Trường Hưng hầu thế tử, cũng chính là nhị tỷ phu của nàng đã sớm chờ ở đó, như sói đói nhìn thấy con mồi nhào tới. Mà khi đó, nhị tỷ tốt của nàng lại không giấu vết chặn đường đi của nàng. Khương Tự chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh ngày đó, cảm giác buồn nôn liền ào ào đánh tới. Nàng cơ hồ không thể nhớ được mình làm thế nào chạy đi, tuy rằng bảo vệ được trong sạch, nhưng cảm giác khuất nhục cùng sợ hãi ấy không thể nào vứt đi được, không biết bao nhiêu lần nàng khóc lóc tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Khương Tự nhìn chằm chằm khuôn mặt có lún đồng tiền như hoa của Khương Thiến, suýt nữa thì tuân vấn đề bối rối mấy năm nay của nàng ra ngoài. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà một nữ nhân lại giúp trượng phu trả đạp muội muội của chính mình? Khương Tự, quy củ của ngươi đâu? Gặp nhị tỷ ngươi mà một câu chào hỏi cũng không có. Phùng lão phu nhân bất mãn nói. Khương Thiến vươn tay cầm tay Khương Tự. Đầu ngón tay thiếu nữ lạnh buốt làm cho Khương Thiến khẽ nhếch đuôi lông mày, tứ muội, muội chịu ủy khuất rồi. Khương Tự đột nhiên rút tay về. Tứ muội. Khương Thiến kinh ngạc. Vẻ mặt Phùng lão phu nhân càng ngày càng bất mãn. Ta không cảm thấy ủy khuất, nhị tỷ không cần đồng tình ta. Khương Tự thản nhiên nói. Tính tình của nàng vốn là tranh cường háo thắng, chỉ là trước kia chưa từng xử sự như vậy với Khương Thiến thôi, lúc này vừa nói như vậy, ngoại trừ làm cho người ta không thoải mái, lại cũng chưa cảm thấy đột ngột. Khương Tự, xin lỗi nhị tỷ ngươi. Phùng lão phu nhân trách mắng. Khương Thiến chốc lát lại khôi phục nụ cười ôn nhu, tổ mẫu đừng giận tứ muội bị lui hôn, trong lòng không dễ chịu đâu. Không đâu, ta cảm thấy rất tốt. Khương Tự không chút khách khí đánh gãy lời Khương Thiến. Nàng mặc dù không thể lập tức quăng một tát hai đến trên mặt Khương Thiến, nhưng vợ kịch tỷ muội tình thâm lại không nghĩ sẽ diễn. Khương Tự nhìn qua khuôn mặt phấn trắng của Khương Thiến, kéo khỏe miệng cười cười, ngược lại là nhị tỷ cứ nhắc đi nhắc lại, ta mới không dễ chịu đấy. Khương Thiến thân thể run rẩy, nụ cười trên mặt sắp không duy trì được nữa rồi. Khương Tự, ngươi có phải điên rồi không? Nhị tỷ ngươi vừa nghe nói chuyện của ngươi liền vội vàng trở về thăm ngươi, kết quả ngươi thì sao? Ngay cả một chút tâm tư cảm niệm, cảm động nhớ nhung, đều không có. Ngươi lập tức xin lỗi nhị tỷ cho ta. Phùng lão phu nhân đột nhiên vỗ bàn trà, chén trà trên bàn lung lay, nước trà đổ ra. Khương Tự vẻ mặt vô tội, tổ mẫu đây là thế nào? Con với nhị tỷ không đánh nhau cũng không cãi nhau, nói đều là lời xuất phát từ tâm can, đang êm đẹp vì sao phải xin lỗi nhị tỷ? Nàng nói xong, nghiêng đầu nhìn Khương Thiến, nhị tỷ, muội muội đắc tội tỷ ư? Không đắc tội sáu. Khương Thiến miễn cưỡng cười cười, hơi xuất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Khương Tự. Cô muội muội này của nàng dung mạo thật đúng là được trời ưu ái mà. Hôm qua sau khi nghe nói An Quốc công phủ cùng Đông Bình bá phủ từ hôn, phu quân của nàng, Trường Hưng hầu thế tử mặt đầy thổn thức, mỹ nhân như vậy, quý tam vô phúc à. Có phải tứ muội gặp ta liền nhớ tới đại tỷ, cho nên trong lòng mới không thoải mái phải không? Khương Thiến cũng không muốn cùng Khương Tự xé rách mặt, rất nhanh dương lên khóe môi, tứ muội đừng nóng nội, nói không chừng đại tỷ rất nhanh sẽ đến đó. Ha ha, Khương Y nếu có thể đến thăm Khương Tự, chữ Thiến của nàng sẽ viết ngược. Khương Tự trong lòng cười lạnh. Đáng thương nàng trước kia bị phân gián lên mắt, lại không hề phát hiện ra Khương Thiến vận dụng châm ngòi ly gián đến lô hỏa thuần thanh như thế. Đại tỷ tính tình nhu nhược, xuất giá mấy năm chỉ có một nữ nhi, ngày tháng ở nhà chồng cũng không dễ dàng gì. Nàng từ hôn cũng không phải chuyện vẻ vang gì, loại tình huống này, đại tỷ muốn trở về thăm nàng cũng hữu tâm vô lực. Ta nhớ đại tỷ thì sẽ tự đi thăm tỷ ấy, nhị tỷ nghĩ nhiều quá rồi. Tứ muội, lần này, Khương Thiến cũng không cười nổi nữa. Phùng lão phu nhân giận dữ, Khương Tự, ngươi hôm nay có phải chúng ta không vậy? Cứ đối chọi gay gắt với nhị tỷ ngươi khắp nơi là sao? Tổ mẫu, đêm qua người gặp ác mộng sao? Khương Tự làm lơ lửa giận của Phùng lão phu nhân, đột nhiên hỏi. Phùng lão phu nhân khẽ giật mình. Bà gặp ác mộng, thứ nha đầu làm sao lại biết? Chương 18, mộng. Edit, Khuynh Vũ. Phùng lão phu nhân rất nhanh che giấu khác thường, không vui nói bậy bạ gì đó. Bà đêm qua đúng là gặp một giấc mộng kỳ quái, mơ thấy một đôi gà cảnh bỗng nhiên cào về phía bà cuống quýt tránh né, nhưng vẫn bị một con gà cảnh cào loạn hai mắt sáu. Phùng lão phu nhân đè xuống khó chịu trong lòng, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt càng thêm không tốt. Bà không hề thích đứa cháu gái này chút nào. Con dâu cả Tô Thị lúc còn là khêu nữ không có thanh danh tốt, hết lần này tới lần khác lại sinh ra một dung mạo mê hoặc người, mà đại nhi tử lại chết sống muốn cưới người vào cửa. Xem ở phân thượng Tô Thị xuất thân vong thế nghi Ninh Hầu phủ đời đời nối tiếp chức tước, bà nhắm mắt nhắm mũi thừa nhận. Nhưng Tô Thị sinh hạ đại tôn nữ Khương Y sau liền thành gà mái không biết đẻ trứng, bà muốn thu cho trưởng tử hai thiếp thất, trưởng tử bị nữ nhân kia khuyến khích thế mà lại nổi giận với bà. Bà lại lui thêm bước nữa, không nạp thiếp thì thu hai thông phòng khai chi tán diệp cũng được đi, ai ngờ Tô Thị ngay cả cái này đều không chấp nhận được. Bà một phen ý tốt, mấy năm đó liền dần dần xa cách với trưởng tử, thẳng đến khi Tô Thị sinh hạ Khương Trạm mới dần dần hòa hoãn. Đáng thương lao bà ra mới đi chưa được mấy năm, nhi tử ruột thịt lại đối xử với bà như vậy. Cũng may ông trời mở mắt, sau khi Tô Thị sinh hạ Khương Tự không tới một năm liền bệnh chết, làm bà xả được một hơi dài. Bởi vì điều này, nên bà đối với tứ tôn nữ nhỏ tuổi cũng có mấy phần yêu thích khó mà nói với người ngoài. Ai ngờ tứ tôn nữ càng lớn lên càng giống Tô Thị đoàn mệnh, ngày qua ngày nhìn gương mặt này, phần yêu thích kia liền dần phai nhạt. Đương nhiên, trong lòng bà rất rõ ràng, tôn nữ và con dâu là khác nhau, tứ tôn nữ dựa vào phần dung mạo đứng đầu này tương lai không chừng sẽ có tạo hóa gì đó, bà không cần thiết vì chuyện xưa sửa xưa mà mất đi một quân bài tốt. Chỉ tiếc, nữ nhi mà quỷ chết sớm sinh ra trung quy phúc mỏng. Một mối hôn sự tốt như vậy lại không giữ được. Khương Tự sớm đã đem thất thố chợt lóe lên rồi biến mất của Phùng lão phu nhân thu hết vào đáy mắt, cười nhẹ nhàng nói, con thấy tổ mẫu đáy mắt phiếm xanh, còn tưởng rằng tổ mẫu cũng như cháu gái đêm ngủ không ngon kia. Đêm qua cháu gái gặp một giấc mơ thật dọa người, thế mà mơ thấy hai con gà cảnh vươn móng vuốt muốn cào mắt của con sáu. Phùng lão phu nhân sắc mặt khẽ biến, bàn tay khép ở trong tay áo đột nhiên run lên. Khương Tự cũng mơ thấy gà cảnh. Lại có chuyện trùng hợp như vậy ư? Trong lòng Phùng lão phu nhân đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Tổ mẫu đêm qua ngủ không ngon sao? Khương Thiến vẻ mặt quan tâm. Phùng lão phu nhân là người sĩ diện, ngay trước mặt tôn bối đương nhiên sẽ không thừa nhận, thần sắc khôi phục như thường nói, lớn tuổi rồi, ngủ không yên là chuyện thường mà. Bà tuy nói như vậy, nhưng tâm tình tốt đẹp dâng lên khi đứa cháu gái thương yêu nhất về nhà ngoại lại lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại tâm phiền ý loạn. Khương Tự âm thầm cười. Trong ba phủ, nhị thúc ở trong lòng tổ mẫu có thể xếp thứ hai. Đại đường huynh xếp thứ ba, nhị đường tỷ có lẽ có thể xếp thứ tư, nhưng muốn nói xếp vị trí số một thì vẫn là bản thân tổ mẫu, ai cũng đoạt không được. Tổ mẫu chính là một người ích kỷ lãnh đạm như vậy đấy, điểm này, vào thời điểm sau khi Quý Sùng Dịch chết đi nàng tìm cơ hội khóc lóc tự thuật ủy khuất với tổ mẫu rằng mình vẫn là thân trong sạch đã sớm được lĩnh giáo rồi. Nàng không có mẹ, loại chuyện thế này ngoại trừ nói với tổ mẫu ra thì nàng không biết nên mở miệng với người nào cả. Thế nhưng tổ mẫu lại trực tiếp quăng cho nàng một cái tát. Nét mặt nghiêm khắc cảnh cáo nàng vĩnh viễn phải tiêu hóa chuyện này ở trong bụng. Không có an ủi, không có giữ gìn, càng đừng nói là ra mặt thay nàng. Tổ mẫu cười lạnh hỏi, chuyến gia phong thanh nam nhân đến chết đều chưa từng chạm vào ngươi dễ nghe lắm sao? Ngươi có phải muốn để cho bá phủ cả đời đều không ngẩng đầu lên được phải không? Nàng hiện tại dùng hai chữ ác mộng rời đi lực chú ý của tổ mẫu đương nhiên sẽ không còn kiên nhẫn để Khương Thiến đứng ngẩn ra ở chỗ này. Quả nhiên không ngoài Khương Tự sở liệu. Phùng lão phu nhân rất nhanh đưa tay nâng trán, chung quy là già rồi, cứ như thế không bao lâu đã mệt mỏi. Thiến nhi, con khó được trở về một chuyến, gọi mấy đứa tam nha đầu, ngũ nha đầu đến cùng con trò chuyện cho vui, tổ mẫu muốn nghỉ ngơi một lát. Khương Thiến mấp máy bờ môi. Nàng đây xem như là bị tổ mẫu hạ lệnh trục khách. Hôm nay thật sự là tà môn, đầu tiên là bị Khương Tự nhiều lần dùng lời chèn ép, hiện tại lại bị tổ mẫu đổi người, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Vậy tổ mẫu phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện trong hầu phủ cũng nhiều, cháu gái liền đi về trước, ngày khác lại trở về nói chuyện với mấy muội muội. Cũng tốt, con mau đi về trước đi, gả cho người ta rồi chung quy cũng kém tiểu cô nương tự tại. Trong lòng Khương Thiến mất mát, trên mặt lại chỉ toát ra ba phần khiến cho Phùng lão phu nhân thấy thương yêu, còn lại bảy phần lặng yên che lấp đi. Đạo lý hăng quá hóa dở, nàng rất rõ ràng. Tứ muội tiễn ta một đoạn đi. Khương Thiến cười nhìn Khương Tự, dường như không hề buồn bực vì chuyện vừa rồi một chút nào. Lần này Khương Tự lại thống khoái gật đầu, được. Khương Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái yêu cầu nho nhỏ này nếu còn bị cự tuyệt, mặc dù sẽ lộ ra Khương Tự vô lễ, nhưng với nàng cũng không có chỗ tốt. Nàng lần này về nhà ngoại, là mang theo nhiệm vụ đến, nếu cứ đi như thế cũng không được. hai người dọc theo đường mòn quen thuộc đi ra ngoài, nha hoàn bà tử không xa không gần đi theo. Mắt thấy sắp đi tới cửa, bước chân Khương Thiến hơi ngừng lại, ấm giọng thì thầm nói, một thời gian không gặp, sao lại cảm thấy tứ muội xa lạ với ta vậy? Khương Tự mí mắt cũng không nâng, mặt không chút thay đổi nói, nhị tỷ nhất định là ảo giác. Vậy là tốt rồi. Khương Thiến giữ chặt tay Khương Tự, tứ muội không xa lạ với ta là tốt rồi. Ta biết tứ muội gần đây tâm tình không tốt, không bằng như vậy đi, quay đầu nhị tỷ đưa thiếp mời cho muội, muội đến tiểu gia của nhị tỷ ở hai ngày thế nào? Khương Tự nhìn qua Khương Thiến, ánh mắt ý vị thâm trường. Tứ muội sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì? Khương Thiến không khỏi vươn tay sờ sờ gò má, ống tay áo thêu hoa cỏ tinh mỹ trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ mà trắng nõn. Khương Thiến vội vàng hạ tay xuống. Khương Tự mắt sắc, rõ ràng nhìn thấy chỗ mép trong cánh tay của Khương Thiến có một vệt bầm tím. Được. Tứ muội nói cái gì? Khương Thiến đường như chưa kịp phản ứng. Ta nói được, chỉ là sẽ thêm phiền phức cho nhị tỷ thôi. Khương Thiến không nghĩ tới Khương Tự sảng khoái đáp ứng như vậy, vội nói, không phiền, tứ muội nguyện ý đến, nhị tỷ cao hứng còn không kịp đâu. Tựa như buông xuống một cọc tâm sự, Khương Thiến ngay cả đi đường cũng nhanh nhẹn hơn. Khương Tự dừng bước lại, nhị tỷ đi thong thả. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn Khương Thiến, gàn từng chữ một, ta chờ thiếp mời của nhị tỷ. Cái địa phương so với ác ngộng còn đáng sợ hơn ấy, ngay cả là đầm rồng hang hổ nàng cũng không ngại xông vào một lần nữa. Lần này, hãy để nàng xem ác nhân cuối cùng sẽ có ác báo tốt như thế nào. Đứng ở trên bậc thang, mắt lạnh nhìn Khương Thiến lên xe ngựa, Khương Tự lúc này mới quay người đi vào trong. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Khương Thiến nhấc lên màn che thăm dò nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu thướt tha của nữ tử. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, dưới ánh mặt trời tươi đẹp dung nhan như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Khương Thiến tay run lên, vội vàng hạ xuống màn che sợi nhỏ màu sắc trong xanh sau cơn mưa, xe ngựa mau chóng rời đi. Khương Tự cười cười, xách theo làn váy chậm rãi đi vào trong viện, từ xa đã nhìn thấy đại nha hoàn A Phúc của Từ Tâm Đường bước nhanh đi tới. A Phúc đến phụ cận khẽ túi chào Khương Tự, tứ cô nương, lão phu nhân mời ngài đi qua. Khương Tự gật đầu, theo A Phúc lần nữa trở lại Từ Tâm Đường. Phùng lão phu nhân ra lệnh cho nha hoàn hầu hạ lui ra hết, chỉ trừ lại một mình Tâm Phúc Phùng Mama, không kịp chờ đợi hỏi, tứ nha đầu, ngươi đêm qua rốt cuộc đã gặp giấc mộng gì? Chương 19, Trà Lâu. Edit, Khuynh Vũ. Con mơ thấy, ánh mắt Khương Tự chớp lên, lộ ra một tia sợ hãi. Phùng lão phu nhân không khỏi nín thở. Lư hương ba chân trên bàn gần cửa sổ tản ra hương khí lượn lờ ra bên ngoài, là hân hương Phùng lão phu nhân đã từng dùng. Phùng lão phu nhân luôn để ý cái này, một năm bốn mùa, mùa nào đốt hương gì đều có lệ cũ cả. Nhưng vô luận là mùa nào Khương Tự cũng đều không thích mùi hân hương. Quá nồng nặc, mũi của nàng không thoải mái. Con mơ thấy hai con gà cảnh kia muốn tới cào con mắt của con cuống quýt tránh đi. Kết quả hai con gà cảnh thế mà bay về phía tổ mẫu sáu. Sau đó thì sao? Ánh mắt Phùng lão phu nhân co rụt lại. Sau đó, Khương Tự dừng một chút, nhanh chóng ngước mắt nhìn Phùng lão phu nhân một chút, con nhìn thấy tổ mẫu tránh không kịp, bị một con gà cảnh cào thương con mắt. Bàn tay cầm chén trà của Phùng lão phu nhân đột nhiên siết chặt. Đến tuổi này của bà rất hay tin vào những sự việc huyền diệu, đêm qua gặp một giấc mơ kỳ quái như thế liền bị dọa cho tỉnh lại, trong nội tâm bà đã rất khó tiếp nhận rồi. Không nghĩ tới tứ nha đầu cũng gặp giấc mơ đồng dạng. Ngươi có nhớ gà cảnh cào thương con mắt nào của tổ mẫu không? Mắt trái. Khương Tự không chút do dự nói. Phùng lão phu nhân tâm thần chấn động. Nếu như nói lúc trước bà còn có mấy phần do dự, hiện tại thì không thể không tin, trong mơ gà cảnh cào thương chính là mắt trái của bà. Giấc mơ này tuyệt không phải điềm lành, hơn nữa 89 phần 10 sẽ ứng nghiệm, bằng không không có đạo lý cả hai bà cháu sẽ gặp cùng một giấc mơ. Về sau thế nào? Phùng lão phu nhân tập trung ý chí hỏi. Nhìn thấy gà cảnh cào thương tổ mẫu, cháu gái liền tỉnh lại luôn, không có sau đó. Phùng lão phu nhân trầm mặc, một hồi lâu mới tự lẩm bẩm, giấc mộng này ám chỉ cái gì đây? Lời này của bà vốn là tâm thần hơi mất tập trung nên lẩm bẩm thôi, ai ngờ Khương Tự tiếp lời nói, ám chỉ rất rõ ràng mà. Phùng lão phu nhân ngơ ngẩn, phảng phất như trước giờ không quen biết đứa cháu gái này, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khương Tự mím môi cười một tiếng. Con hôm nay vừa thấy nhị tỷ liền nghĩ đến rồi. Nhị tỷ ở trong nhóm các cô nương bá phủ đứng hàng thứ hai, lại thuộc gà, hai con gà cảnh không phải chính là tỷ ấy sao? Nói bậy. Phùng lão phu nhân sầm mặt lại. Khương Tự buông tay, lúc đầu cháu gái cũng không nghĩ ra, ai ngờ đêm qua mới gặp giấc mơ kỳ quái đó, thì hôm nay nhị tỷ đã đến rồi. Đủ rồi. Phùng lão phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn, không muốn nghe Khương Tự nói tiếp nữa, ngươi trở về đi. Cháu gái cáo lui. Khương Tự đứng dậy nhún gối với Phùng lão phu nhân, cũng không có ý tiếp tục thuyết phục bà ta, nhấc chân liền đi ra ngoài.
Khoan đã.
Phùng lão phu nhân ở sau lưng gọi một tiếng.
Tổ mẫu còn có gì phân phó?
Ta không muốn từ trong miệng người khác lại nghe được những lời tầm bậy tầm này.
Khương Tử cười, tổ mẫu yên tâm, tôn nữ hiểu.
Kiếp trước, lời tầm bậy tầm bạ chính là bản nhân tổ mẫu.
Chính là lúc này, mắt trái của Phùng lão phu nhân bắt đầu đau đớn một cách khó hiểu, chưa tới hai ngày thế mà không nhìn được nữa.
Phùng lão phu nhân làm sao chịu được thống khổ khi mù một con mắt, sau khi mời mấy đại phu không có kết quả ngược lại lại mời một bà cốt đến.
Bà cốt làm một tràng pháp sự, cuối cùng đầu mâu thế mà lại chỉ về phía Khương Trạm.
Khương Trạm hàng nhị, thích khoe chim chọc chó, trùng hợp huynh ấy lại vừa mua một đôi vẹn, đủ loại dấu hiệu dường như đều trùng khớp với giấc mộng kỳ quái của Phùng lão phu nhân.
Phùng lão phu nhân đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ, ngay trước mặt Khương Trạm sai người bẻ gãy cổ đôi vẹn kia.
Nhắc tới cũng kỳ, sau khi đôi vẹn kia bị xử tử không bao lâu thì mắt trái của Phùng lão phu nhân không ngờ lại tốt lên, từ đó trở đi càng ngày càng không chào đón Khương Trạm.
Khương Tử còn nhớ rõ sau khi Khương Trạm chết nàng vội trở về chịu tang, người phụ thân bình thường đối nhị ca không phải đánh thì mắng nay tóc bạc hơn phân nửa, mà tổ mẫu thì lại bình tĩnh như thường.
Lúc ấy nàng cho rằng tổ mẫu như vậy mới là phong phạm của một danh môn, dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, về sau mới hiểu được tổ mẫu khi đó không phải là bình tĩnh, mà là lạnh lùng.
Tình cảm vốn ít ỏi, làm sao lại thương tâm đây?
Sau khi Khương Tử đi rồi Phùng lão phu nhân không còn bình tĩnh như mặt ngoài nữa.
Tứ nha đầu nói dường như cũng không phải không có một chút đạo lý.
Phùng ma ma, ngươi nghĩ thế nào?
Trong phủ là nhị thái thái Tiêu thị quản gia, ngày thường Tiêu thị cũng không ít lần cấp ngon ngọt cho người bên cạnh Phùng lão phu nhân, Phùng ma ma tự nhiên muốn thay nhị phòng nói chuyện.
Chuyện này cũng không dễ nói.
Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ tính tình của ta.
Phùng ma ma vội nói một tiếng vâng, cân nhắc nói, lão nô âm thầm thấy tứ cô nương hôm nay đối với nhị cô nương không thân mật lắm đâu. Có lẽ là giữa tỷ muội có chút ít mâu thuẫn nhỏ nên mới nói như vậy.
Vậy giấc mơ của tứ cô nương lại phải giải thích thế nào?
Tứ cô nương cùng lão phu nhân gặp giấc mơ tương quan, nói rõ giấc mơ này thật sự báo trước điều gì đó, nhưng đến tột cùng ứng ở nơi nào lão nô cũng không nghĩ ra được.
Chỉ mong chỉ là trùng hợp.
Phùng lão phu nhân lẩm bẩm nói.
Thời điểm Phùng lão phu nhân cùng Phùng ma ma nói chuyện, một nha hoàn mặc áo kép xanh nhạt ở Nhã Hy Nguyệt tới. Lặng lẽ tìm A Hỉ hỏi mấy câu rồi vội vàng trở về phục mệnh cho nhị thái thái Tiêu thị.
Phu nhân, A Hỉ tỷ tỷ nói nhị cô nãi nãi hôm nay bị tứ cô nương chẹn họng nhiều lần, lão phu nhân bị quấy phiền liền không giữ lại nhị cô nãi nãi nói chuyện nữa.
Nhị cô nãi nãi có lẽ là trong lòng không thoải mái, liền trực tiếp trở về nhà chồng rồi sáu.
Khuôn mặt Tiêu thị trong nháy mắt châm xuống.
Buồn cười, bà quản gia nhiều năm như vậy tự hỏi trên mọi mặt chưa từng bạc đãi đại phòng. Thiến Nhi đối đại với Khương Tử cũng rất có dáng vẻ của tỷ tỷ, Khương Tử sao có thể không biết tốt xấu như thế, dám khiến nữ nhi của mình ất ức.
Tiêu thị càng nghĩ càng nổi nóng, âm mặt phân phó nói, đi gọi Lưu bà tử phòng bếp tới đây.
Khương Tử cũng không biết Khương Thiến vội vàng rời đi khiến Tiêu thị phá lệ để bụng chuyện xảy ra ở Từ Tâm Đường, cho dù biết cũng không thèm để ý.
Từ sau khi rời khỏi Từ Tâm Đường, nàng phái A Xảo đi bẩm báo với Khương An Thành một tiếng, mang theo A Man ra cửa.
Gần cửa sổ lầu hai quán trà vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh đường phố náo nhiệt, Khương Tử bưng lấy một ly trà chậm rãi uống.
A Man được một hớp trà, tư vị thưởng thức nói, cũng không dễ uống như trà nhà chúng ta lắm.
Uống trà không chỉ vì tư vị.
Khương Tử không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thuận miệng nói.
Vậy còn vì cái gì nha?
A Man hiếu kỳ hỏi.
Khương Tử đã nhìn thấy Khương Trạm xa xa đi tới.
Khương Trạm vẫn chưa tới 17 tuổi, đi trong đám người thân cao cũng không tính nổi bật nhất. Nhưng lại luôn có thể khiến cho người ta vừa liếc mắt thì đã nhìn thấy hắn.
Minh Châu Mỹ Ngọc thiếu niên lang, giống như chân châu lấp trong đất cát, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt con người.
Mà lúc này hấp dẫn Khương Tử lại không phải huynh trưởng Tuấn Mỹ vô song, mà là một cái lồng chim trong tay huynh trưởng.
Lồng chim bệnh từ sợi trúc tinh Mỹ, bên trong rõ ràng là một đôi vẹt màu vũ.
Đương nhiên là vì vậy người.
Khương Tử tùy ý giải thích một câu, ánh mắt đuôi theo Khương Trạm từ xa đến gần.
Khương Trạm vừa hát vừa bước đi nhẹ nhàng. Gã sai vật A cắt một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi theo.
Mắt thấy Khương Trạm sắp đi qua trà lâu, Khương Tử bẻ một khối trà bánh ném xuống dưới, vừa vặn đập trúng đầu vai Khương Trạm.
Khương Trạm duỗi tay lần mò, trên bàn tay trắng loãng dính bột bánh ngọt.
Khương Trạm giận dữ, ngửa đầu liền mắng, ai như thế?
Khuôn mặt tươi đẹp của thiếu nữ từ bên cửa sổ biến mất.
Cơ trí đó.
Khương Trạm thở mạnh nói tiếp lời trước đó.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 20. Chim tình yêu.
Edit, Khuynh Vũ.
Khương Trạm xách theo lồng chim bước nhanh vào quán trà, bịch 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 lên lầu 2. Công tử, ta không phải về nhà sao? A Cắt đuổi sát ở phía sau. Khương Trạm lên lầu 2 đảo mắt một phen, liền thấy A Man đứng ở ngoài cửa nhã gian thứ 3 hướng hắn nhúng người. Khương Trạm xài bước đi tới, chỉ cửa, cô nương các ngươi ở bên trong.
Vâng.
Khương Trạm lộ ra tươi cười, hùng hùng hổ hổ đẩy cửa vào, tứ muội, xem ta mang cho muội cái gì này. Hắn bước mấy đi đến trước mặt Khương Tự, đem lồng chim để lên trên bàn, tranh công nói, tứ muội biết đây là chim gì không? Khương Tự nhìn đôi chim lông vũ lộng lấy trong lồng, hốc mắt nóng lên. Cùng một người, cùng một đôi vẹn, cùng một câu nói đầy cõi lòng chờ mong, tứ muội, xem ta mang cho muội cái gì này. Khi đó nàng trả lời thế nào? Nàng nhìn thoáng qua đôi vẹn, lánh lánh đạm đạm nói, nhị ca kiếm đâu ra đôi vẹn này vậy? Ta thấy nhị ca bị người ta lừa rồi, loại vẹn này không học được tiếng người đâu. Lúc ấy Khương Trạm xách theo lồng chim vẻ mặt mất mát rời đi, lại không nghĩ rằng hắn lại lặng lẽ nuôi dưỡng chúng. Lúc tổ mẫu sai người bẻ gãy cổ đôi vẹn nhị ca liều mạng che chở, cho đến khi chim bị đứt hơi bị người quét rác quét đi, nhị ca ngồi dưới đất thất hồn lạc phách lặp đi lặp lại, bọn chúng biết nói chúc mừng mà sáu. Khi đó, nàng lần đầu tiên cảm thấy hối hận, có lòng muốn nói một tiếng xin lỗi với nhị ca, lại không kéo nổi mặt mũi đến gặp một lần. Cứ lần nữa như thế, rất nhanh liền tới ngày xuất gia sáu. Khương Tự không muốn nhớ lại nữa. Những hồi ức ấy như gai nhọn chôn sâu trong nội tâm của nàng, chỉ cần đụng một cái chính là đau đớn thấu tim. Tứ muội sao lại khóc? Ánh nước trong mắt Khương Tự khiến Khương Trạm giật nảy mình, cuống quýt nhấc lên lồng chim nói, có phải dọa muội rồi không? Khương Tự dùng khăn tay lau lau khóe mắt, cười nói, đột nhiên nghĩ đến nguồn gốc cái tên của loài chim này, nhịn không được cảm động. Tên ư? Khương Trạm nghe xong ngược lại hồ đồ rồi. Khương Tự chỉ vào con vẹn cẩm vũ giải thích nói, loại vẹn này có tên gọi là chim tình yêu, trước giờ có đôi có cặp mới có thể nuôi sống, một khi trong hai con vẹn có một con chết đi, một con khác rất nhanh cũng sẽ đi theo sáu. Á, cách nói này của tứ muội cũng giống với Dư Thất Ca nha. Vẻ mặt Khương Tự thầm giật mình. Dư Thất Ca còn nói hiếm có người nào biết được lai lịch của đôi vẹn này kìa, thì ra là lừa ta. Nhị ca mang đến đôi này vẹn cùng Dư Thất Ca có quan hệ gì? Khương Tự nghe Khương Trạm nhắc đến Dư Thất, mặc dù biết không phải một người, trong lòng vẫn còn có chút khó nói. Hôm nay ta đi tìm Dư Thất Ca uống rượu, không nghĩ tới trong nhà hắn nuôi rất nhiều chim chóc, chúng ta một bên uống rượu một bên xem chim, Dư Thất Ca liền giảng giải cho ta đủ loại tập tính cùng chuyện lý thú về loài chim, về sau hắn liền hỏi ta có muốn mang một đôi về nhà nuôi không. Ta liền muốn à, mặc dù ta không kiên nhẫn nuôi những đồ chơi này, nhưng có thể đưa cho tứ muội mà. Khương Trạm đắc ý nhìn một đôi vẹn cẩm vũ hỏi Khương Tự, tứ muội, đôi vẹn này xinh đẹp chứ? Xinh đẹp thì có xinh đẹp. Nhưng muội vừa nhìn thấy đôi vẹt này liền nghĩ đến nguồn gốc cái tên của bọn chúng, nghĩ đến nguồn gốc này là lại muốn khóc. Khương Tự yếu ớt nói. Vậy làm sao bây giờ? Khương Trạm nhẹ nhàng nhíu mày, rất là buồn rầu. Hắn sao lại quên, nữ hải tử đều đa sầu đa cảm. Khương Tự vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng chim trúc chế. Trong lồng một đôi vẹt lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ đánh giá nàng. Muội không thể thấy, nhị ca lại không kiên nhẫn nuôi, không bằng đưa trở về là được rồi. Đưa trở về. Đúng rồi, muội thấy đôi chim này màu lông tiên diễm giãn ra, vừa nhìn chính là được người hiểu lòng chăm sóc. Bọn chúng ở lại nhà chúng ta sẽ sống không tốt, còn không bằng trở lại chỗ chủ nhân cũ. Khương Trạm gật đầu, tứ muội nói có lý, ngày mai ta sẽ đưa hai con vẹt này về cho Dư Thất Ca. Khương Tự đứng dậy, nếu đã muốn đưa về, hà tất giữ chim lại một ngày. Bọn chúng đổi sang địa phương mới chắc sẽ không thích ứng. Chuyện bà cốt chỉ hướng nhị ca mặc dù không tuân ra vào lúc này, nhưng nàng không dám mạo hiểm. Nhân sinh của Quý Sùng Dịch cùng xảo nương đã xảy ra biến hóa, sao biết được những chuyện khác không thể. Vậy được rồi, ta đây sẽ đưa bọn nó trở về ngay. Khương Trạm có phần tiếc nuối nhìn lồng chim một chút, đông nhiên cười một tiếng, Dư Thất Ca nơi đó còn có những loài chim khác đó, không bằng ta đổi sang con tứ muội thích nhá. Khương Tự vội vàng khoát tay, vẫn là không được, muội đối với chim chóc không có hứng thú. Không phải nói nữ hải tử đều thích động vật nhỏ sao. Nếu là mèo con chó con còn được, so với chim chóc thông linh tính hơn. Nhưng nuôi những con này đều rất phiền phức. Khương Tự một chút cũng không dám toát ra sự yêu thích với một loại động vật nhỏ nào đó. Trước mắt nàng tự lo thân còn không rảnh, làm gì có tinh lực nuôi những vật sống này. Mèo con xác thực đáng yêu, chó thì thôi đi. Khương Trạm chợt nhớ tới con đại cẩu luôn như hình với bóng với Dư Thất, hận đến nghiến răng. Con chó hoang kia luôn xem thường nhìn hắn, một ngày nào đó hắn muốn làm thịt nó ăn thịt. Hai huynh muội sóng vai đi ra trà lâu, Khương Trạm dừng lại, tứ muội về phủ trước đi. Ta đem chim trả lại rồi sẽ về nhà. Khương Tự gật đầu đáp ứng, Khương Trạm nhẹ nhàng đá gã sai vặt A Cắt một cước. A Cắt, đưa tứ cô nương hồi phủ, nếu như tứ cô nương thiếu một cọng tóc, xem ta thu thập ngươi thế nào. Nhị ca đi nhanh về nhanh. Khương Tự thúc giục nói. Khương Trạm vây tay với Khương Tự, xách theo lồng chim nhanh chân đi về phía trước. Tức tử hẻm cách nơi này không xa, Khương Trạm một đường đi bộ, chỉ dùng chừng 2 khắc đồng hồ đã đến trước cửa một ngôi nhà. Hộ trước cửa có một gốc cây táo cổ siêu mẹo, lúc này hoa táo nở khắp cây, đập vào mắt đều là màu xanh. Khương Trạm tiến lên gõ cửa, Dư Thất Ca, ta lại quay lại đây. Cửa đột nhiên mở ra, một con đại cẩu xông tới. Ngươi làm gì? Khương Trạm ôm ngang lồng chim ở trước ngực, lớn tiếng nói. Đôi vẹn trong lồng như cảm nhận được uy hiếp, nhảy loạn lên. Đại cẩu hoàn toàn làm lơ đôi vẹn trong lồng, nằm ngang ở cổng vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Khương Trạm. Tới cửa chính là khách, tiểu xúc sinh mau tránh ra. Gâu. Đại cẩu đột nhiên nhe răng bổ nhào qua. Khương Trạm giật nảy mình, nhảy một bước xa dùng cả tay cả chân ôm lấy cây táo. Đại cẩu khinh thường liếc Khương Trạm một cái, vẫy vẫy cái đuôi quay người vào cửa. Khương Trạm đen mặt từ trên cây nhảy xuống, ở trong ánh mắt khác thường của người giữ cửa mặt không đổi sắc đi vào bên trong, nhưng trong lòng lại mắng, tiểu xúc sinh đang giết ngàn đao, vậy mà lừa ta. Dưới tầng cây trong hợp hoan viện, Dư Thất một thân thanh sam rửa cây mà đứng, đại cẩu chạy tới lấy lòng cọ cọ và táo của hắn. Dư Thất ca, đệ lại tới đây. Ánh mắt Dư Thất rơi xuống lồng chim trong tay Khương Trạm, nhẹ nhàng nhíu mày. Khương Trạm để lồng chim xuống bàn đá dưới cây, đầy vẻ đáng tiếc nói, người trong nhà không kiên nhẫn nuôi, vẫn là trả lại cho Dư Thất ca đi. Không thích. Ở Khương Trạm hàm hồ đáp. Còn có rất nhiều loại chim khác, Khương nhị đệ có thể chọn con mình thích. Không được, người trong nhà không có hứng thú nuôi chim. Khương Trạm càng thêm cảm thấy tính tình Dư Thất rất tốt. Dư Thất ca chẳng những cứu hắn, còn hào phóng như thế, bằng hữu như vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm mà. Dư Thất nhìn đôi vẹn trong lồng, trên khuôn mặt tuấn tú như hàn ngọc hiện lên một tia hoang mang. Loài chim xinh đẹp như vậy mà lại không thích. Hắn không khỏi rũ mắt, nhìn về phía đại cẩu bên người. Khương Trạm suýt nữa nhảy dựng lên, loại chó vừa hung dữ vừa xấu xí này lại càng không được. Đại cẩu, gâu. Chương 21, hái thuốc. Edit, Khuynh Vũ. Khương Tử cũng không trở về, mà là quyết ý đi đến bờ đê một chuyến. Gã sai vặt ta cắt lo lắng bất an, tứ cô nương, vẫn là để tiểu nhân đưa ngài hồi phủ đi, bằng không công tử biết sẽ mắng. A-man cười nhạo, cô nương chúng ta chỉ là đi đến bờ đê liếu một lát thôi, lại không phải đến đầm rồng hang hổ, ngươi khẩn trương cái gì? Đêm đó nàng cùng cô nương còn đi Mạc Cứu Hồ cứu người phóng hỏa nước kia, hiện tại giữa ban ngày ban mặt lại bị một gã sai vặt rông dài, nào có đạo lý như vậy. Ai ôi, A-man tỷ tỷ của ta, tỷ không khuyên giải thì thôi sao còn châm ngòi thổi gió thế hả? A Cắt cười khổ làm ra động tác xin khoan dung. A-man lườm hắn một cái, ngươi đây là sai rồi, ta không phải châm ngòi thổi gió, mà là dù cô nương chúng ta có đi đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ đi theo, chỉ đơn giản vậy thôi. A Cắt nói không lại A-man. Bực bội đá văng một hòn đá nhỏ bên chân, ôm một tia hy vọng cuối cùng khuyên nhủ, tứ cô nương, mắt thấy là sắp đến thời gian dùng cơm rồi, nếu không chúng ta về phủ trước, chờ ăn cơm xong rồi đúng lúc để công tử bồi ngài ra sáu. Khương Tự rốt cục mở miệng, nhị ca nếu như trách ngươi, ta sẽ nói với huynh ấy. A Cắt há hốc mồm, cuối cùng không nói gì nữa. Thôi, người ta là chủ tử, muốn đi nơi nào một hạ nhân như hắn làm sao ngăn được, chỉ hy vọng công tử đánh nhẹ chút. Khương Tự muốn đi đến bờ đê. Dĩ nhiên không phải chỉ tản bộ đơn giản như vậy. Nàng là đi hái thuốc. Nàng không hiểu y thuật, nhưng lại từ chỗ trưởng lao Ô Miêu tộc học được một ít phương thuốc cổ quái, những phương thuốc đó đều có các tác dụng thần kỳ, thuốc cần càng là ngàn kỳ vạn quái. Thuốc lần này nàng muốn hái là một loại cỏ mọc tại gốc liễu già trăm năm, tên bạch giác. Cỏ bạch giác vẻ ngoài cùng cỏ xanh bình thường không khác mấy, người hoặc chim thú nếu như dùng không như vậy cũng không ảnh hưởng gì, nhưng sau khi trải qua điều phối lại có tác dụng rất lớn. Cỏ này chỉ có thông qua mùi vị mới phân biệt được. Bờ sông Kim Thủy, bóng xanh vô biên, cây liễu trăm năm cũng không hiếm thấy. Lúc này chính là đầu hạ, người tản bộ ngắm cảnh trên bờ đê cũng không ít, nam nữ già trẻ đều có, chợt có một đứa bé từ bên cạnh ba người Khương Tự chạy vụt qua như gió lốc, phát ra từng tràng cười như chuông bạc. Lúc này A Cắt sẽ lập tức trừng trong mắt quát, đám ngại danh nhìn chút đi, đụng phải người không dễ tha cho đâu. Được rồi, người đi so với đứa con nít có gì hay chứ? Nhìn thấy cảnh đẹp sương khói mênh mông trên trường đê liêu xanh, A-man ngại A-cắt hô to gọi nhỏ phá hủy bầu không khí. A-cắt có chút không phục, ta không phải sợ bọn nó đụng chúng cô nương sao? Cô nương có ta che chở rồi. Vâng vâng vâng, A-man tỷ tỷ có năng lực nhất. Lúc gã sai vặt cùng nha hoàn đấu võ mồm, Khương Tự cũng đã đi về phía trước. Cô nương, từ từ chờ tiểu tỷ với, A-man vội vàng đuổi theo. Khương Tự dừng lại bên một gốc liêu xanh, ngón tay trắng nuốt vuốt quanh cảnh liễu hỏi A-man, biết bệnh lắng hoa chứ? A-man ha ha cười, tiểu tỷ biết hái hoa. Ta biết bệnh lắng hoa. A-cắt vội nói. A-man cười lạnh. đắc ý cái gì, dù ngươi có biết nở hoa cũng không làm được nha hoàn thiếp thân của cô nương đâu. Vậy A Cắt dùng cành liễu bệnh một cái giỏ hoa, A Man hái ít hoa tươi, mang về phủ trưng ở trong phòng cũng không tồi. A Man cùng A Cắt được phân phó vội vàng hành động. Khương Tự thấy hai người bận rộn, chậm rãi vòng đến sau cây liễu, ngồi xổm xuống hít một hơi thật sâu, sau khi tìm được cỏ bạch rắc thì cẩn thận dùng khăn tay gói kỹ. Cứ thế chờ đến khi lãng hoa bệnh xong cũng đựng đầy hoa tươi rồi, số lượng cỏ bạch rắc nàng cần cũng hái đủ. Hồi phủ đi. Đột nhiên đám người trên bờ đê giống như thủy triều vội vàng lao tới một phương hướng, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên không xong rồi, có người nhảy sông. Cô nương. A Man nhìn về phía Khương Tự. Đi xem một chút. A Cắt vội vàng ngăn lại, tứ cô nương, bờ sông nhiều người đường trơn, chúng ta vẫn là đường đi qua đi, nhảy sông không có gì đẹp mắt cả. Chơi ạ, nếu như đổi tứ cô nương thành công tử, thì hắn sẽ còn chạy nhanh hơn so với công tử nước kia. Khương Tự cười, ta nói là cho ngươi đi xem tình huống thế nào. Đạo lý lượng sức mà đi nàng vẫn hiểu. Trước công chúng, vạn người nhìn chừng chừng, nàng chen qua đó chẳng lẽ muốn làm người thoát y xuống sông cứu người chắc. Vừa có náo nhiệt để xem lại không cần phải lo lắng an toàn của Khương Tự, A Cắt vui vẻ, vắt chân lên cổ chạy như bay. Bờ sông đã đứng đầy người, A Cắt dựa vào da mặt dày như tường thành cùng thân hình linh hoạt trên bào, một hồi lâu sau mới chui ra khỏi đám đông hướng Khương Tự bẩm báo. Tứ cô nương, nhảy sông chính là một phụ nhân, vừa mới được cứu lên, hiện tại đang ngồi khóc ở bờ sông đó. Tiếng khóc thét của phụ nhân vượt qua đám người bay vào lỗ tai Khương Tự, không tìm được nữu nữu của ta không thiết sống nữa. Nghe người bên cạnh nói phụ nhân nhảy sông là người bán đậu hũ, mọi người đều gọi bà ta là đậu hũ Tây Thi, trước kia thủ tiết nuôi một đứa con gái lớn lên, ai ngờ con gái bà ta hai ngày trước lại không thấy, thật sự là đáng thương sáu. A Cắt đem chuyện nghe được nói cho Khương Tự nghe. Không báo con à? A Man bật thốt lên hỏi. Báo chứ, làm sao không báo được? Nhưng hàng năm nữ hải tử mất tích lại nhiều lên, quan phủ làm sao quản được tới đây chứ? A Cắt than một tiếng, nhân cơ hội khuyên Khương Tự, tứ cô nương. Bên ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi phủ đi. Phụ nhân khóc lóc lớn hơn, đáng thương nữ nhi của ta mới 14 tuổi, lúc con nhà người ta chơi đùa đều chưa từng ra ngoài, cả ngày đi theo ta mài đậu hũ, một ngày an nhàn cũng chưa từng được hưởng thụ. Nữu nữu ơi, con ở chỗ nào vậy? Con trở về đi mà. Thứ cô nương, chúng ta trở về đi. A Man nghe tiếng khóc kia trong lòng như đè nặng tảng đá, ép đến nặng nề. Phụ nhân được người đỡ từ trong đám người đi ra. Chuẩn xác hơn mà nói thì là bị người ta kéo ra bên ngoài. Cả người bà ta khuỵu xuống, một đôi chân lê trên mặt đất kéo ra một vết tích thật dài, nhưng cứ việc chật vật là thế, thì trên khuôn mặt tuyệt vọng kia vẫn lưu lại nét tú lệ còn lúc tuổi trẻ. Đông nhiên, đôi mắt dại ra của phụ nhân đống nhiên tỏa ra ánh sáng kinh người, dùng sức tránh thoát người dịu nàng chạy về phía Khương Tự. A Man phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên một bước chặn ở trước mặt Khương Tự. Phụ nhân như cơn gió từ bên cạnh hai người chủ tớ lướt qua. Khương Tự ngửi thấy mùi chua nhàn nhạt. Nữu nữu, nữu nữu, phụ nhân chạy cực nhanh, níu lại ống tay áo của một thiếu nữ áo lam. Tiếng thét chói tai của đám nha hoàn bà tử truyền đến, ngươi cái bà điên này mau buông cô nương chúng ta ra. Các ngươi tránh ra, trả nữu nữu lại cho ta. Phụ nhân phát điên tùy ý để mấy nha hoàn bà tử quyền đấm cước đá, chỉ gắt gao túm chặt ống tay áo của thiếu nữ kia không thả. Nữu nữu, là nương đây mà, con nhìn nương một cái đi. Thiếu nữ quay đầu, nhẹ nhàng nhíu mày, đại nương xin buông tay cho. Bà nhận lầm người rồi. Phụ nhân thấy rõ mặt thiếu nữ, kinh ngạc buông tay ra. Khương Tự nhìn thấy rõ ánh sáng trong mắt phụ nhân nhanh chóng vụt tắt, chuyển thành cho lạnh. Tú nương tử, vẫn là trở về đi, nói không chừng nữu nữu đã về nhà rồi. Người bên cạnh thấy phụ nhân va chạm quý nhân, có lòng tốt khuyên nhủ. Nữu nữu, ta muốn về nhà tìm nữu nữu của ta. Phụ nhân điên điên khùng khùng chạy về phía trước. Thiếu nữ mấp máy môi, quay đầu đi vừa lúc đối diện với cặp mắt của Khương Tự. Ngươi là Khương Tứ cô nương. Khương Tự nhướng mày. Thật sự là khéo, nàng đến hái thuốc thôi mà cũng có thể gặp được cô nương An Quốc công phủ. Chương 22, ngẫu nhiên gặp. Edit, Khuynh Vũ. Thiếu nữ là cô nương nhị phòng của An Quốc công phủ, khuê danh Phương Hoa. Bởi vì An Quốc công phủ chỉ có một vị cô nương như vậy, nên quý Phương Hoa ở trước mặt các trưởng bối trong phủ rất được yêu thích, dưỡng thành tính tình hoạt bát rộng rãi. Khoảng thời gian Khương Tự ở An Quốc công phủ tựa như ở trong một cái lồng giam, quý sùng dịch đối với nàng làm như không thấy. An Quốc công phu nhân đối với nàng càng chưa nói tới chào đón, mỗi một ngày đều trôi qua trong sự ngột ngạt khiến người ta ngạt thở. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm nàng ít nhiều được nói chuyện chính là thời điểm Quý Phương Hoa ngẫu nhiên đến thăm nàng. Cứ việc căm thù An Quốc công phủ đến tận xương thủy, nhưng Khương Tự đối với Quý Phương Hoa lại không có ác cảm, liền mỉm cười trả lời, đúng vậy. Quý Phương Hoa trong lòng bồn chồn, không biết Khương tỷ tỷ còn nhớ ta hay không? Mùa hè năm ngoái chúng ta từng gặp nhau trong bữa tiệc thường hạ.
Tất nhiên còn nhớ.
Quý Phương Hoa nhìn lướt qua bốn phía, nơi này nói chuyện có nhiều bất tiện, Khương tỷ tỷ bồi tiểu muội qua bên kia đi dạo một lát được không?
Khương Tử có chút kinh ngạc, lại bất động thanh sắc đáp ứng.
Hai người dọc theo bờ đê liếu đi về phía trước.
Các ngươi ở đây chờ là được rồi, ta cùng Khương cô nương tùy tiện đi dạo một lát.
Quý Phương Hoa ngăn lại đám nha hoàn bà tử đi theo.
Khương Tử ra hiệu cho A Man cùng A Cắt lưu lại, theo Quý Phương Hoa đi về phía trước.
Bờ sông liếu xanh lượn quanh, sương khói chưa sầu, Quý Phương Hoa đi đến bên một gốc cây liếu thì dừng lại, Khương Tử cũng dừng lại theo.
Nàng nghĩ mãi mà không rõ hai nhà đã từ hôn rồi, Quý Phương Hoa còn có lời gì nói với nàng nữa.
Quý Phương Hoa vướt vướt khăn, đống nhiên làm một cái lễ với Khương Tử.
Quý cô nương sao lại làm thế?
Khương Tử nghiêng người né ra.
Chuyện tam ca sáu.
Ta cảm thấy hẳn là nên nói với Khương tỷ tỷ một tiếng thật xin lỗi.
Quý Phương Hoa gò má phím hồng, chỉ sợ nhắc đến Quý Sùng Dịch sẽ khiến Khương Tử tức giận, có chút khẩn trương nhìn nàng.
Khương Tử nở nụ cười xinh đẹp, Quý cô nương không cần xin lỗi với ta, ta cũng không để ý.
Nàng cho dù để ý, cũng không trách tội đến trên đầu Quý Phương Hoa.
Nàng thậm chí còn lười chẳng muốn nghe Quý Sùng Dịch xin lỗi, đối với nàng mà nói, đôi hữu tình nhân đó cách xa nàng một chút so với gì khác đều mạnh hơn nhiều rồi.
Ta biết một tiếng nói xin lỗi không có ích lợi gì, chính là sáu.
Chính là muốn nói với Khương tỷ tỷ một tiếng.
Kỳ thật tam ca của ta rất tốt.
Khương Tử cười đánh gãy lời Quý Phương Hoa, lòng áy náy của quý cô nương ta xin nhận, còn những người khác thì xin quý cô nương đừng nhắc đến, ta thật sự không hề để ở trong lòng.
Khương Tử trả lời thực ra vượt ngoài dự kiến của Quý Phương Hoa.
Nàng vốn cho rằng Khương Tử đầy bụng oán khí, đã làm tốt chuẩn bị bị trách tội, lại không nghĩ rằng đối phương phản ứng như thế.
Nhìn chăm chú nét mặt bình tĩnh lạnh nhạt trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, Quý Phương Hoa bỗng nhiên thở dài trong lòng.
Tam ca hắn sáu.
Thực sự là hồ đồ.
Quý cô nương, ta ra ngoài chỉ được một lát, không quay lại người trong nhà sẽ trách cứ, tha thứ ta thất lễ đi trước một bước.
Khương tỷ tỷ đi thong thả.
Quý Phương Hoa nhìn Khương Tử đi xa, đứng ở dưới cây liếu không hề động đậy.
Nàng hôm nay ra ngoài vốn là giải sầu.
Trong quốc công phủ từ trước đến nay trưởng bối từ ái, huynh đệ tỷ muội hòa thuận. Nhưng từ khi tam ca náo ra chuyện như vậy liền thay đổi hoàn toàn.
Nàng ở nhị phòng đều mơ hồ nghe thấy đại bá phụ cùng đại bá nương tranh chấp, dẫn tới bầu không khí trên dưới cả nhà ngột ngạt vô cùng, phảng phất như cả hô hấp đều không thông thuận.
Vì thế nàng mới mang theo nha hoàn bà tử ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới lại gặp Khương tứ cô nương.
Gặp được Khương Tử, Quý Phương Hoa chẳng những không giải được sầu, ngược lại càng thêm bực bội.
Càng so sánh, nàng càng cảm thấy mắt tam ca bị chắt phân rồi.
Cô nương, chúng ta cũng nên về thôi.
Bà tử nhắc nhở.
Ừm.
Quý Phương Hoa gật gật đầu, được đám nha hoàn bà tử vây quanh lên xe ngựa rèm xanh rừng ở cách đó không xa.
Bên bờ đê liếu rất nhanh khôi phục yên tĩnh, ngàn vạn dải lụa nhẹ vỗ về mặt nước, nhiều loạn ảnh ngược che phủ bóng hình xinh đẹp ở trên mặt nước.
Quý Phương Hoa về đến quốc công phủ, một trái tim lại thật lâu khó có thể bình tĩnh.
Nàng trái lo phải nghĩ, nhấc chân đi đến nơi ở của Quý Sùng Dịch.
Quý Sùng Dịch rơi xuống nước bị cảm lạnh, hiện tại thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vừa vào phòng liền có thể nghe được một mùi thuốc nồng nặc.
Muội muội tới à?
Vừa thấy Quý Phương Hoa đi vào, Quý Sùng Dịch liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
Hai phòng quốc công phủ chỉ có một nữ hài là Quý Phương Hoa, hai người tuy là đường huynh muội, nhưng Quý Sùng Dịch lại xem Quý Phương Hoa như muội muội ruột thịt.
Tam ca đỡ nhiều chưa?
Ở trước mặt Quý Sùng Dịch, Quý Phương Hoa cũng không câu nệ, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện hắn.
Đỡ hơn nhiều rồi.
Quý Sùng Dịch đẩy đĩa quý hoa, hướng dương, đặt trên bàn đến trước mặt Quý Phương Hoa.
Muội muội ăn mức hoa quả đi, bên trong có vị mơ không tồi.
Quý Phương Hoa nhặt lên một quả mơ bắt đầu ăn, hiện ra mấy phần thất thần.
Muội muội có phải có tâm sự không?
Quý Sùng Dịch nhận ra Quý Phương Hoa khác thường, lo lắng hỏi.
Quý Phương Hoa liếc Quý Sùng Dịch một chút, trong lòng dãy rủa mấy lần, vẫn là không nhịn được hỏi, tam ca thật sự muốn cưới xảo nương làm vợ.
Quý Sùng Dịch khẽ giật mình, sau đó lông mày nhẹ trao lại, ta với xảo nương lưỡng tình tương duyệt, bây giờ phụ mẫu cũng gật đầu rồi.
Muội muội vì sao hỏi như vậy?
Nhưng tam ca không cảm thấy xảo nương cùng nhà chúng ta môn không đăng hộ không đối.
Muội muội, xảo nương là cô nương tốt, xuất thân thấp hèn không phải lỗi của nàng.
Nàng rất nhanh sẽ là tam tẩu của muội, tam ca hy vọng muội có thể cùng nàng ở chung hòa thuận, mà không phải xem thường xuất thân của nàng.
Quý Phương Hoa ủy khuất mí môi, tam ca, sao huynh lại nói muội như vậy?
Môn không đăng hộ không đối là sự thật không thể thay đổi, chẳng lẽ muội không nói, vấn đề này sẽ không tồn tại sao?
Chuyện này với chuyện muội coi hay không coi trọng người khác có gì tương quan đâu.
Được rồi, muội muội, chuyện này huynh không muốn thảo luận với muội.
Trong lòng Quý Sùng Dịch hơi bực bội.
Vì tranh thủ cùng xảo nương ở bên nhau,
hắn đã tiếp nhận quá nhiều áp lực đến từ trưởng bối, bây giờ không có tâm tư tiếp tục ứng phó người khác nữa. Chỉ là hôm nay muội gặp được Khương tứ cô nương. Chân mày Quý Sùng Dịch càng nhíu chặt hơn, muội muội nghe Khương tứ cô nương nhàn thoại ư? Quý Phương Hoa ném quả mơ vào trong hộp, đứng lên, tam ca đừng phỏng đoán lung tung, Khương tứ cô nương không nói gì cả, là ta cảm thấy Khương tứ cô nương là một người rất tốt. Muội muội ở nơi nào gặp được Khương tứ cô nương? Quý Sùng Dịch không vui hỏi. Lúc tản bộ trên bờ đê Liễu ngẫu nhiên gặp được. Quý Sùng Dịch cười nhạo, muội muội thật sự là ngây thơ, muội nghĩ thật kỹ đi, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Quý Phương Hoa cũng bực, cười lạnh nói, tam ca chẳng lẽ bệnh hồ đồ rồi ư? Huynh cùng Khương tứ cô nương đã từ hôn, hẳn là nhà ta có người kế thừa hoàng vị, có thể khiến người ta trăm phương ngàn kế để ngẫu nhiên gặp đường muội của huynh. Phương Hoa, muội điên rồi, loại lời này mà cũng dám nói. Quý Sùng Dịch quýnh lên, ho khan. Quý Phương Hoa thấy vậy đành dừng tâm tư tranh chấp với Quý Sùng Dịch, dậm chân một cái nói, thôi, tam ca bị ma quỷ ám ảnh, chỉ một chốc thì chưa thể thanh tình được, chỉ hy vọng tam ca về sau chớ có hối hận. Nàng nói xong, xách theo váy chạy như bay, Quý Sùng Dịch ho khan dùng sức đấm đấm mặt bàn. Hắn chẳng qua chỉ muốn ở cùng người yêu thôi, làm sao lại khó như vậy? Khương Tự trở lại trong phủ, phát hiện vẻ mặt A Xảo có chút không đúng. A Xảo, trong thời gian ta ra ngoài trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Chương 23, thái độ của nhị thái thái. Edit, Khuynh Vũ. Trong mắt A Xảo lóe lên phẫn nộ, đem một cái hộp đựng thức ăn đặt tới trước mặt Khương Tự, cô nương ngài nhìn xem, đây là đồ ăn mà Hồng Tuyến mới xách từ phòng bếp lớn về đó. Trong ba phủ dùng cơm đều có lệ, bữa ăn chính của các cô nương đều là 4 món ăn một chén canh, cộng thêm một dĩa điểm tâm. A Xảo đem đồ ăn trong hộp từng món bày ra, một đĩa ngấm hầm gà, một đĩa thịt thỏ cung bảo, một đĩa rau xanh xảo cây cải dầu, một đĩa rau trộn sợi mộc nhĩ. Canh là tam tiên canh, điểm tâm là như ý quận. Đây là cái gì nha, trong nấm hầm gà sao chỉ có 2 cái đầu gà. A-man vừa nhìn liền nổi giận, chỉ vào đĩa nấm hầm gà sắc mặt biến thành màu đen. Khương Tự rửa qua tay, cầm lấy đũa dừng một chút, gắp như ý quận từ từ ăn, 4 món ăn một chén canh từ đầu đến cuối chưa chạm vào một chút. Cô nương, đĩa nấm hầm gà này mặc dù không cách nào hạ đũa, nhưng 3 món ăn khác nhìn cũng không tệ lắm, ngài ít nhiều dùng một ít đi. A-xảo khuyên nhủ. Canh tam tiên quá mặn. Thịt thỏ cung bảo quá ngọt, rau xanh xào cây cải dầu còn chưa chín hẳn, về phần rau trộn mộc nhĩ 6. Khương Tự dùng đũa hất hất sợi mộc nhĩ cắt đến đều đều, thản nhiên nói, bỏ thêm quá nhiều mù tạc, ớt, chỉ sợ ăn một miếng nước mắt liền muốn chảy xuống. Cô nương, ngài làm sao biết 6? A Xảo kinh ngạc nhìn đồ ăn bề ngoài thượng giai hỏi. A Man là người nóng tính, lập tức cầm lấy đũa nếm thử từng món, khi ăn đến rau trộn sợi mộc nhĩ vội vàng phun ra, nước mắt đầm đìa nói, thật đúng là như cô nương nói. Hôm nay phòng bếp hẳn là đổi đầu bếp nữ rồi. Khương Tự thả đũa xuống, cười nói, không phải đổi đầu bếp nữ, mà là hải đường cư chúng ta bị đầu bếp nữ đặc biệt chiếu cố. Ý của cô nương là bọn họ cố ý. Khương Tự cười cười. Nàng mới đắc tội Khương Thiến, đồ ăn liền có đủ loại, loại thủ đoạn này thật đúng là không thú vị. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tì đi tìm đầu bếp nữ tính sổ. A Man nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. A Xảo kéo nàng lại, ngươi đừng xúc động, đầu bếp nữ chỉ sợ không có can đảm này. Nàng nói xong, đoạn lo lắng nhìn Khương Tự một chút, cô nương, có phải là nhị cô nương trở về, nhị thái thái nghe lời đàm tiếu gì đó. Khương Tự khen ngợi gật đầu, A Xảo của chúng ta thật thông minh. A Xảo trong nháy mắt đỏ mắt, cô nương, đều là lúc nào rồi mà ngài còn nói đùa thế. Nhị thái thái quản gia nhiều năm như vậy, hạ nhân khắp phủ đều muốn lấy lòng bên kia, nếu như bà ta cố ý khó xử ngài, cuộc sống sau này của ngài liền khó sống rồi. A Man đã là nổi trận lôi đình. Tiểu tì đi nói cho đại lao gia biết, đại lao gia thương cô nương nhất, nếu biết chắc chắn sẽ thay cô nương xả giận. Những kẻ đen tâm đó, nếu như đại thái thái còn sống làm gì đến phiên nhị thái thái quản gia, hiện tại bọn họ lại khi dễ cô nương chúng ta không có nương. A Xảo đột nhiên kéo A Man một cái, A Man, ngươi bất tranh cái đi. Được rồi, một chút việc nhỏ như thế mà cũng đáng để các ngươi nói nhiều như vậy. Khương Tử cười tủm tỉm, trong giọng nói không có một tia lửa giận. Cô nương, chẳng lẽ chúng ta cứ nhịn như thế? A Man hung hăng dậm chân, cha nô tỳ từng nói, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt, chúng ta nhẫn một lần thì về sau sẽ phải nhẫn mãi, nhẫn thành cháu trai cũng không ai đau lòng. Khương Tự cười khúc khích, lời nói của Khương Thúc trong cậu thả lại không hề cậu thả. Thấy Khương Tự là một vẻ không để ở trong lòng, A Man nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên thấp giọng, không bằng để tiểu tỳ dùng bao tải trùm đầu bếp nữ lại rồi đánh cho một trận, tiểu tỳ cam đoan không để người ta bắt được thoát. A Man có phụ thân là người hầu của Khương An Thành. Có một thân võ nghệ giỏi, A Man từ nhỏ đã theo phụ thân học quyền cước, lấy thân thủ hiện tại của nàng đánh 2-3 nam tử bình thường vẫn không thành vấn đề. Chị ngọn không chỉ gốc. Khương Tử vô vô cánh tay A-man, cười nói, A xảo, ngươi thu những đồ ăn không động đũa này vào trong hộp cơm đi, trước đừng bỏ. A-man, có mấy món đồ cần ngươi chiều nay đi ra ngoài mua, đợi lát nữa ta viết một hóa đơn cho ngươi. A-man còn định nói thêm, bị A xảo kéo ra ngoài. Đứng ở dưới mái hiên, A-man buồn bực nói, chẳng lẽ lại cứ bỏ qua như vậy? A xảo nhìn thoáng qua hướng cửa, thấp giọng nói, gấp cái gì, trong lòng cô nương tất nhiên hiểu rõ. A-man khẽ giật mình. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, cô nương nhiều ngày giàu gì không vui trong mắt lại bỗng nhiên có thần thái, ngựa khí kiên quyết nói với nàng, ta muốn từ hôn, A-man giúp ta. Nàng không ngừng gật đầu, trong lòng lại vẫn lo sợ. Nhưng bây giờ cô nương thật sự thuận lợi từ hôn, còn không làm cho An Quốc công phủ có quả ngon để ăn. Ngươi nói đúng, cô nương nhất định có biện pháp. A-man rốt cục lộ ra một nụ cười. Khương Tự đi thư phòng, nâng bút viết xuống một tờ danh sách. Chỉ cần mua đủ đồ trên danh sách, nàng liền có thể dựa theo những đơn thuốc đó phối dược, những thuốc ấy mới là căn bản để nàng sau này được sống an ổn. Về phần chút thủ đoạn nhỏ này của nhị thái thái đừng nói là để vào trong lòng, chính là động đuôi lông mày thôi nàng đều ngại lãng phí thời gian. Đương nhiên, ngại lãng phí thời gian là một chuyện, để cho người ta lấn đến trên đầu thì nàng lại không có ý định nén giận. Khương Tử cả một buổi chiều đều loay hoay với đống cỏ bạch rác hái về được, bất chi bất giác tia sáng từ song cửa sổ tiến vào đã biến thành màu vỏ quýt nhu hòa. A xảo từ phòng bếp lớn đưa cơm tối đến, theo thường lệ là 4 món ăn một chén canh một đĩa điểm tâm, lần này không cần nếm hương vị, liền ngay cả bề ngoài đều đã không dễ nhìn, trong đó một đĩa bánh trôi ngó sen hơn phân nửa đều trộn tiêu, Khương Tử mùi thính, ngửi thấy chính là mùi khét nồng nặc. Những tên đang giết ngàn đau đó, chờ đến ngày mai có phải là chuẩn bị cho cô nương ăn cơm thừa canh cặn luôn không? A-man hận không thể lật luôn bàn ăn, tức giận đến đi qua đi lại. Cất những thứ này vào trong hộp cơm, ngay cả buổi trưa cũng mang luôn, theo ta đến từ tâm đường thỉnh an lão phu nhân. Khương Tự không muốn ngày mai còn ngược đãi dạ dày của chính mình, tất nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Phùng lão phu nhân rất thích hưởng thụ cảm giác con cháu thỉnh an mình, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, ứng phó một ngày 2 lần thỉnh an ít nhiều tinh thần có chút không tốt, nên liền cho miễn thỉnh an vào buổi tối. Lúc này nghe nha hoàn đến báo tứ cô nương đến đây thỉnh an, Phùng lão phu nhân vốn định không gặp, lại ma xui quỷ khiến nghĩ đến Khương Tự với mình mơ cùng một giấc ngộng, lại gật đầu để cho người tiến vào. Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, không biết tổ mẫu đã dùng cơm tối chưa? Khương Tự quy củ hành lễ, dáng vẻ đúng chuẩn không tìm ra một tia sai lầm. Đến cái tuổi này của ta, đồ ăn cho dù tốt cũng mất khẩu vị, không giống các ngươi thiếu niên trẻ tuổi. Phùng lão phu nhân thở dài, đưa tay xoa nhẹ mắt trái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Khương Tự thì bà lại nghĩ tới giấc mộng kia, vừa nghĩ tới giấc mộng kia, mắt trái dường như lại đau. Mượn cơ hội thỉnh an, cháu có chuyện muốn thương lượng với tổ mẫu. Chuyện gì không thể sáng mai rồi nói sao? Khương Tự cười cười, cháu không đợi được đến sáng mai. Hử! Phùng lão phu nhân khẽ híp trong mắt, nghiêm túc lên. Cháu gái nhớ sau khi mẫu thân ra đi, đồ cưới lưu lại lúc đại tỷ xuất giá có mang đi một nửa. Phùng lão phu nhân ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Khương Tự. Ba đứa con của đại phòng, dựa theo ý tứ của bà, đồ cưới của Tô Thị phân cho Khương Trạm một nửa còn lại chia đều cho 2 đứa cháu gái. Nhưng trưởng tử lại không đồng ý. Nhất định cứ nói nam nhi tốt cầm đồ cưới của mẫu thân không có tiền đồ, khăng khăng đem đồ cưới chia đều cho 2 đứa nữ nhi. Vì thế, bà còn hờn dỗi mất mấy ngày. Thứ nha đầu đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì? Cháu gái đã trưởng thành, muốn học quản lý đồ cưới của chính mình. Khương Tự như không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phùng lão phu nhân, đúng lý hợp tình nói. Chương 24, giao giá trên trời. Edit, Khuynh Vũ. Cứ việc Phùng lão phu nhân che giấu không tồi. Khương Tự vẫn nhận ra sau khi nàng nói ra ý muốn đòi đồ cưới thì vẻ mặt của đối phương có trong nháy mắt cứng ngắc. Mẫu thân Khương Tự là Tô Thị qua đời đã nhiều năm, nhưng chìa khóa đồ cưới vẫn luôn do Phùng Lao Phu Nhân trưởng quản. Tuy nói Phùng Lao Phu Nhân đã sớm tuyên bố chờ đến lúc 3 đứa con của đại phòng cưới gả thì sẽ lấy đồ cưới ra, thế nhưng Khương Tự lại biết đòi sớm tương đương với cắt thịt Phùng Lao Phu Nhân. Tô Thị là đích nữ của Nghi Ninh Hầu Phủ, số lượng đồ cưới cũng không nhỏ, những khoản lời lãi của các cửa hàng điển trang kia tuy có sổ sách. Nhưng bạc trắng bóng muốn đẻ ra tiền quá đơn giản. Số tiền đẻ ra kia đương nhiên sẽ không đưa vào trong đồ cưới của Tô Thị, về phần đi đâu, không cần nói cũng biết. Ngươi mặc dù đã cập kê, lại chưa từng học qua quản gia, quản lý đồ cưới há lại là chuyện dễ dàng như vậy. Đề nghị của Khương Tự khiến cho Phùng lão phu nhân có mấy phần trở tay không kịp, ngựa khí càng ngày càng lãnh đạm. Khương Tự vẫn là nét cười nhẹ nhàng như cũ, chính bởi vì quản lý đồ cưới không dễ dàng, nên cháu gái mới muốn học ngay bây giờ mà. Lúc trước cháu gái cùng Tam công tử An Quốc công phủ đính hôn, Tam công tử là ấu tử, con út, bản lĩnh quản gia của thê tử kém một chút cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ hôn sự của cháu gái và hắn đã thất bại, tương lai còn không biết gả cho loại nhà nào. Nói đến chuyện cưới gả, Khương Tự nửa điểm cũng không đỏ mặt, đánh giá sắc mặt của Phùng Lao phu nhân rồi nói tiếp, vạn nhất cháu gả cho trưởng tử nhà nào đó, lại ngay cả một chút bản lĩnh quản gia đều không có, chắc chắn sẽ làm trò cười cho người khác. Cháu gái bị người ta cười vài câu không tính là gì, nhưng người ta sẽ nói bá phủ chúng ta không biết giáo dưỡng nữ hài, đó chính là sai lầm của cháu gái. Phùng Lao phu nhân nghe Khương Tự nói xong, thần sắc có phần đặc sắc. Bà vẫn là lần đầu tiên phát hiện cháu gái này giỏi ăn nói như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ra lại có vài phần đạo lý. Chỉ là hôn sự của bá phủ với An Quốc công phủ đã thất bại, trong vòng 1-2 năm Khương Tự muốn xuất giá là hy vọng xa vời. Thời gian lâu như thế, một món đồ cưới lớn như vậy giao vào trong tay Khương Tự, Phùng Lao phu nhân nỡ nào bỏ được. Phùng Lao phu nhân trầm ngâm một phen, ngươi có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt, nhưng mọi thứ đều phải đi từng bước một, ăn một miếng cũng không mập ngay được. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai ngươi trước đi theo nhị thẩm ngươi, xem nó quản lý công việc vặt ra sao, chờ học khoảng 10 ngày nửa tháng rồi lại để cho nhị thẩm ngươi phân một hạng mục công việc cho ngươi. Về phần quản lý đồ cưới, ít nhất phải quen thuộc những điều này trước rồi hăng nói. Quen với kim chỉ phòng, còn có chọn mua, quen với chọn mua rồi, còn có giao tiếp qua lại, chỉ cần bà muốn, thứ Khương Tự cần học còn rất nhiều, chờ học hết những cái này, 1-2 năm không khác mấy sẽ liền trôi qua. Nếu như 1-2 năm sau Khương Tự thuận lợi xuất giá, bà đương nhiên không thể rơi xuống ác danh tham ô đồ cưới của con dâu, những đồ cưới kia tự nhiên sẽ một phần cũng không thiếu giao cho Khương Tự. Khương Tự nghe Phùng Lão phu nhân nói xong, mặt lộ vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, cháu gái chỉ muốn đồ cưới mẫu thân lưu lại. Phùng Lão phu nhân trầm mặt, tứ nha đầu, tổ mẫu đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ nghe không lọt tai? Hay là ngươi cảm thấy tổ mẫu sẽ tham ô đồ mẹ ngươi lưu lại? Cháu gái đương nhiên sẽ không nghĩ như thế. Sắc mặt Phùng Lão phu nhân hơi hòa hoãn, thật là, vậy ngươi cứ ấn theo lời tổ mẫu nói đi làm đi, tổ mẫu sẽ không hại ngươi. Nhưng mà cháu gái rất cần tiền. Son phấn, y phục 4 mùa trong phủ đều có mua thêm, ngươi mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, chẳng lẽ còn không đủ? Cháu gái muốn làm một phòng bếp nhỏ, về sau tự mình nấu cơm ăn. Hồ nháo. Phùng Lão phu nhân nghe xong liền nổi giận, hóa ra nha đầu này làm ầm ĩ nửa ngày là bởi vì điêu mồm. Phùng ma ma đứng ở bên người Phùng Lão phu nhân âm thầm nhíu môi. Toàn bộ bá phủ chỉ trong Từ Tâm Đường mới có phòng bếp nhỏ, ngay cả nhị thái thái bên kia cũng không có đây, tứ cô nương lại náo loạn muốn làm phòng bếp nhỏ, quả nhiên một cô nương không có mẹ quản giáo chính là không hiểu chuyện. Đại nha hoàn Á Hỉ A Phúc chép miệng. Xem ra tứ cô nương xui xẻo rồi. Khương Tự căn bản không thèm để ý Phùng Lão phu nhân nổi giận, ngữ khí thản nhiên nói, tôn nữ không dám hồ nháo, chỉ là còn không làm một phòng bếp nhỏ e rằng sẽ phải chết đói mất. Vì mạng sống đành phải đi cầu tổ mẫu thôi. Ngươi nói gì vậy? Vì làm phòng bếp nhỏ mà đem chết với sống treo ở ngoài miệng, truyền ra ngoài ra cái kiểu gì? Phùng Lão phu nhân trách mắng. A Man, A Xảo, mang hộp cơm vào đây. Rất nhanh rèm trâu nhấc lên, A Man cùng A Xảo một trước một sau đi tới. Hai nha hoàng trong tay xách theo một hộp cơm, đi đến trước mặt Phùng Lão phu nhân nhún gối hành lễ. Phùng Lão phu nhân lười cùng nha hoàn nhiều lời, chỉ mặt lạnh nhìn chằm chằm Khương Tự. Lấy những đồ ăn kia ra, mời Lao phu nhân xem qua. A Man cùng A Xảo nhanh chóng lấy thức ăn từ trong hộp cơm ra, bày đầy cả bàn. Đây là bữa trưa, đây là bữa tối. Tổ mẫu có thể cho người nếm thử, xem những thức ăn này có thể nuốt trôi hay không. Khương Tự rốt cục thu hồi ý cười bên môi, lạnh lùng nói. Phùng Lao phu nhân nhìn lướt qua, tầm mắt dừng ở phần đồ ăn buổi tối lâu hơn xíu, cau mày nói, mặc dù bề ngoài kém chút, nhưng làm gì đến mức không thể nuốt trôi. Ta thấy những đồ ăn này cũng chưa từng bị người động vào mà. Đã không bị động vào, sao Khương Tự lại biết khó mà nuốt xuống? Khương Tự cười khẽ, chính là vì khó mà nuốt xuống, mới không động đũa tiếp. Tổ mẫu nếu không tin, cho người nếm thử là biết thôi. A Hỉ, Phùng Lao phu nhân ra hiệu cho A Hỉ. A Hỉ lòng tràn đầy không tình nguyện. Làm đại nha hoàn của Lão phu nhân, đồ ăn của nàng cũng không kém hơn so với các cô nương, ai mà nguyện ý đi ăn những đồ ăn đã lạnh này chứ? Nhưng mà những ý nghĩ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, nàng lập tức lên tiếng vâng, cầm lấy một đôi đũa sạch sẽ ngắm thức ăn trên bàn. Vẫn là nếm thử rau trộn đi, chí ít đây vốn chính là món lạnh, hương vị sẽ không thay đổi bao nhiêu. A Hỉ gắp lên một đũa rau trộn mộc nhĩ để vào trong miệng, mới nếm đến hương vị liền cuống quýt nổ vào trong khăn, che miệng ho khan. Sao lại thế này? Phùng Lao phu nhân trầm giọng hỏi. A Hỉ sặc đến mắt đầy nước mắt, hình như là bỏ nhiều mù tạc sáu. A Phúc, ngươi đi nếm thử món khác đi. Đến lúc này, trong lòng Phùng Lão phu nhân đã có tính toán. A Phúc nếm mấy món ăn, mặc dù không phản ứng lớn như A Hỷ, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn, nói với Phùng Lao Phu Nhân, hương vị sáu. Hơi kém chút sáu. Những bà tử ở phòng bếp càng ngày càng quen lừa gạt dùng mánh lưới. Khương Tử cười, trước kia vẫn rất tốt, chính là hôm nay liên tiếp hai bữa ăn đều là cái dạng này. Tổ mẫu, không bằng ngài gọi nhị thẩm đến hỏi một chút đi, có thể là thẩm ấy đổi đầu bếp lại không nói với tổ mẫu đấy. Phùng Lao Phu Nhân nhất thời không trả lời Khương Tử, thật sâu nhìn nàng. Thiếu nữ khẽ nhếch chiếc cằm thon, tùy ý để Phùng Lao Phu Nhân dò xét. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Phùng Lao Phu Nhân từ trong cặp mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ấy không nhìn thấy một tia lùi bước. Phùng Lao Phu Nhân thu hồi ánh mắt xem kỹ, nói với A Phúc, đi mời nhị thái thái tới. Khương Tử không khỏi cong lên khóe môi. Đã từng có một tên hôn đản dạy cho nàng, muốn để người khác đáp ứng một cái điều kiện nhỏ, như vậy trước hết phải đưa ra một điều kiện lớn mà vô luận như thế nào đối phương đều không muốn tiếp nhận. Như vậy, điều kiện nhỏ ấy sẽ rất dễ dàng được thỏa mãn. Đây chính là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Xem ra, hắn nói đúng rồi. Chương 25, Đào hố mặc trôn. Ẹ đi tỏ, Khuynh Vũ. Nhị thái thái Tiêu Thị mang theo nghi hoặc từ Nhã Hinh Nguyện vội vàng chạy đến, vừa vào liền nhìn lướt qua Khương Tử. Lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, trong phòng dù đã châm đèn, nhưng ánh sáng lại không sáng lắm. Thiếu nữ chuyển mắt, hơi dương khỏe môi, lập tức cả phòng sáng bừng. Trong lòng Tiêu Thị liền bắt đầu hế ẩm. Lão gia làm quan thái buộc tự thiếu khanh, đường đường chính chính là quan tứ phẩm kinh thành. Điều này so sánh với những đệ tử vân quý chỉ cầm đồng lộc không có thực quyền kia mạnh hơn nhiều, và đây cũng là nguyên nhân con gái bà có thể gả đến hầu phủ. Điều Trường Hưng hầu phủ coi trọng chưa bao giờ là thân phận cô nương bá phủ của nữ nhi, mà là một thân bản lĩnh cùng tiềm lực tương lai của lão gia. Có điều trong lòng Tiêu Thị vẫn có chút tiếc nuối. Hai năm trước, Lỗ Vương cũng chính là con trai thứ năm của Đường Kim Thánh Thượng Tuyển Phi, cuối cùng vị được chọn là Vương Phi ra thế cũng không xuất chúng, nhưng lại có một dung mạo nhất đẳng. Lúc ấy Thiến Nhi cũng tham gia buổi tuyển phi yến kia, nếu như Thiến Nhi có được dung mạo như Khương Tử, nói không chừng Lô Vương Phi sẽ chính là Thiến Nhi. Trường Hưng hầu phủ cho dù tốt, nhưng so với vị trí Vương Phi vẫn cách biệt một trời. Đương nhiên, Tiêu Thị chỉ dám nghĩ điều này ở trong lòng. Hôn sự của Khương Thiến xem như là một sự kiện đắc ý, nếu để cho người ngoài biết bà còn cảm giác tiếc nuối đối với việc nữ nhi gả đến Trường Hưng hầu phủ, thì việc châm chọc khiêu khích sẽ không thiếu được. Lão phu nhân còn chưa nghỉ ạ. Tiêu Thị cười chào hỏi Phùng Lão Phu Nhân. Khương Tử đứng dậy hơi nhún gối chào Tiêu Thị, nhị thẩm. Thứ cô nương đến thỉnh an Lão Phu Nhân à. Tiêu Thị bày ra dáng vẻ hiền lành, thật nên để Lệ Nhi cùng Bội Nhi học hỏi tứ cô nương một ít, hai đứa nha đầu kia bị ta chiều hư, một chút cũng không hiểu chuyện. Khoe miệng Khương Tử nở nụ cười chào phúng lóe lên một cái rồi biến mất. Lệ Nhi và Bội Nhi trong miệng Tiêu Thị theo thứ tự là ngũ cô nương Khương Lệ, lục cô nương Khương Bội. Khương Lệ cùng Khương Bội đều là cô nương nhị phòng. Lại là thứ nữ, Tiêu Thị tự nhiên có thể thuận miệng nói một câu hai người không phải, còn có thể thể hiện sự yêu thương của mẹ cả đối với thứ nữ. Phùng Lao Phu Nhân nhẹ nhàng tằng háng một cái, lướt qua thức ăn trên bàn. Tiêu Thị sững sờ, đè xuống trong lòng kinh ngạc cười nói, đây là... Ba buổi sáng mới ám chỉ cho Lưu bà tử quản phòng bếp, buổi tối Khương Tử đã đến tìm Lao Phu Nhân cáo trạng. Tiêu Thị không khỏi liếc Khương Tử một cái. Thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, khỏe môi hơi cong. Tiêu Thị lòng tràn đầy không thể tin được. Trong phủ này vẫn luôn là bà quản gia, Khương Tử một tiểu nha đầu không có mẹ ruột che chở hơn nữa còn vừa mới từ hôn, làm sao dám làm thế? Dưới tình huống bình thường, một tiểu nha đầu không phải nên cụp đuôi làm người sao? Chờ nha đầu này ăn mấy ngày đau khổ, biết mình nặng mấy cân mấy lượng, bà tự nhiên sẽ ám chỉ Lưu bà tử không động tay động chân nữa. Biểu hiện của Tiêu Thị rõ ràng lấy lòng Khương Tử, độ cong trên khỏe môi thiếu nữ càng cong hơn. Nàng ở kiếp trước chính là một người có tính tình thích thể hiện, rất để ý thanh danh của mình. Nếu như khi đó Tiêu Thị làm như vậy, nàng không muốn xin phụ huynh giúp đỡ, cũng sẽ không muốn tổ mẫu coi thường nàng, 89/10 sẽ tạm thời nhịn xuống nghĩ biện pháp thích hợp hơn để giải quyết. Nhưng hiện tại, nếu như thanh danh không thể làm cho nàng sống được càng thoải mái hơn, đó chính là chó má, ai cũng không thể làm cho nàng không thoải mái. Nói cho nhị thẩm biết vậy, đây là cơm trưa cùng cơm tối đưa đến Hải Đường Cư. Khương Tử lạnh mặt nói, đồ ăn này làm sao? Tiêu Thị giả vờ hồ đồ, khó mà nuốt trôi. Khương Tử nói thẳng, A Phúc cùng A Hỷ đều hưởng qua rồi, nhị thẩm nếu không tin, có thể tự mình nếm thử. Tiêu Thị đổi sắc mặt, thứ cô nương lời này thật khiến thím khó chịu. Tứ cô nương không ăn được nói với thím là được, thím chắc chắn sẽ giáo huấn cho đầu bếp nữ một trận cho tứ cô nương hết giận. Nhị thẩm định giáo huấn đầu bếp nữ như thế nào? Khương Tử nở nụ cười xinh đẹp, con nhớ quản phòng bếp chính là Lưu bà tử nhị. Tiêu Thị vừa rồi thay đổi sắc mặt chẳng qua là làm bộ, hiện tại mới chính thức biến sắc. hé nụ cười thân thiết hỏi ngược lại, tứ cô nương muốn để thím giáo huấn đầu bếp nữ như thế nào đây? Bà một trưởng bối hạ thấp tư thái đến như vậy, nếu Khương Tử còn hùng hổ doa người, thì ở chỗ lao phu nhân cũng không chiếm được gì tốt, chuyến ra ngoài hạ nhân trong phủ cũng sẽ cho rằng là tứ cô nương cay nghiệt, khó xử hạ nhân. Khương Tử chỉ vào một bàn đồ ăn cười lạnh, nếu nói một món ăn làm kém, có thể là do lỡ tay, nhưng hết lần này tới lần khác bốn món ăn một chén canh đều khiến người ta ăn không trôi. Nếu nói một bữa cơm làm kém, có thể là đầu bếp chưa tỉnh ngủ, đằng này hết lần này tới lần khác hai bữa cơm đều là như thế. Khương Tử cười như không cười nhìn Tiêu Thị, nếu là người chẳng phân biệt đúng sai, còn tưởng rằng là nhị thẩm nói gì đó với quản phòng bếp, cho nên phòng bếp mới dùng thức ăn như vậy khó xử chất nữ kia. Nét mặt Tiêu Thị hoàn toàn không nhịn được rồi, tứ cô nương, con nói như vậy thật khiến thím thương tâm. Thím quản gia không phải một hai năm, ta là người như vậy sao? Nhị thẩm gấp cái gì, con không phải nói, nếu không phải người không phân đúng sai mới sẽ sinh ra hiểu lầm như vậy sao? Hay là nhị thẩm cảm thấy chất nữ là người không phân biệt được đúng sai? Dĩ nhiên không phải sáu. Tiêu Thị miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Khương Tử một vấn đề tiếp một vấn đề tung ra, ngay thẳng không thèm che giấu, lại khiến cho một người biết nói chuyện như Tiêu Thị có cảm giác đáp ứng không xuể. Khương Tử nghiêm mặt, nếu chuyện của phòng bếp nhị thẩm không biết rõ tình hình, như vậy chính là lưu bà tử lửa trên đặt dưới, muốn ở trên người một người mất mẹ từ nhỏ là con nếm thử cảm giác đầy tớ ức hiếp chủ nhân rồi. Nhị thẩm cảm thấy hạ nhân như vậy nên trừng phạt như thế nào mới có thể khiến cho những hạ nhân khác lấy đó mà làm gương. Cái này, Tiêu Thị chần chờ một chút, nếu lưu bà tử đã thất trách, vậy thì để cho bà ta bỏ công việc phòng bếp, đi kim chỉ phòng làm đi. Lưu bà tử là dựa theo bà phân phó làm việc, đi kim chỉ phòng so với việc quản phòng bếp tổn thất không nhỏ, nếu như lại phạt nặng, có thể sẽ làm lạnh tâm những người thay bà làm việc. Một hạ nhân khi dễ chủ tử, nhị thẩm chỉ đuổi bà ta đến kim chỉ phòng, nhị thẩm thật đúng là thiện tâm a. Chỉ là không biết, nếu như lưu bà tử khi dễ chính là nhị tỷ, nhị thẩm lại làm như thế nào đây? Khương Tử không chút khách khí hỏi. Tiêu Thị tuyệt không nghĩ tới Khương Tử dám xé rách mặt nói chuyện, giáng chống đỡ nói, lưu bà tử ở phòng bếp lớn làm việc nhiều năm vẫn luôn rất thỏa đáng, cho dù là nhị tỷ con gặp phải việc này, cũng không thể một chút đường sống cũng không lưu cho lão buộc, rét lạnh lòng người được. Ha ha, dù sao Thiến Nhi đã sớm xuất giá, đương nhiên sẽ không gặp phải loại sự tình này. Khương Tử nhướng mày, nhị thẩm nói cũng đúng, một người trông coi phòng bếp nhiều năm làm việc vẫn luôn rất thỏa đáng, làm sao đột nhiên lại hồ đồ chứ? Xem ra không phải là hạ nhân khi dễ chủ tử đơn giản như vậy rồi. Tiêu Thị nghe xong, sắc mặt lại càng không xong. Vẫn là hạ nhân ức hiếp chủ nhân đi, bằng không chẳng phải sẽ nói là do bà sai sự ư. Sắc mặt Tiêu Thị biến đổi ngay miệng, Khương Tử nhún gối với Phùng Lao phu nhân, tổ mẫu, ngài cơ trí nhất, không bằng chỉ điểm cho cháu gái một chút sai lầm đi, lưu bà tử bỗng nhiên náo loạn ra một màn này đến tột cùng là vì cái gì nha? Còn có thể là vì cái gì? Nhất định là mỡ heo làm tâm trí lao nô kia mê muội. Tiêu Thị vội vã nói tiếp, quyết định bỏ qua quân cờ lưu bà tử này, tứ cô nương nói đúng, hạ nhân ức hiếp chủ nhân là không chứa được, vậy thì để cho bà ta đến thôn trang kinh giao đào đất đi, tứ cô nương cảm thấy thế nào? Khương Tử miễn cưỡng gật đầu, nếu nhị thẩm đã nói như vậy, vậy thì con sẽ không so đo nữa, dù sao lưu bà tử còn có một nhà già trẻ phải sống mà. Tiêu Thị chỉ còn biết ha hả. Không lưu cho người ta đường sống không phải chính là ngươi à? Cái nha đầu chết tiệt miệng lưỡi bén nhọn này. Khương Tử thản nhiên hành lễ với Phùng lão phu nhân, tổ mẫu, cháu gái sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Nàng khẽ gật đầu, A Man cùng A Xảo lập tức thu dọn sạch đồ ăn trên mặt bàn. Phùng lão phu nhân thấy Khương Tử không còn nhắc lại chuyện đòi đồ cưới, ước gì nàng mau rời đi, vội vàng gật đầu nói, đi đi. Khương Tử bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa, lại như nhớ ra gì đó, quay đầu cười nói, hôm nay nhị tỷ trở về, nghe nói không đến chỗ của nhị thẩm. Nhị thẩm cũng đừng khó chịu, nói không chừng qua hai ngày nhị tỷ lại tới đó. Nàng dứt lời, nên ngang rời đi. Phùng lao phu nhân lạnh lùng liếc Tiêu Thị một cái, sắc mặt khó coi. Trong lòng Tiêu Thị lộn bột một tiếng. Khương Tử cái nha đầu chết tiệt này, trước khi đi lại còn đào hố cho bà. Chương 26, mất mặt. Ẹ đi tỏ, khuynh vũ. Phùng lao phu nhân nhìn nhị thái thái Tiêu Thị, thần sắc gâm tình bất định. Người con dâu này của bà quản gia lâu rồi nên có phải đã quên mất đương gia chân chính làm chủ bá phủ là ai rồi không, tay thế mà rôi đến cả từ tâm đường. Câu nói trước khi Khương Tử rời đi, khiến Phùng lao phu nhân không thể nào không giận được. Phòng bếp đang êm đẹp vì cớ gì mà làm khó Khương Tử. Còn hết lần này tới lần khác là thời gian Khương Thiến trở về. Hiển nhiên là chuyện Khương Tử ở từ tâm đường khó dễ Khương Thiến chuyển đến chỗ Tiêu Thị lúc này mới cho Khương Tử một chút giáo huấn. Phùng lao phu nhân là người từng trải. Đối với loại thủ đoạn hậu trạch này không chút nào để ý, nhưng dùng đến trên người bà thì không thể nhịn được rồi. Khương Thiến đều chưa đi Nhã Hinh Uyển, Tiêu Thị lại tìm tới Khương Tự, cái này chẳng phải là nói rõ Tiêu Thị đối với chuyện xảy ra ở Từ Tâm Đường biết rõ ràng rành mạch sao. Bên cạnh giường, há lại cho người khác ngủ ngáy, đối với loại người có dục niệm khống chế mạnh như Phùng Lao Phu Nhân mà nói, đây tuyệt đối là điều không thể chịu đựng được. Phùng Lao Phu Nhân càng nghĩ càng giận, đưa tay liền hất cả chén trà đến trên mặt Tiêu Thị, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn chưa chết đâu. Nước trà đã nguội hơn, hắt vào trên mặt cũng không bỏ người, nhưng Tiêu Thị cũng là người tuổi đã cao, lại quản gia nhiều năm, giờ phút này trên mặt nước trà chảy ròng, bên má thái dương còn dính cả lá trà, chỉ cảm thấy mặt giống như lửa cháy bỏng rát, hận không thể có một cái lỗ chui vào. Lão phu nhân, lời này của ngài làm con dâu thật sự là không đất dung thân, không biết con dâu làm không tốt chỗ nào, chọc ngài giận đến như vậy sáu. Phùng Lão phu nhân tỉnh táo lại, nhìn thấy Tiêu Thị một thân chật vật cơn tức trong lòng mặc dù vơi hơn phân nửa, nhưng lại có mấy phần hối hận. Mới vừa rồi là có hơi quá, Tiêu Thị dù sao cũng là quản gia, cho dù không nhìn Tiêu Thị, cũng phải nhìn mặt mũi hai đứa cháu trai mà lưu cho bà ta một chút thể diện. Thôi, ngươi hãy về đi, sáng sớm ngày mai cho cả nhà lưu bà tử xuất phủ đi, đừng tiếp tục làm cho ta ngột ngạt nữa. Phùng Lao phu nhân hạ giọng. Lao phu nhân nghỉ ngơi thêm đi, con dâu lui xuống trước. Tiêu Thị vừa đi, bên trong Từ Tâm Đường to như vậy lại hết sức yên tĩnh, một cây kim rơi thôi cũng có thể nghe thấy tiếng. Phùng Lao phu nhân quét mắt bọn người Phùng ma ma, không nói một lời. Bầu không khí ngột ngạt khiến đám người Phùng ma ma không ngẩng đầu lên được, mồ hôi lặng lẽ ướt đẫm y phục phía sau lưng. Phùng ma ma dẫn đầu quỳ xuống, A Phúc cùng A Hỉ theo sát quỳ xuống. Về phần các nha hoàn bà tử khác đều quỳ ở bên ngoài, là không có tư cách tiến vào. Nói nghe xem, là ai lắm mồm. Phùng Lao phu nhân rỗi tay ra muốn nâng chung trà lên uống, bàn tay giơ đến một nửa mới nhớ tới ly kia trà đã hắt vào trên mặt Tiêu Thị, sắc mặt không khỏi trầm hơn. A Phúc thấy thế đánh bạo đứng dậy, lưu loát đổi một chén trà mới bưng cho Phùng Lao phu nhân, lại lần nữa trở lại chỗ cũ trung thực quỳ xuống. Phùng Lao phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng đối với nhãn lực của A Phúc vẫn khá hài lòng. Không ai thừa nhận. Phùng Lao phu nhân lại uống một ngụm trà, ngữ khi đã nghe không ra hỉ nộ. Nhưng Phùng Lao phu nhân càng là như thế, hạ nhân quỳ đầy đất lại càng cảm thấy trong lòng phát lạnh. A Hỉ rốt cục không chịu nổi áp lực, cộp cộp dập đầu nói, là tiểu tỷ sáu. Tiểu tỷ nhất thời lắm miệng sáu. Thấy là một trong số các đại nha hoàn bên người, Phùng Lao phu nhân căng cứng khỏe môi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm A Hỉ quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu không nói một lời. Cứ thế đến một hồi lâu sau, A Hỉ đã đập đến tóc mai tán loạn, sau khi nhị cô nãi nãi rời đi nha hoàn bên Nhã Hy Nguyện đến tìm tiểu tỷ nói chuyện. Tiểu tỷ nghĩ đến nhị thái thái đối với nhị cô nãi nãi là một tấm lòng từ mẫu, lúc này mới nhịn không được nhiều lời hai câu. Lão phu nhân, tiểu tỷ biết sai rồi, tiểu tỷ nếu biết sẽ gây ra chuyện lớn như vậy, chính là đánh chết tiểu tỷ cũng không dám nói lung tung A sáu. A Hỉ cộp 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 lại dập đầu mấy cái, trên cái trán trắng non non mềm đã là một mảng tím xanh, tiểu tỷ thật sự biết sai rồi, cầu lão phu nhân tha cho tiểu tỷ đi, tiểu tỷ cũng không dám nữa sáu. Đủ rồi. Phùng lão phu nhân phun ra hai chữ. A Hỉ lập tức toàn thân cứng đờ đỉnh chỉ dập đầu, sợ hãi nhìn bà. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến kim chỉ phòng làm việc đi. Nhìn chán A Hỉ là một vùng máu thịt bé bét, Phùng Lao phu nhân mềm lòng một chút, bỏ đi ý niệm đuổi người ra khỏi phủ. Tạ sáu. Tạ Lao phu nhân sáu. A Hỉ ngồi liệt trên sàn nhà, đã mất hết sức lực. Từ đại nha hoàn thể diện phong quang của Từ Tâm Đường lưu lạc làm nha hoàn kim chỉ phòng, đả kích như vậy khiến nàng ta hận không thể lập tức chết đi mới thông khoái. A Phúc thấy thần sắc A Hỉ có chút không đúng, rốt cuộc nhớ lại tình cảm hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vội vàng lôi kéo nàng nói, Lao phu nhân, tiểu tỷ mang A Hỉ xuống dưới thu thập một chút. Đi đi. Làm ấm ý một hồi Phùng Lão phu nhân cũng mệt mỏi, âm thanh lạnh lùng nói, Phùng ma ma, những người này giao cho ngươi giáo huấn, về sau nếu còn lắm miệng tất cả đuổi ra phủ đi. Đêm nay, hạ nhân Từ Tâm Đường giống như tập thể mất tiếng, thở mạnh cũng không dám. Nhã Hinh Uyển nơi đó cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Thị một thân chật vật từ Từ Tâm Đường trở lại chỗ ở, mới vừa vào nhà liền lật ngược cái bàn, ấm trà chén trà trên bàn rơi xuống mặt đất, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Đây là thế nào? Khương Nhị lao ra vừa lúc tiến đến, phát hiện ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có, nhíu mày hỏi. Tiêu Thị vừa xấu hổ vừa ủy khuất, cho lui hạ nhân nói rõ tình huống. Hồ đồ! Khương Nhị lao ra nghe xong lập tức khiển trách một tiếng, ngươi một người làm thím ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này chấp chất nữ làm gì hả? Chuyến ra ngoài vẻ vang lắm sao? Tiêu Thị trên mặt nóng bỏng, hận nói, ai ngờ Khương Tự không giữ thể diện như thế, lại sẽ rách mặt cùng ta phân cao thấp. Trong phủ nhà khác, những mẹ cả khó xử thứ nữ hoặc là mẹ kế khó xử đích nữ do nguyên phối lưu lại, có người nào là không bắt bẻ loại chuyện nhỏ nhặt này. Những nữ hài bị bắt bẻ đó ai dám lên tiếng. Làm sao đến phiên bà lại không được. Ngươi cũng đừng không phục, ngươi cho tứ nha đầu là người dễ đối phó sao. Trước kia nó có một cửa hôn sự tốt, tất nhiên yêu quý thanh danh, nhưng hiện tại lại khác. Sao lại khác? Vò đã mẻ không sợ rơi chứ sao? Nhắc đến Khương Tự, Khương Nhị lao ra cũng không có tâm tình tốt. Chuyện hôm đó ở trước khố phòng bị chất nữ chèn ép đến nói không ra lời ông cũng không có quên. Tiêu Thị dẫu môi còn định nói thêm, Khương Nhị lao ra lạnh lùng nói, tóm lại, nha đầu kia hiện tại là chân trần không sợ đi giày, ngươi cách xa nó một chút. Khương Nhị lao ra nói xong, nhìn vợ già dưới ánh đèn sắc mặt so với lá trà dính trên thái dương còn vàng hơn, quả nhiên là một bà thím già, làm gì còn muốn ở lại thêm, nhấc chân đi về hướng tây khóa viện. Tiêu Thị từ chỗ Khương Nhị lao ra không được đến một câu an ủi ngược lại còn được một trận quở trách, còn trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình đi ngủ ở chỗ tiểu thiếp, tức giận đến mức run người, trong mắt xoay động gọi tới Tâm Phúc bà tử thì thầm vài câu. Tâm Phúc bà tử gật gật đầu, lặng lẽ đi ra. Chủ tớ Khương Tự trở lại Hải Đường cư, A-man không kịp chờ đợi hỏi, cô nương, ngài làm sao biết lão phu nhân cùng nhị thái thái không dám khó xử ngài. Khương Tự cười nhạt một tiếng, không có gì, vô dục tắc cương mà thôi. Không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Nàng không cầu gì cả, tự nhiên có thể dùng đồ cưới mẫu thân lưu lại cùng tổ mẫu giao giá trên trời. Tổ mẫu không nỡ từ bỏ dùng đồ cưới mẫu thân kiếm lời, nên khi nàng làm khó dễ nhị thẩm đương nhiên chỉ có thể sống chết mặc bây. Về phần nhị thẩm, chẳng qua cho rằng nàng là một cô nương không có mẫu thân che chở, đoán nàng ra mặt mỏng sẽ dùng biện pháp huyền chuyển giải quyết. Như vậy, chỉ sợ nàng còn chưa kịp có hành động thì phong bếp bên kia sẽ thu tay lại, vậy nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn rồi. Chỉ tiếc nhị thẩm không biết, rất lâu về trước nàng đã hiểu được, người sống ở trên đời, mặt mũi cùng tôn nghiêm là hai chuyện khác nhau. Mặt mũi không quan trọng bằng sống được thống khoái, mà muốn sống thống khoái là không thể ném đi tôn nghiêm. Ngủ đi, ngày mai còn có náo nhiệt xem đó. Khương Tự ra hiệu cho hai người A-man hầu hạ nàng rửa mặt. A-man cùng A-xảo nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, ngày mai sẽ có náo nhiệt gì chứ. Chương 27, trò khơi hải. Ẹ đi tỏ, khuynh vũ. A-man và A-xảo nghĩ đến náo nhiệt ngày mai, cả đêm ngủ không yên, ngày hôm sau thức dậy dưới mắt phát xanh. Khương Tự lại thần thanh khí sảng, thu thập đến nhẹ nhàng khoan khoái đi từ tâm đường Thịnh An. Phùng lao phu nhân cũng ngủ không ngon. Người có tuổi vốn đã cạn giấc, trong lòng một khi có chuyện lại càng không tốt, huống chi từ khi bà gặp giấc mộng kia luôn cảm thấy mắt trái ẩn ẩn đau đớn. Vừa thấy Khương Tự hai má hồng nhuận phảng phất như giọt sương lăn qua hoa tường vi, trong lòng Phùng lao phu nhân liền thấy không thoải mái. Nếu như không phải tối hôm qua nha đầu này làm ầm ĩ, bà cũng không đến mức một đêm lật qua lật lại như cái bánh nướng. Một tiểu nha đầu, hiện tại đã biết dùng đồ cưới bàn điều kiện với bà, về sau chẳng phải là muốn lật trời luôn sao? Trong lòng Phùng lão phu nhân định quay đầu sẽ cho Khương Tự một chút giáo huấn, lúc này trên mặt lại không lộ ra một chút thanh sắc nào. Nhị thái thái Tiêu Thị mang theo hai thứ nữ còn tới sớm hơn Khương Tự một bước, nhìn thấy dáng vẻ người còn yêu kiều hơn hoa của Khương Tự thì càng khó chịu. Nhưng nghĩ đến buổi tối hôm qua đã phái bà tử Tâm Phúc đi truyền lời cho Lưu bà tử, khóe miệng bà lại vểnh lên. Chờ lát nữa sẽ có náo nhiệt xem, bà ngược lại muốn xem Khương Tự sẽ xuống đài như thế nào. Được rồi, tất cả giải tán đi. Phùng lao phu nhân bưng trà. Tiêu Thị dẫn ngũ cô nương Khương Lệ cùng lục cô nương Khương Bội đứng dậy cáo lui, tam thái thái Quách Thị mang theo tam cô nương Khương Tiếu cũng đứng lên. Một đoàn người lần lượt đi ra ngoài, Khương Tự mặc dù là cô nương đại phòng, nhưng vì là văn bối nên tự nhiên đi ở sau cùng. Thiếu nữ đi ở bên người tam thái thái Quách Thị bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng về phía Khương Tự nhướng lông mày, rất có vài phần khiêu khích. Khương Tự nhìn Khương Tiếu, âm thầm thổn thức. Đông Bình Bá phủ phân làm tam phòng, Khương Tam lão gia là con thứ, ngày bình thường rất điệu thấp, tam thái thái Quách Thị làm con dâu thứ lời nói ra cũng khá ít, duy chỉ có nữ nhi của bọn họ Khương Tiếu lại là một người hoạt bát thích nói. Điều này cũng không kỳ quái, Khương Tam lão gia tuy là con thứ, nhưng cũng chỉ có một trai một gái. Khương Tiếu từ nhỏ cũng lớn lên trong hủ mật. Lớn lên trong hủ mật nhưng Khương Tiếu với Khương Tự lại luôn không hợp nhau. Trong sáu cô nương của bá phủ thì hai người cùng tuổi, Khương Tiếu lớn hơn Khương Tự vài tháng, nếu nói từ nhỏ bởi vì tuổi tác ngang nhau mà ganh đua tranh giành lẫn nhau thì rất bình thường, nhưng lý do hai người gây căng lại là bởi vì hôn sự với An Quốc Công phủ. Lúc trước núi lở, An Quốc Công là được Khương An Thành cùng Khương Tam lao ra cứu, quay đầu An Quốc Công phủ cầu hôn cô nương Đông Bình bá phủ. Việc hôn nhân lại rơi vào trên đầu Khương Tự. Khương Tiếu so với Khương Tự còn lớn hơn mấy tháng, tự nhiên không thoải mái, hết lần này tới lần khác khi đó Khương Tự lại mềm cứng không ăn, ngoài miệng chưa từng tha người, có một lần cãi nhau liền nói một câu, ai bảo phụ thân ngươi không phải bá gia chứ? Chính là một câu nói ấy khiến cho Khương Tiếu hoàn toàn trở mặt, về sau gặp Khương Tự thì ngay cả mặt ngoài hòa thuận đều chẳng muốn duy trì. Thế nhưng, Khương Tự vẫn còn nhớ rõ, sau khi nàng đến An Quốc công phủ chưa tới một năm thì liền thành quả phụ, phải nghe không biết bao nhiêu lời đàng tiếu, đã sớm làm tốt chuẩn bị bị Khương Tiếu chế giễu. Một Khương Tiếu trước giờ đều không cho nàng sắc mặt tốt thế mà lại cho nàng một cái ôm. Nghĩ tới những điều này, Khương Tự liền nở một nụ cười tươi sáng với Khương Tiếu. Khương Tiếu liền ngây ngẩn cả người. Khương Tự ngày thường mắt cao hơn đầu thế mà cười với nàng. Không phải cười lạnh, không phải chế giễu, mà là nụ cười bình thường. Nhất định có âm mưu. Khương Tiếu biến sắc, vội vàng thu hồi ánh mắt, lại không muốn thua khí thế, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở sau lưng Tam Thái Thái Quách Thị. Một đám người mênh mông quần quận ra khỏi cửa viện từ tâm đường, lại có một bóng người đột nhiên xông đến. Sự tình phát sinh quá đột ngột, đám người nhất thời đều sửng sốt, đứng ở chỗ cũ quên luôn cả động đậy. Bóng người kia là hướng về phía Khương Tự, A-man đi theo sau Khương Tự tung lên một cước, người đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bóng người kia lập tức ghé vào bên chân Khương Tự, trên mặt in dấu dày ngửa đầu cầu xin, tứ cô nương, cầu xin ngài rủ lòng từ bi, cho một nhà già trẻ của lão nô một con đường sống đi, lão nô dập đầu với ngài. Đám người lúc này mới thấy rõ bóng người này thế mà lại là Lưu Bà Tử. Lúc này người cả ba phòng đều ở đây, đám người nhìn về phía Khương Tự ánh mắt trong nháy mắt trở nên tế nhị. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tối hôm qua Khương Tự náo loạn một hồi, trong phủ trên dưới đều nghe được phong thanh. Khương Tự mắt lạnh nhìn Lưu Bà Tử quỳ gối bên chân cầu xin, không nói một lời. Tứ cô nương, là lão nô mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ mạo phạm ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, thả cho lão nô một con đường sống đi. Lão nô biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Lưu Bà Tử hai tay vung lên vào miệng của mình, rất nhanh một gương mặt mo liền thành bánh rán lên men. Ngoại trừ những người vừa mới từ tâm đường đi ra, thì những hạ nhân đi ngang qua đều lặng lẽ dừng lại xem náo nhiệt, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Lưu Bà Tử thật đúng là có chút đáng thương ha. Đúng vậy, mặc dù Lưu Bà Tử phạm sai lầm, nhưng cả nhà cứ như vậy bị đuổi tới thôn trang, vẫn là quá thảm rồi. 6. Bọn hạ nhân tự nhiên chính là một quần thể, mặc kệ Lưu Bà Tử bình thường làm người như thế nào, lúc này thấy một nhà già trẻ của bà ta cứ như vậy bị đuổi đi, thì không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Các ngươi còn nói bậy, ta liền xé nát miệng của các ngươi. A-man cả giận nói. Ý cười nơi đáy mắt nhị thái thái Tiêu Thị lóe lên một cái rồi biến mất, cục tức nhẫn nhịn một đêm rốt cục được xả ra không ít. Lưu Bà Tử náo loạn như thế, mặc kệ có lý do gì, Khương Tự ở trong lòng hạ nhân đều sẽ rơi xuống thanh danh cay nghiệt, chờ sau khi thanh danh này truyền đi cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có một hôn nhân tốt. Còn có phản kích gì tốt hơn so với chặt đứt một hôn sự tốt của nữ tử đây? Lưu Bà Tử tiếng khóc rung trời, ngay cả nha hoàn của Từ Tâm Đường cũng đều thò đầu ra ngoài xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Phùng Lao Phu Nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra, hỏi A Phúc, bên ngoài làm gì mà ầm ĩ vậy? A Phúc vội ra ngoài tìm hiểu, chỉ chốc lát sau bước nhanh tiến vào bẩm báo, Lưu Bà Tử không biết làm sao chạy tới, đang khóc lóc cầu xin tứ cô nương. Phùng Lao Phu Nhân trầm ngâm một chút, vươn tay ra nói, đỡ ta đi xem. Phu Nhân, Lão Phu Nhân ra. Bà Tử đứng ở bên cạnh nhị thái thái Tiêu Thị lặng lẽ nói. Tiêu Thị giật giật đuôi lông mày. Lão Phu Nhân ra vừa đúng lúc, nhìn thấy trò khôi hài ầm ĩ này tất nhiên sẽ càng phiền chán cái nha đầu chết tiệt Khương Tự kia hơn. Lưu Bà Tử phát giác Phùng Lão Phu Nhân đi ra, nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Thị một chút. Tiêu Thị ở chỗ không thể thấy khẽ gật đầu. Lưu Bà Tử bỗng nhiên đứng lên, trong miệng hô, nếu tứ cô nương không tha thứ cho Lão Nô, vậy Lão Nô chỉ có lấy cái chết bồi tội. Chỉ hy vọng tứ cô nương có thể bỏ qua cho người nhà của lão nô. Lưu Bà Tử vừa nói vừa cúi thấp đầu, rồi lao đầu về phía tường viện. À, không ít người sợ đến mức nhắm mắt lại, thế nhưng cũng không có tiếng kêu thảm như trong dự đoán truyền đến, ngược lại tĩnh đến dọa người. Đám người mở mắt ra, liền thấy A-man đang một cước giẫm ở trên váy Lưu Bà Tử. Lưu Bà Tử lấy tư thế cực kỳ bất nhã bò dạp trên mặt đất, lộ ra một cái lô rách bên trong quần. Tiên tĩnh dọa người qua đi, lại buộc phát ra một loạt tiếng cười. Không biết ai nói một câu, Lưu Bà Tử đủ tiết kiệm à? Đám người cười lớn hơn. A-man vẫn không nhấc chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Bà Tử cười lạnh, muốn chết không thể vụng trộm tìm một cái cây treo cổ à? Dọa sợ cô nương chúng ta ngươi phụ trách nổi sao? Bà già khốn kiếp này, khó trách cô nương căn dặn nàng một khi xuất hiện tình huống muốn chết phải trọng trọng, quả nhiên là thiêu thân thích gây chuyện. Chương 28, đừng để ta nghe thấy là được. Editor, Khuynh Vũ. Trước mặt mọi người váy bị người ta lột. Lộ ra quần trong trên quần còn có lỗ rách, dù là Lưu Bà Tử ra mặt dày hơn tường thành cũng không chịu nổi, hoang mang rối loạn rối tay dùng sức đoạt váy từ dưới chân A-man. A-man nghiêm mặt chết sống không nhấc chân, liền nghe soạt một tiếng, cái váy màu vàng đất liền rách thành hai đoạn. Tiếng cười lớn nhất thời vang lên. Còn thể thống gì nữa, còn thể thống gì nữa? Phùng Lao phu nhân tức đến xanh mét cả mặt mày. Khương Tự nhìn cũng không nhìn Lưu bà tử một cái, nhấc chân lướt qua bà ta đi đến trước mặt nhị thái thái Tiêu thị, thần sắc nghiêm túc nói, nhị thẩm nếu như ngay cả loại điêu nô này đều không chấn áp được, vậy thì đừng nên quản gia nữa cho thỏa đáng. Ngươi nói cái gì? Tiêu thị tuyệt không nghĩ tới Khương Tự trực tiếp như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Những tiếng cười kia lập tức ngừng lại, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Khương Tự. Đuổi cả nhà Lưu bà tử đến thôn trang là nhị thẩm nói ngay trước tổ mẫu, không nghĩ tới đến lúc này rồi mà cả nhà Lưu bà tử vẫn còn lưu ở trong phủ không nói, thế mà giờ Lưu bà tử còn có thể xông đến nơi này khóc lóc om sòm. Đây là may mắn đã thỉnh ăn tổ mẫu xong, chúng ta ra khỏi Từ Tâm Đường rồi, nếu như sớm hơn chút nữa, Lưu bà tử có phải là muốn xông vào trong Từ Tâm Đường luôn không? Khương Tự nhìn Phùng lão phu nhân một chút, khóe miệng chứa nụ cười lạnh, vừa rồi Lưu bà tử vậy mà lấy cái chết bức bách. Nếu như bà ta xông vào Từ Tâm Đường, nha hoàn của ta lại không kịp thời ngăn lại, lúc này không phải đã máu tươi bắn đầy Từ Tâm Đường rồi sao? Vậy sau này tổ mẫu còn có thể ở Từ Tâm Đường được nữa không? Phùng Lao phu nhân nghe xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu thị suýt nữa thì tắt thở. Khương Tự này vậy mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trước mặt nhiều người như vậy một chút mặt mũi cũng không giữ cho bà. Nhị thẩm, ngài quản gia nhiều năm, bây giờ người phải bị xử phạt lại gây ra sự tình như vậy. Vậy chất nữ chỉ có thể cho rằng là ngài quá mức dung túng điêu nô, đến mức bọn họ xem mệnh lệnh của ngài trở thành gió thoảng bên tai. Không phải như vậy. Tiêu thị mở miệng giải thích, Khương Tự lại không cho bà ta cơ hội giải thích, nhún gối với Phùng Lao phu nhân, tổ mẫu, nếu về sau người làm trong phủ học theo, không hài lòng với sự phạt của chủ tử liền chạy tới trước mặt chủ tử tìm cái chết, vậy bá phủ há chẳng phải sẽ rối loạn hay sao? Hôm nay Lưu bà tử có thể lấy cái chết bức ép con, ngày khác Trương bà tử, Vương bà tử đều có thể lấy cái chết bức ép tỷ muội khác, thậm chí nhị thẩm, tam thẩm, thậm chí cả tổ mẫu, vậy nhà chúng ta còn có thanh danh đáng nói sao? Giọng nói thiếu nữ thanh thúy, như châu rơi khay ngọc, nói một hồi làm cho Phùng lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu thị ánh mắt càng ngày càng không tốt. Lão phu nhân, ta hôm qua nói như thế nào? Tiêu thị, ngươi ngay cả chút chuyện này đều làm không xong sao? Hay là muốn ta mời bà ta ra ngoài? Phùng lão phu nhân chỉ Lưu bà tử. Tiêu thị trong lòng một lộ bộ, biết Khương Tự đánh đòn phủ đầu đã chiếm thượng phong, lúc này không nên ầm ĩ tiếp nữa, lập tức quát Lưu bà tử, ngươi người lao nô này còn ở đây làm cái gì? Còn không mau cút đến thôn trang tử đi. Lưu bà tử đã sớm bị dọa đến mất mật, dập đầu mấy cái với Phùng lao phu nhân liền lập tức xách theo một nửa váy muốn chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Chờ một chút. Khương Tự lạnh lùng mở miệng. Thứ cô nương còn có việc. Tiêu thị hiện tại vừa nghe Khương Tự nói chuyện, da đầu liền bắt đầu run lên. Lấy cái chết áp chế chủ tử, xong chuyện liền không cần trả bất cứ giá nào, nhị thẩm hiền lành như thế khó trách không chấn áp được loại điêu nô này. Chất nữ đã có thể đoán được, chờ điêu nô này ra khỏi đại môn bá phủ khẳng định trong lòng sẽ không có chút sợ hãi mà tùy ý trả đạp thanh danh của chất nữ. Ta xem ai dám. Phùng lão phu nhân quát lạnh một tiếng, ánh mắt như lao chậm rãi đảo qua đám người. Phàm là người chạm tới ánh mắt của Phùng lão phu nhân đều không tự chủ được cúi đầu. Lưu bà tử, ngươi nghe cho kỹ. Đến thôn trang nếu như dám đem chuyện trong phủ truyền ra vài ba câu, vậy cả nhà các ngươi liền không cần ngây người ở thôn trang nữa. Lưu bà tử bịch một tiếng quỳ xuống, lão nô không dám, lão nô không dám. Bà cúi đầu thỉnh tội, trong lòng lại nhịn không được oán trách nhị thái thái Tiêu thị. Nhị thái thái đã bảo đảm, hôm nay náo loạn một trận như thế nhất định sẽ làm cho thanh danh tứ cô nương mất sạch, chờ đến thôn trang sẽ còn cho bà không ít chỗ tốt. Thế nhưng lão phu nhân vừa lên tiếng, bà bên ngoài không chỉ không thể nói tứ cô nương không phải, mà còn phải thời khắc treo tâm, vạn nhất có người khác lắm miệng vậy thì bà xui xẻo rồi. Sớm biết như thế, còn không bằng lặng lẽ đi thôn trang có khi còn hay hơn. Còn có các ngươi, về sau nếu ai nghị luận việc này, trực tiếp để cho người môi giới đưa đi. Phùng lão phu nhân quát. Tiểu tỳ không dám. Đều tản hết cho ta. Khương Tự, ngươi lưu lại. Đám người như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài. Khương Tiếu quay đầu, hiếu kỳ nhìn Khương Tự một cái. Không thể không nói. So với một Khương Tự hồi trước luôn cùng nàng cãi nhau, thì hôm nay dám chèn ép nhị bá nương như vậy ngược lại khiến nàng rửa mắt mà nhìn. Thiếu nhi, đi thôi. Tam thái thái Quách thị lặng lẽ kéo Khương Tiếu một cái. Tổ mẫu có gì phân phó? Khương Tự thần sắc bình tĩnh hỏi thăm. Phùng lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Khương Tự, thần sắc lạnh lùng. Khương Tự, ngươi phải nhớ kỹ, cô nương ra mồm miệng quá lanh lợi sẽ không tốt. Bà không điếc, cũng không ngủ, làm sao nhìn không ra cháu gái này đang cùng Tiêu thị giằng co. bà ngược lại không để ý Khương Tự náo loạn thế nào, một nữ hải từ hôn tiền đồ vốn có hạn, nhưng nếu làm hư thanh danh cháu gái khác vậy cũng không được. Tổ mẫu yên tâm, cháu gái nhớ kỹ. Khương Tự phảng phất như không nghe thấy Phùng lão phu nhân bất mãn, ngọt ngào cười với bà. Đi xuống đi. Phùng lão phu nhân thấy Khương Tự tươi cười chỉ cảm thấy chướng mắt, không kiên nhẫn khoát tay. Một đứa cháu gái đã thành đồ bỏ, chỉ cần không gây ra chuyện, tự nhiên không đáng để bà hao tâm tổn trí. Về phần Tiêu thị sáu, quản gia lâu quá rồi, cũng nên có người làm cho bà ta gặp khó khăn. Cháu gái cáo lui. Khương Tự thản nhiên rời đi, trên đường về Hải Đường cư gặp Tiêu thị đang chờ ở ven đường. Nhị thẩm. Khương Tự cười chào hỏi Tiêu thị, cứ như người lúc trước hùng hổ dọa người chưa từng tồn tại vậy. Tiêu thị âm thầm cắn răng. Cái nha đầu chết tiệt này ra mặt thật dày, bà thật sự là chịu phục. Thứ cô nương có phải là có ý kiến với nhị thẩm không? Nhị thẩm nghĩ nhiều rồi, chất nữ nhất quán việc nào ra việc đó, làm sao lại có ý kiến với trưởng bối được? Hay cho một câu việc nào ra việc đó? Đứng ở bên ngoài, trên mặt Tiêu thị vẫn luôn treo nụ cười ấm áp, lời nói ra lại không êm tai, đại tẩu đi sớm, người làm thím như ta không thể mắt thấy tứ cô nương đi lệch đường mà mặc kệ. Thím có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, lời người đáng sợ, trên đời này khó khăn ngăn chặn nhất chính là miệng người. Lão phu nhân tuy lên tiếng hạ nhân không được nói lung tung, nhưng trên đời nào có bức tường không lọt gió, đến lúc đó lão phu nhân chẳng lẽ sẽ đuổi hết hạ nhân trong phủ chắc. Đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp với Tiêu thị, đạo lý pháp không trách chúng, pháp là pháp luật, chúng đây là mọi người, chất nữ hiểu được. Có điều cái này cũng không quan trọng, chất nữ chỉ nhận chuẩn một điểm, đến lúc đó lại tìm nhị thẩm là được. Nàng nói xong, ưu nhã nhún gối với Tiêu thị, nhị thẩm có thể tiếp tục ngắm phong cảnh, chất nữ đi trước một bước. Tiêu thị đứng ở cạnh bùi hoa, nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của thiếu nữ tức giận đến đau tim. Cái nha đầu chết tiệt này, sớm muộn sẽ có một ngày bà phải thu thập một trận mới được. Cô nương, nhị thái thái khẳng định đang ở trong lòng mắng ngài đó. A-man quay đầu nhìn thoáng qua, lặng lẽ cáo trạng. Không có việc gì, đừng để ta nghe thấy là được. Khương Tự thản nhiên nói. Chương 29, Đu Dây. Editor, Khuynh Vũ. Khương Tự trở lại Hải Đường cư, bắt đầu vùi đầu vào trong đống dược. Bạch giác thảo hái từ bờ đê liễu về cần phơi khô nghiên thành phấn, nhân dịp ánh nắng vừa đủ, A-xảo cùng A-man liền cẩn thận phơi trong sân. Khương Trạm ôm một đống đồ đi đến. Gặp hai người A-man trong sân, cười hỏi, cô nương các ngươi đâu? A-xảo vội bỏ xuống công việc trong tay, cô nương đang trong phòng đó, để tiểu tì đi bẩm báo một tiếng. Khương Trạm nhìn thoáng qua đống đồ trong ngực, vội ngăn lại, không cần, chờ ta làm xong cái này rồi sẽ gọi cô nương các ngươi ra. A-man cùng A-xảo tò mò vây lại. Ôi, bàn đu dây! A-xảo trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Khương Trạm đảo mắt một phen, quyết định chọn hai gốc hải đường có khoảng cách thích hợp. Chỉ dùng thời gian uống cạn một chén trà đã làm xong một khung đu dây, còn quấn lên dây thừng một dải lụa màu rất dày, vừa quấn vừa cười nói, quấn lên cái dải lụa màu này chẳng những đẹp mắt, mà còn không chai tay. Được rồi, các ngươi ai tới thử xem. A-man cùng A-xảo rất là ngoài ý muốn, cố nén kích động muốn thử trong lòng từ chối nói, cô nương còn chưa có ngồi đâu, tiểu tỷ sao có thể thử trước được. Kêu các ngươi thử thì thử đi, làm gì nhiều lời như vậy. Khương Trạm hơi không kiên nhẫn. Thầm nghĩ đương nhiên muốn các ngươi thử một chút xem có bền chắc không mới có thể cho muội muội chơi chứ. Ừm, A-man thân thủ tốt, chính là nàng ta. A-man tới đây đi. Khương Trạm cười ha hả vỗ vỗ bàn đu dây. Vậy tiểu tỷ trước thay cô nương thử xem nhé. A-man dẫm lên bàn đạp, dưới chân hơi dùng sức, rất nhanh liền đu lên cao. A-man, ngươi cẩn thận một chút. A-xảo nhìn A-man càng đu càng cao, lúc đu đến chỗ cao nhất còn vượt qua đầu tường, không khỏi kinh hồn táng đảm. A-man mắt điếc thai ngơ, đến chỗ cao nhất bỗng nhiên bật ra sau một cái, ở trong không trung lộn nhào một cú xinh đẹp rồi lại vững vàng đáp xuống trên bàn đu dây. A-xảo che mắt kinh hô một tiếng. Khương Tự nghe được động tĩnh đi ra, đứng ở dưới hiên nhìn vào trong viện. Cô nương, chơi đu dây thật thú vị. A-man từ trên đu dây nhảy xuống, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sắc mặt Khương Trạm lại hơi trắng bệnh, nhón chân gỡ xuống dây thừng mới buộc chắc, chợt nhớ tới cái đu dây này là tìm người mượn, ta vẫn nên trả lại thì hơn. Khương Tự xách theo váy bước nhanh đi tới, nhị ca hù muội đấy à, chưa nghe nói một cái bản đu dây còn cần tìm người mượn. Tứ muội thân thể yếu ớt, đánh đu trúng gió cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Vẫn là gỡ xuống đi. Má ơi, nha hoàn của tứ muội quá ngang tàng rồi, đu dây mà định đu đến cao tận trời, nhỡ dậy hư mất muội muội thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới lỡ như mà Khương Tự rơi từ trên bản đu dây xuống, Khương Trạm không khỏi tăng nhanh động tác trên tay. Khương Tự giữ chặt dải lụa màu cột trên dây thừng cười nói, nhị ca, muội thích cái bản đu dây này mà. Khương Trạm dừng tay lại, đón nhận đôi mắt mỉm cười của thiếu nữ, chỉ do dự một chút liền nhanh chóng thỏa hiệp, nếu tứ muội thích, vậy thì giữ lại đi. Nhưng mà trước phải nói rõ, không thể đánh đu cao như Aman, vạn nhất té ngã hậu quả khó lường. Tứ muội vừa từ hôn, trong lòng ngắt sẽ khổ sở, có cái đu dây chơi cũng coi như giải sầu. Muội biết rồi, nhị ca yên tâm đi. Vậy ta đi đây, đợi lát nữa còn phải ra ngoài. Nhị ca muốn ra ngoài à? Đúng lúc muội cũng muốn ra ngoài mua ít đồ, chúng ta cùng đi đi. Khương Tử nghĩ đến còn thiếu một vị thuốc, thuận miệng đề nghị. Khương Trạm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, kiên nhẫn chờ Khương Tử thay xong y phục ra ngoài, rồi hai huynh muội cùng nhau đi ra ngoài. Nhị công tử, thứ cô nương. Trên đường gặp được một tỷ nữ vội vã hành lễ. Thứ cô nương, ấy, nhị công tử. Đi chưa được mấy bước, lại có một bà tử không ngừng thi lễ. Khương Trạm dần dần cảm thấy không được bình thường, nói khẽ với Thương Tử, tứ muội, muội có phát hiện, hôm nay những nha hoàn bà tử này đặc biệt ân cần không? Hắn còn nghĩ tứ muội mới từ hôn, những hạ nhân này sẽ mắt chó coi thường người khác chứ, không nghĩ tới giác ngộ lại còn rất cao. Có sao? Muội muội không thấy mà. Khương Tử vẻ mặt vô tội. Lời này vừa lúc bị một bà tử mới nhào tới hành lễ nghe được. Bà tử nọ âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ, bọn tôi đây vì sao ân cần như thế, trong lòng ngài còn không rõ sao. Hành lễ xong thì bước qua một bên đi, còn cản đường làm cái gì? Chờ tiên thường à? Khương Trạm thấy bà tử đứng đờ ở giữa đường, cau mày nói. Bà tử khẽ run rẩy, vội vàng chạy đi. Bà ta nào dám muốn tiền thưởng của tứ cô nương, đây chính là vị chủ nhân dám làm cho nhị thái thái nghẹn đến á khẩu không trả lời được đó. Khương Trạm sờ lên đường cong trên chiếc cằm thon, buồn bực nói, bình thường cũng không thấy bọn họ sợ ta như vậy, nhìn sắc mặt bà tử kia xem, thật giống như ta ăn người vậy. Nhị ca suy nghĩ nhiều, chúng ta mau mau xuất phủ đi. Vừa ra khỏi hẻm du tiền chính là đường cái, trên đường dòng người đông như chảy hội, tiếng người bán hàng rong giao hàng không dứt bên tai. Tứ muội muốn mua cái gì? Khương Trạm thuận tay gọi người bán hàng rong mua mấy sâu hồ lô đường, chọn một sâu tốt nhất đưa cho Khương Tử, còn lại thì kín đáo đưa cho gã sai vặt A Cát. A Cát rất có ánh mắt chia cho A Man một sâu, lấy lòng hỏi Khương Trạm, công tử, ngài không ăn sao? Đại nam nhân ăn hồ lô đường gì chứ? Khương Trạm chừng A Cát một cái, thấy Khương Tử chỉ cầm không ăn, lại hỏi, tứ muội không thích ăn sao? Khương Tử chỉ mũ có rèm đội trên đầu, không tiện. Cũng đúng ha. Khương Trạm tiếc nuối thở dài, giọng nói vừa chuyển, vẫn nên đội thì hơn. Muội muội đẹp như vậy, cũng không thể để những tên ăn chơi nhìn thấy được. Thấy đã đến hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, Khương Tử liền dẫn A Man đi vào mua thuốc. Khương Trạm ngại mùi thuốc nồng nặc bên trong, liền ở lại bên ngoài chờ. Cho ta một sâu. Khương Trạm vươn tay ra. Công tử, ngài vừa rồi không phải nói đại nam nhân không ăn hổ lô đường kia mà. Khương Trạm đập một phát vào đầu vai A Cát, ở trước mặt muội muội ta là đại nam nhân, ở trước mặt tiểu tử ngươi ta là đại gia. Đại gia muốn ăn hổ lô đường ngươi có ý kiến hử? A Cát thè lưỡi, vội vàng đưa một sâu cho Khương Trạm. Khương Trạm cắn xuống một viên, híp mắt quét qua đám người nhộn nhịp. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú, tuy chỉ tùy ý đứng ở góc tường cũng thường thường hấp dẫn tầm mắt qua lại của người đi đường, đối diện đi tới mấy người. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Khương Trạm đang gặm hồ lô đường. Ồ, đây không phải Khương Nhị sao? Trước mắt xuất hiện một người cầm bào ngọc quan, cầm trong tay quả xếp, trên mặt lộ ra nụ cười âm tàn. Lần trước ngươi chạy nhanh, nhưng lần này không dễ như vậy đâu. Khương Trạm sắc mặt khẽ biến. Người ăn mặc như gà cảnh trước mặt là con trai của Vinh Dương trưởng công chúa và đại tướng quân Thôi Tự Thôi Giật. Bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thì con gà cảnh này liền khắp nơi kiếm chuyện với hắn. Lấy tính tình của Khương Trạm bị người ta khiêu khích nhiều lần đương nhiên không nhịn được, lần trước rốt cục không thể nhịn được nữa liền phản kháng, xem như hoàn toàn đắc tội với Thôi Giật. Hắn không sợ đánh nhau, nhưng mà tứ muội còn đang ở trong hiệu thuốc, nếu như bị những người này gặp được thì nguy rồi. Nhìn đám người vây quanh, Khương Trạm cười lạnh một tiếng, thôi công tử, nơi này người đến người đi, nếu như đánh nhau không đến một hồi quan sai sẽ nhào tới, ta nghĩ ngươi đánh cũng không thoải mái. Muốn đánh nhau ta đây sẽ phục bồi, ngươi chọn một chỗ đi. Thôi Giật ngoắc một ngón tay với Khương Trạm, xem như ngươi có cốt khí, vậy thì đi theo ta. Khương Trạm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi. Sau lưng truyền đến thanh âm êm ái của thiếu nữ, nhị ca muốn đi đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, còn muốn đánh nữa hay không hả? Editor, Khuynh Vũ. Vừa nghe đến tiếng của Khương Tử, khuôn mặt tuấn tú của Khương Trạm thoát cái biến đen, sải bước trở về chắn ở trước người nàng, tức muốn hộc máu hạ giọng nói. Muội sao lại ra làm gì? Muội mua xong rồi mà. Khương Tử làm như không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thành thật trả lời huynh trưởng. Ôi, đây là ai nha? Nhân tình. Thanh âm trêu tức truyền đến. Khương Tử cách màn xa nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Kiếp trước nhị ca chết, những người này hết thảy đều là đồng lõa. Khi đó nàng cùng huynh trưởng quan hệ xa cách, cũng không quan tâm hắn kết giao với bằng hữu gì, đắc tội người nào, chỉ có một lần nhị ca bị phụ thân đánh cực kỳ tàn nhẫn, mơ hồ truyền đến trong thai nàng một ít lời. Phụ thân tức giận nhị ca qua lại với đám người Dương Thịnh Tài cháu của lễ bộ thượng thư, nhị ca lại cứng cổ nói Dương Thịnh Tài giúp hắn vượt qua việc khó khăn, hắn không thể rét lạnh tâm bằng hữu. Đây cũng là chỗ Khương tự thấy khó hiểu. Thôi Giật con trai của Vinh Dương trưởng công chúa cùng Dương Thịnh Tài quan hệ không tệ, mà trước mắt nhị ca và Thôi Giật rõ ràng có khúc mắc, về sau sao lại chơi cùng nhau chứ? Nhị ca không muốn rét lạnh tâm bằng hữu, lại không biết bằng hữu huynh ấy nhận định lại muốn mạng của huynh ấy. Ngươi đừng có nói bậy. Khương Trạm kéo Khương Tự ra sau lưng, như một con mèo xù lông nhìn chằm chằm Thôi Giật đang bước tới gần, muốn đánh nhau hôm nào hắn nói, chỉ cần không phải hiện tại, ta tùy thời phục bồi. Thôi Giật phe phẩy quạt xếp mạ vàng ha ha cười, làm sao, sợ hù dọa tiểu mỹ nhân này hả? Không nghĩ tới Khương nhị công tử còn là người thương hương tiếc ngọc. Trong miệng ngươi chỉ toàn phun mấy lời không sạch sẽ. Khương Trạm tức giận đến gân xanh trên thái dương nhảy thình thịch, nghẹt nỗi cố kỵ Khương Tự đang ở một bên, nên cũng không dám phát tác. Hắn quá hiểu những tên khốn kiếp này, chuyện đùa giỡn nữ tử đàng hoàng bọn hắn thật sự làm ra được. Mặc dù tứ muội là cô nương bá phủ, bọn hắn không đến mức cướp người ngay bên đường, nhưng nếu nói mấy lời quá đáng hoặc là thật sự đánh nhau rồi thừa cơ lôi kéo một chút, người ăn thiệt thòi vẫn là tứ muội. Khương Trạm chưa từng ảo não như thế này. Nếu như hắn có thừa bản lĩnh như Thất Ca thì tốt rồi. Không, chỉ cần có bản lĩnh như con chó hoang kia cũng được nữa. Không phải nói muốn đánh nhau sao? Thanh âm êm ái của thiếu nữ vang lên lần nữa.